Chương 386, Lão Thiên gia thưởng cơm ăn. Chương 386, Lão Thiên gia thưởng cơm ăn. Tất cả mọi người đưa mũ giáp mang tốt, phía trước sĩ quan cùng còn lại hai tên hiệp trợ binh sĩ cũng đều mang tốt mũ bảo hiểm. Theo mọi người truyền vào tinh thần lực, trước mắt lập tức bị một mảnh bạch quang thôn vệ. Đoạn Ngọc giúp Diệp Miêu Miêu đưa mũ giáp mang tốt, cười hì hì nói, kỳ thật ngươi không cần, có ta ở đây, ngươi muốn lúc nào đi vào đến tìm ta liền tốt. Diệp Miêu Miêu nghe được hắn lời nói bên ngoài chi ý, người này chính là nghị trắng trợn chiếm nàng tiện nghi, tức giận đạp hắn một cước. Đoạn Ngọc nghe răng trợn mắt, nhưng trên thực tế căn bản là không đau. Diệp Miêu Miêu kiểu hừ một tiếng, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, lập tức ý thức cũng bị kéo vào đến thí luyện chi tháp. Đoạn Ngọc nhìn xem mọi người đều đi bảo, hắn cũng tâm niệm vừa động chạy theo đi qua. Thí luyện chi tháp bên trong, tất cả mọi người xuất hiện ở một mảnh to lớn trên thảo nguyên, không chỉ là bọn họ, còn có mặt khác mấy cái ban, cùng thành phố Thạch Môn mấy cái khác tu hành ban người, trung trung điệp điệp gần ngàn người. Tất cả mọi người đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là xanh thẳm một mảnh, tia sáng từ thảm cỏ xanh đệm trên bãi cỏ phản xạ, làm cho toàn bộ thảo nguyên đều phảng phất tản ra ánh sáng lưu hòa. Gió mát đánh tới, cuốn sạch lấy bùn đất cùng cỏ xanh mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Các học viên trên mặt có rung động, có bất khả tư nghị, cũng có vô tận hiếu kỳ. Có người thân thể ngửa về sau một cái, đầu tựa vào trên mặt cỏ, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, trong lúc nhất thời phảng phất tất cả phiền não đều biến mất. Đây là thiên đường, ai những người khác trong lòng cũng đều sinh ra ý nghĩ này. Mọi người tập hợp. Sĩ quan âm thanh đánh gãy tất cả mọi người mạch suy nghĩ, đem mọi người kéo về thực tế. Bình thường quân sự hóa huấn luyện, quân sự hóa quản lý tác dụng vào lúc này liền thể hiện ra tới. Nhị trung tất cả đệ tử khi nghe đến khẩu hiệu ngay lập tức đều cấp tốc động tác, rất nhanh liền đứng ngay ngắn mấy cái đội ngũ. Tại chỉnh lý đội ngũ, lần lượt đếm số, xác định nhân số chính xác, không có lạc đàn người về sau, sĩ quan đứng tại phía trước nhất, những binh lính khác đều đứng tại hắn phía sau cái eo thẳng tắp. Nghỉ. Chân đạp đất mặt, đều nhịp âm thanh âm vang lên. Nơi này chính là thí luyện chi tháp nội bộ, nên nói, vừa vặn trong phòng học ta đều đã nói qua, tại cái này không nhiều làm lắm lời. Sau đó riêng phần mình tổ đội, lấy 5 nhân nhất đội, từ huấn luyện viên dẫn đầu phân lượt tiến vào vượt quan hình thức huấn luyện thử, đều nghe rõ sao? Minh bạch. Minh bạch. Không chỉ là nhị trung bên này, trường học khác bên kia cũng đồng thời chuyển đến cao âm thanh. Mấy phương đệ tử nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đều nhiều mang khiêu khích cùng chiến ý, phía trước sĩ quan chẳng những không có ngăn lại, ngược lại còn lộ ra vui mừng biểu lộ. Như không ngưng cùng, vậy vẫn là huyết khí phương cương thiếu niên sao? Bây giờ Hoa Quốc, cần nhất chính là loại này có tâm huyết, có chủng tình máu mới. Đoạn Ngọc đứng ở trên không nhìn chăm chú lên tình huống phía dưới, trước mặt là một vài bức màn hình giả lập. Hắn nhìn xem các học viên từng cái ý chí chiến đấu sục sôi đi tới cửa ải, sau đó thất hồn lạc phách, mặt lộ hoảng hốt đi ra, bọn họ biểu hiện hoàn toàn có thể dùng rối tinh rối mù đến hình dung. Đương nhiên cũng có một chút tương đối sáng mắt, ví dụ như nhất trung có một cái giác tỉnh cực tốc dị năng nam sinh, hắn là gan liền rất lớn. Tại đồng đội toàn quân bị diệt về sau, hắn vẫn là một thân một mình đem dị thú làm thì rồi. Mặc dù cuối cùng lúc đi ra cũng nôn ào, nhưng so sánh với những người khác cái này đã tốt hơn rất nhiều. Mặt khác trung học tự nhiên cũng có cùng loại người, thế nhưng chiếm tỷ lệ lại thực sự là ít đến đáng thương. Đến Trần Vượng bọn họ tiến vào thời điểm, Đoạn Ngọc nhìn đến đặc biệt cẩn thận. Không thể không nói những này đám tiểu đồng bạn tiến bộ đúng là thật tốc. Trần Vượng đã kim đan cửu vân, xem chừng nhiều nhất lại có mấy tháng, hắn không sai biệt lắm liền có thể xung kích một cái nguyên anh. Nô Kiệt cùng Vương Đồng Thư là trừ Diệp Miêu Miêu bên ngoài, trước hết nhất đột phá nguyên anh, đồng thời đều là cửu văn kim đan. Khúc Tử Giao cùng Khúc Tử Đồng đôi hoa tỷ muội này, hiện tại cũng là 8 văn kim đan. Cái trước cô đọng cửu vân có chút khó khăn, cái sau lời nói ngược lại là không có áp lực gì. Minh Tử Mặc đồng dạng là cửu văn kim đan, liền võ phi bằng hơi lạc hậu một chút, hiện tại chỉ có 6 văn, bất quá hắn tư chất kỳ thật không kém. Đoạn Ngọc phía trước phát đan trong dược cũng có tăng lên tư chất đan dược, nếu là hắn cố gắng một chút, cửu vân không phải không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người bên trong tăng lên lớn nhất ngược lại là Hình Vũ Phỉ. Cô nương này là tư chất cấp S, lại là dị hỏa hệ dị năng, mà còn cùng gia cát hầu đồng dạng vẫn là dễ giác tỉnh thể chất. Thỉnh thoảng liền giác tỉnh một cái, đẳng cấp lúc siêu siêu bật lên, hiện tại cảnh giới của nàng so Diệp Miêu Miêu còn cao 2 cái tiểu giai, đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, có thể nói là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Thế nhưng thay vào đó cô nương đối chém chém giết giết một mực không có hứng thú gì, ngược lại là đối luyện đan cái gì hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên tại người khác đi chấp hành kế hoạch tiên duyên thời điểm, nàng lại lưu tại làm tinh bên này, một đầu đâm vào lòng xảo phòng luyện đan, đi theo võ đang một vị lao tiền bối cúi đầu bắt đầu học tập luyện đan thuật. Càng nghiên cứu càng si mê, ngay cả thường ngày tu luyện đều chậm trễ. Mãi cho tới bây giờ, Long Sảo bên trong không ít người nâng lên tiểu cô nương này cũng nhịn không được nói một câu bại gia đồ chơi. Chỉ có chén vàng, không biết thật tốt lợi dụng. Cái này mẹ nó không phải phung phí của trời sao? Bất quá tư chất là gia đình người ta, tu luyện cũng là nhân gia chính mình sự tình, bọn họ cũng không có cách. Mà lần này Hình Vũ Phỉ sở dĩ bỏ phải rời đi phòng luyện đan về tới trường học, chủ yếu là Long Sảo trong nhà kho linh tài sắp bị nàng hô hô không có, cho nên bị Diệp Lăng trực tiếp cho vứt ra. Bọn họ chiến đấu không hề nghi ngờ đều là nghiền ép cục, trên cơ bản không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao Đoạn Ngọc lúc trước đặc huấn cũng không phải trắng đặc huấn, cũng chính là mới vừa lúc bắt đầu có chút khinh địch, đồng thời lực lượng sụt giảm còn có chút không có cầm chắc tốt, hơi treo điểm tiếng hò reo khen ngợi. Thế nhưng bọn họ rất nhanh cũng đều điều chỉnh tới. 3 giờ phía sau, tất cả mọi người tại cửa thứ nhất đi một lượt. Kỳ thật nếu như mọi người đồng thời tiến vào lời nói, nhiều nhất nửa giờ liền có thể ra kết quả. Nhưng là vì mỗi một đôi đều cần có huấn luyện viên đi cùng, mà huấn luyện viên nhân viên lại không đủ, cho nên mới chậm một chút. Cho dù là trải qua rất nhiều lần an toàn kiểm tra, đều không có vấn đề, nhưng là sinh mệnh vấn đề là vấn đề, tâm lý vấn đề cũng đồng dạng là vấn đề. bọn họ bảo vệ không phải học viên sinh mệnh, chủ yếu là vì quan sát trái tim của bọn họ lý năng lực chịu đựng. Không chịu nổi liền nhất định phải kịp thời ngăn lại, nếu không đi ra tâm lý cùng tinh thần xảy ra vấn đề, bọn họ cũng không tốt cùng gia trưởng bàn giao. Đây chính là huấn luyện sân trường học sinh cùng huấn luyện thủ hạ chiến sĩ căn bản nhất khác nhau. Đối với thủ hạ chiến sĩ bọn họ có thể lòng dạ ác độc một điểm, có thể là mặt đối với mấy cái này trai hải tử, lo lắng không thể nghi ngờ liền thay đổi hơn nhiều. Dù sao cho dù là binh sĩ, cũng sợ miệng nhiều người sói chạy vàng, dùng văn chương để lên án tội trạng á. Chương 387, hắn tới. Chương 387, hắn tới. Vạn sự khởi đầu nan, ngày thứ nhất trò chơi thời gian tại mọi người đi một lượt quá trình về sau liền xem như kết thúc. Cũng coi là cho các học viên một cái giảm sóc thời gian. Quân phương cũng không có yêu cầu bọn họ ký hiệp nghị bảo mật, ngược lại còn ước gì bọn họ đi ra thật tốt thay bọn họ tuyên truyền một cái. Sở dĩ phái binh sĩ đóng quân trường học, thuần túy là phòng ngừa có ý người tới quấy rối, hoặc là trộm thiết bị. Thông tin khẳng định là ngăn không được, bọn họ cũng không có ý định ngăn, nhưng thí luyện chi tháp tiến vào danh ngạch, cho đến trước mắt cũng chỉ đối Hoa Quốc mở ra. Chờ thông tin một chuyển ra, một số không biết xấu hổ khẳng định là muốn có tiểu động tác. Mặc dù Đoạn Ngọc cùng bọn họ nói, thứ này một nhân nhất khóa lại, người khác không cần đến, chủ yếu nhất vẫn là cần hắn trao quyền mới được. Thế nhưng quân phương bên kia vẫn là có chút không yên lòng, không phải không yên tâm Đoạn Ngọc người này, sẽ chỉ theo thói quen cảnh giác cùng cẩn thận, để bọn họ cho rằng vẫn là phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Tại lúc buổi tối, quân phương bên kia cho Đoạn Ngọc phát tới một phần thống kê văn kiện. Thí luyện chi tháp ngày đầu tiên vận hành chính thức kết thúc, đồng thời chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng chưa từng xuất hiện mặc cho gì an toàn thai hoàng ẩm. Bất quá ngược lại là có không ít người bị dọa cái quá sức, nhận đến không ít học sinh ra trường khiếu nại. Còn có chính là, bởi vì thí luyện chi tháp là lấy trò chơi hình thức ban bố, rất nhiều gia trưởng đều đưa ra ý kiến phản đối. Bọn họ cho rằng hài tử nhà mình ở trường học là vì học tập, đồng thời là vì đi trở thành mê muội mất cả ý chí quỷ mụ. Quân phương đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ, có thể là đây chính là Hoa Quốc cho đến trước mắt hiện trạng, bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ có khả năng tưởng tượng đến, đợi đến về sau thí luyện chi tháp toàn diện mở ra thời điểm, đến cùng sẽ dẫn phát bao lớn xung kích. Lại không nói nước ngoài tạo thành xung kích, liền nói quốc nội những gia trưởng này các đồng chí đến lúc đó dày vò một cái, có thể đều đủ bọn họ uống một hồ. Bất quá cái này cũng đều tại bọn họ dự tính phạm vi bên trong. Bọn họ nhận đến khiếu nại về sau, liền lập tức liên hệ từng cái trường học lãnh đạo, để bọn họ cho gia trưởng thông báo, thí luyện chi tháp sẽ là thi đại học khảo hạch hạng mục một trong, thí luyện chi tháp bên trong biểu hiện, còn có các phương diện số liệu, cũng chính là trọng yếu tham khảo tư liệu. Thế nhưng căn cứ nhân đạo chủ nghĩa tinh thần, tất cả những thứ này đều là tự nguyện hành động, sẽ không có người ép buộc học sinh làm cái gì. Nếu như gia trưởng không muốn để hài tử tiến vào thí luyện chi tháp, bọn họ cũng đem tôn trọng gia trưởng ý kiến, bất quá cứ như vậy học sinh liền nhất định phải lui ra lớp dị năng, đồng thời đem không thể báo danh mấy tháng phía sau tu hành thi đại học. Nên thông báo cuối cùng không có ký tên từng cái trường học, mà là trực tiếp ký tên quân khu mỗ. Chuyện này kỳ thật nhắc tới phiền phức, giải quyết liền rất đơn giản. Nếu như lấy trường học danh nghĩa thông báo, học sinh gia trưởng không phải tỷ lệ lớn, mà là nhất định sẽ tới gây rối. Thế nhưng nếu như lấy quân phương danh nghĩa thông báo liền không đồng dạng. Đầu tiên quân phương Hoa Quốc tại Lao Bách tính trong mắt là thuộc về tuyệt đối chính nghĩa, tuyệt đối có thể tín nhiệm một phương. Liên riêng là quân khu hai chữ này, liền có thể trấn an thậm chí là trấn trụ tuyệt đại đa số người. Thứ nhì, quân phương căn bản tôn chỉ mặc dù là toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ tha thứ người khác tùy ý quấy rối. Nói một cách khác chính là, không muốn bắt bọn hắn tha thứ, xem như là mềm yếu có thể bắt nạt. Cho nên chuyện này quân phương vừa tham gia, rất nhiều người biết chuyện liền có thể nhìn ra, có quan hệ thí luyện chi tháp sự tình đem sẽ trở thành kết cục đã định, không phải nói ngươi cá biệt gia trưởng kháng nghị liền có thể chi phối rất cao. Quả nhiên, làm thông báo vừa vặn ban bố thời điểm, còn có học sinh gia trưởng nhìn xem đôi câu vài lời liền khắp nơi kháng nghị, thế nhưng nên có nhìn xong tất cả nội dung, tuôn ra cuối cùng ký tên là quân khu mộ thời điểm, làm ầm ĩ người liền dần dần bắt đầu thay đổi thiếu. Thẳng đến một ngày sau đó, liền lại không có người đề cập có quan hệ kháng nghị bất luận cái gì ngôn luận. Thời gian lại qua nửa tháng, đi tới giữa tháng 4, nhiệt độ không khí đã bắt đầu chậm rãi lên cao. Ba ngày nhiệt độ cao nhất độ đã có khả năng đạt tới 20 độ C, không ít người cũng đã đổi lại tương đối khinh bạc quần áo. Từ lúc này tiết, thời tiết này bên trên không khó đoán ra, năm nay cái này mùa hè có thể trôi qua muốn có một chút đau khổ. Thí luyện chi tháp vận hành nửa tháng, trong nửa tháng này, các học sinh cũng đều trên cơ bản đã quen thuộc thí luyện chi tháp hình thức. Mỗi ngày thực huấn khóa làm tốt làm nóng người, hoàn thành cơ sở huấn luyện về sau, mọi người liền đều sẽ tại huấn luyện viên dẫn đầu xuống tập thể tiến vào thí luyện chi tháp, mở ra chân chính thực chiến diễn luyện. Trải qua nửa tháng này huấn luyện, các học sinh tiến bộ cũng đều rất rõ ràng. Trải qua nhiều hạng số liệu thu thập, cuối cùng quân phương tính ra kết quả. Những học sinh này so với tiến vào thí luyện chi tháp phía trước, bọn họ chỉnh thể trình độ bình quân đều đề cao 2/3 thành. Nếu biết rõ đây chỉ là nửa tháng A, chiếu tiến độ này, lại có tầm 1 tháng, đến lúc đó có thể để bọn họ đi săn giết chân chính dị thú vấn đề đều đã không lớn. Đương nhiên, ở trong đó cũng không có đem Diệp Miêu Miêu, Trần Vượng bọn họ tính toán ở bên trong. Chỉ là những cái kia không có trải qua Đoạn Ngọc cùng quân phương đặc huấn học sinh bình thường. Kết quả này không thể nghi ngờ là khiến người phân chấn. Chỗ lấy cuối cùng nguyên bản lần đầu định thí luyện chi tháp thử vận hành 2 tháng sau tại quyết định muốn hay không tăng gia sản xuất, đến bây giờ đã bắt đầu gấp rút sinh sản thiết bị, đồng thời quân phương còn quyết định sơ bộ mục tiêu, muốn trong tương lai trong 2 tháng đem thí luyện chi tháp phổ cập cả nước từng cái tu hành trường cấp 3. Nguyên bản bị lần đầu định tại tháng 7 tu hành thi đại học bởi vậy đẩy lại đẩy, cuối cùng bị đẩy tới tháng 10. Liên cái này còn không có hoàn toàn xác định, chỉ là tạm định mà thôi. Trừ cái đó ra, nửa tháng này thí luyện chi tháp cũng theo quân phương ban bố một đầu cờ gờ video tại toàn bộ Hoa Quốc mạng lưới đưa tới không nhỏ tranh luận. Có người cảm thấy video là giả dối, nhưng cũng có người tin tưởng vững chắc, quân phương không phải những cái kia làm tư bản công ty game, không làm được treo đầu dê bán thịt chó sự tình. Quân phương cũng nghiêm túc, cũng không cùng bọn họ tại cái kia kéo điệu tây bỉ, bước lại, ta dùng sự thực cho người chứng minh. Ngày thứ hai liền trực tiếp liền để Thạch Môn Nhị Trung các học sinh phát sóng trực tiếp một tràng nội dung huấn luyện, thí luyện chi tháp thật giả cái này mới rốt cục bị thạch truy. Cũng bởi vậy trong một đêm trò chơi thí luyện chi tháp bạo hỏa mạng lưới. Phố lớn ngõ nhỏ, trường học, công ty các loại trường hợp khắp nơi đều là thảo luận thí luyện chi tháp âm thanh. Trực tiếp nhắc lên một trận thuộc về thí luyện chi tháp cuồng lang dậy sóng. Đoạn Kiệt cùng Tần Tú Tú hôn lễ định tại ngày 1 tháng 5, cũng chính là nửa tháng sau. Bất quá lần này bởi vì có chuẩn bị đầy đủ thời gian, mà còn cũng có nhất định kinh nghiệm, cho nên không hề hướng phía trước như vậy đuổi. Chỉ là khổ song phương những cái kia các thân thích, lại muốn một lần nữa dạy vò một lần. Nếu là linh khí phục tô phía trước lời nói, hành hạ như thế, một ít lao nhân khẳng định là không chịu được. Thế nhưng có Đoạn Ngọc phân phát những đan dược kia tình huống liền không đồng dạng. Các lao nhân hiện tại từng cái đều tinh thần không muốn không muốn. Thân thể cũng biến thành 10 phần trắng kiện. Đừng nói là dạy vò 2 lần, chính là lại đến 10 lần cũng không thành vấn đề. Khúc, lời này không quá may mắn, vạch rơi. Hôn lễ khua chiêng gõ trống chuẩn bị, mà ngày này, Diệp Lăng lại không có dấu hiệu nào đến nhà mà đến. Chương 388, ta vốn là tiểu nhân chương 388, ta vốn là tiểu nhân Đoạn gia. Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt hai huynh đệ ngồi tại trên ghế sofa, vểnh lên chân bắt chéo, khuên tay sắc mặt khó coi nhìn xem đối diện ngồi tại trên băng ghế nhỏ, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, túi đầu đại khí không dám thở, hình như phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng Diệp Lăng. Đoạn Ngọc, ngày phòng đêm phòng. Đoạn Kiệt, cướp nhà khó phòng. Hai huynh đệ cắn răng, kẻ họ Diệp, mẹ nó kéo lông dê cũng không mang có thể một con dê kéo, ngươi hôm nay nếu tới làm khách, chúng ta hoan nghênh, nhưng ngươi nha nếu là có chuyện khác, vậy vẫn là kịp thời cút đi, đừng ép ta bọn họ động thủ đem ngươi từ trên lầu ném xuống. Mẹ nó lần trước liền không sai biệt lắm là lúc này, mắt nhìn thấy hôn lễ đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tôi tử này một cuộc điện thoại hai người liền đi qua. Kết quả một cái tại hư không bên trong lưu lạc gần một năm, một cái khác hôn lễ trực tiếp làm hỏng. Cái này mắt nhìn thấy liền còn có nửa tháng, ngươi mẹ nó có tới. Thật làm chúng ta không còn cách nào khác đúng không? Diệp Lăng lặng lẽ dương mắt liếc hai nhân nhấp mắt, kết quả đúng lúc bị hai người đụng phải, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, yên tâm, chuyện này thật không lớn, cũng không cần ngài hai vị đi ra tản bộ. Kỳ thật nếu là sự tình khác, ta làm sao cũng sẽ không đến tìm các người, ta cũng biết dạng này làm cho người ta ngại, có thể là cái này sẽ khác nhau, lúc này sự tình, việc quan hệ người hắn đưa tay chỉ Đoạn Ngọc. Ta làm sao vậy? Đoạn Ngọc buồn bực. Hắn khoảng thời gian này trừ trường học chính là tại trong nhà, gần như đều không có đi địa phương khác, có thể có hắn chuyện gì? Diệp Lăng nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước có quan phương người tới tìm ngươi sao? Đoạn Ngọc nháy mắt nhớ tới chuyện lúc trước, hắn nhíu nhíu mày, là có người tới tìm, về sau bị các ngươi long xảo người mang đi. Bọn họ có vấn đề gì sao? Diệp Lăng thở dài, ta liền thẳng cùng ngươi nói a, quan phương bên kia có người muốn làm ngươi. Làm ta? Vì cái gì? Ta lại không đắc tội bọn họ. Đoạn Ngọc cảm thấy chẳng biết tại sao. Còn không phải ngươi phía trước đem đám kia thế gia khi dễ quá thảm rồi. Diệp Lăng hít một hơi, ngươi nếu biết rõ những này thế gia tại Hoa Quốc cắm rễ đã lâu, từng cái rắc rối khó gỡ, đừng nói là ngươi. Liền xem như ta cũng không cách nào tưởng tượng bọn họ đến cùng đều có như thế nào bảng đại nhân mạch. Lại là bọn họ. Đoạn Ngọc sắc mặt phát lạnh, trên thân sát cơ lộ ra, toàn bộ gian phòng nhiệt độ chợt hạ, hắn ngựa khí rét lạnh đầy, đang đằng sát khí nói, ta có phải là quá cho bọn họ mặt. Thật làm như ta không dám đem bọn họ giết tuyệt. Nguyên bản chuyện lúc trước đi qua liền đi qua, hắn cũng không tính lại tính toán, cho dù là đối mặt Lý gia, còn có La gia ở Ma Đô những cái kia quả phụ con mổ côi hắn đều không có bỏ đá xuống giếng, không có đem sự tình làm tuyệt, thế nhưng đám người này hình như chính là học không ăn, họ không được thấy tốt thì lấy. Thật làm hắn Đoạn Ngọc là cái hồ giấy, không dám giết người là như thế nào. Đều có nhà ai? Ngươi nói cho ta một chút, ta hiện tại liền đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm sao làm ta. Diệp Lăng trở nên đau đầu, trước khi đến hắn liền đại khái đoán được sẽ là như thế kết quả. Có thể là sự tình này nếu như không nói ra à, lại lộ ra hắn quá không có suy nghĩ, so sánh với người ngoài đến, đương nhiên vẫn là nhà mình huynh đệ quan trọng hơn. Ngươi trước đừng xúc động. Diệp Lăng trấn an nói, chuyện này nhắc tới cũng kỳ. Chúng ta tra đến bước lên chuyện này lại là La gia La Tỉnh. Nói xong hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc. Quả nhiên đối phương vừa nghe đến La Tỉnh cái tên này, thần sắc lại âm trầm mấy phần. La Tỉnh Đoạn Kiệt lặng yên đọc một lần cái tên này, là ngươi khi đó buông tha cái kia La gia nữ tử. Không đúng, ngươi không phải để lão Lý đem nàng ký ức cho xóa, đưa ra nước ngoài sao? Lão Lý làm việc không nên xuất hiện đường rẽ mới đối. Đoạn Ngọc không có nói nhảm, trực tiếp cho Lý Bằng Trình truyền âm, đem hắn cho kêu đi qua. Lý Bằng Trình ngáp một cái xuất hiện trong nhà, đặt mông ngồi tại trên ghế sofa, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Khó được rảnh rỗi, khoảng thời gian này hắn nhưng là thật tốt bổ một lần cảm giác. Đoạn Ngọc đem Diệp Lăng nói sự tình nói cho hắn, Lý Bằng Trình nghe xong cái này lập tức không buồn ngủ, mở to hai mắt nhìn, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Ta xóa bỏ ký ức, trừ phi là Kim Tiên hạ phàm mới có thể khôi phục, nếu không nói được nửa câu hắn bỗng nhiên dừng lại, tựa như liên tưởng đến cái gì, thần sắc dần dần trầm xuống. Cảm nhận được mọi người hoài nghi ánh mắt, hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt, ta chợt nhớ tới, nếu như là nắm giữ cùng các ngươi hai cái đồng dạng năng lực người, hẳn là cũng có thể làm đến. Ví dụ như trống. Đoạn Ngọc tiếp lấy hắn lại nói. Diệp Lăng chau mày, phía trước Đoạn Ngọc bọn họ trở về sau, hắn liền biết phía trước cái kia thiên thập thất là giả dối, là phía trước người thừa kế thần Trung Sơn chống bóp ra đến con rối, cho nên hắn biết chống sự tình. Thoạt đầu chuyện này hắn còn không có quá để ý, dù sao Đoạn Ngọc thân phận tại cái kia, địa vị tại cái kia, căn bản không phải những cái kia con em thế gia có khả năng nắm tượng đất. Duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái cũng chỉ có La Tình, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cứ như vậy một chuyện nhỏ vậy mà liên lụy như thế lớn. Cái kia chống hiện tại đã rõ ràng là địch nhân, lúc này cùng hắn dính líu quan hệ, cái kia đây cũng là đầu hàng địch. Cũng chỉ cái này một việc, những cái kia tham dự vào không quản là con em thế gia cũng tốt, quan viên cũng được, có mấy cái đầu đều không đủ giết. Hắn đây là muốn dùng dư luận bôi xấu ta. Đoạn Ngọc dựa vào tại trên ghế sofa, hắn tất nhiên có thể đủ khôi phục La Tình ký ức, vậy liền nhất định có khả năng nghĩ đến chúng ta sẽ đoán được. Để La Tình kích động thế gia người tụ họp lại làm ta, cái này kỳ thật đồng thời không sáng suốt. Một cái cô đơn lạnh môn tử đệ mà thôi, còn không đủ để cho những cái kia thế gia bước lên bị ta khám nhà diệt tộc nguy hiểm tới đối phó ta, cho nên hắn tất nhiên là dùng thủ đoạn gì, hoặc là ra một cái để những cái kia thế gia người vô pháp quyết tuyệt thẻ đánh bạc. Vô luận cuối cùng hắn xử lý như thế nào chuyện này, chắc hẳn hắn cùng thế gia những cái kia ân ân đoán đoán sự tình, cũng sẽ bị lấy các loại phương thức thêm mắm thêm muối phát thả ra. Hắn nếu là diệt những cái kia con em thế gia, đến cuối cùng hắn tàn bạo chi danh liền xem như chắc chắn, bên cạnh hắn những người kia cũng đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà hắn như xử lý lạnh không quản những chuyện này, thì sẽ cổ vũ những cái kia con em thế gia dáng vẻ bệ bệ, đến lúc đó hắt ở trên người hắn nước bẩn sẽ chỉ thối hơn, càng bẩn. Diệp Lăng nếu như bọn hắn nhúng tay, cuối cùng sẽ còn để người mượn cớ, nói bọn họ bao che ác đồ, đến lúc đó tại mọi người trong mắt danh dự cùng tín dự vô ý đều sẽ cực kỳ bị hao tổn. Cho nên chuyện này hắn trốn không thoát, phòng không được. Đây là chống một cái dương mưu, chính là để hắn biết rõ đây là cái hố, cũng nhất định phải hướng bên trong nhảy. Chống biết hắn nhất định sẽ nhảy. Bởi vì hắn có uy hiếp, người đứng bên cạnh hắn chính là hắn uy hiếp. Đoạn Ngọc, ngươi trước đừng có gấp, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt. Diệp Lăng sắc mặt tâm trầm, lại còn tại Trần An cùng Trần An Đoạn Ngọc. Đen dây lụa phía dưới trong mắt lật một chút, Đoạn Ngọc từ tốn nói, ngươi con mắt nào thấy được ta gấp gáp? Chống làm như vậy, đơn giản liền là muốn để người Hoa quốc dân mất đi đối tín nhiệm của ta, để bọn họ e ngại ta, chán ghét ta, phỉ nhổ ta. Phốc phốc ha ha ha. Ha ha ha. Hắn vỗ tay cười to, tốt, thật tốt, cái này đích xác là cái kế sách hay. Đoạn Ngọc Diệp Lăng nhìn hắn bộ dáng này, tưởng rằng hắn bị kích thích, trong lòng mười phần không đành lòng. Bất quá hắn đến cùng vẫn là tính toán sai một điểm. Đoạn Ngọc nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, ta từ trước đến nay không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, ta làm mỗi một việc, giết qua mỗi người, ta chưa hề hối hận, cũng không thẹn với lương tâm. Ta đăm chiêu, đi, sở cầu, bất quá là ta tâm thông minh, ta niệm thông suốt. Những cái kia người không liên quan bức bỏ ta, hóa ta, hận ta, hủy ta đều không để ý, bởi vì bọn họ chỉ là người không liên quan. Chống cho rằng dạng này liền có thể phá đổ ta, vậy hắn liền mười phần sai, cái này thiên địa lớn, bây giờ ta cái kia đều đi đến, nếu không được ta mang theo cái này một nhà lớn bé chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Mà ta lại là trận này trò chơi mấu chốt, cho nên cũng không phải là ta cần bọn họ, mà là bọn họ cần ta. Bọn họ nói ta uy hiếp cũng tốt, nói ta tiểu nhân cũng được, đều không quan trọng bởi vì ta vốn là tiểu nhân. Chương 389, mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Chương 389, mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Đoạn Ngọc để Lý Bằng Trình đi cho những cái kia thế gia người mang theo cái lời nói. Tại ca hắn đoạn kiệt hôn lễ kết thúc phía trước, người nào dám gây chuyện, liền toàn bộ đều giết, lần này không chút lưu tình. Loại này sự tình nếu là thả trước kia, một người uy hiếp mấy cái gia tộc cự phách, cái này nhất định sẽ để người tưởng rằng hắn có phải điên rồi hay không. Thế nhưng bây giờ không người nào dám nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ cũng đều biết, người này là bị điên. Hắn dám nói ra những lời này, liền nhất định sẽ nói đến làm đến, mấu chốt nhất là cái này người, hắn có thực lực này. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Thế ra người không biết trận này chiến tranh kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thế nhưng bọn họ vẫn là làm tốt nhiều tay đánh tính toán. Bắt đầu đem từ kỳ gia tộc tài chính, còn có thành viên gia tộc chuẩn bị đưa ra nước ngoài trước tránh một chút. Có thể là liền tại tất cả khua chiêng gõ trống đang tiến hành lúc, gia tộc bên trong phụ trách làm việc người lại nói cho bọn họ hải ngoại tài khoản đều bị đông cứng, căn bản là không có cách sử dụng. Không những như vậy, bọn họ tất cả mọi người giấy chứng nhận thân phận, bao gồm hộ chiếu cũng toàn bộ đều bị kéo đen, đừng nói là vé máy bay, bọn họ hiện tại chính là đi khách sạn mở cái phòng đều là không được cho phép. Tiêu phí nhận hạn chế, đi ra ngoài nhận hạn chế. Các con em thế ra từng cái vừa sợ vừa giận, bọn họ vận dụng chính mình quan hệ, muốn tìm người hỏi thăm tình huống, thế nhưng bọn họ đánh đi ra mỗi một cái điện thoại gần như đều không có kết nối. Dù cho có tiếp thông, cũng đều là dùng các loại ngôn từ mập mờ cố đi qua, đội vàng cúp điện thoại. Bất quá đến cùng cũng vẫn là có quan hệ coi như không tệ, phút cuối cùng cho bọn họ một lời nhắc nhở. Ai, các ngươi lần này thật sự là chọc vào ngày cái sọ lớn. Cái kia Đoạn Ngọc là ai? Các ngươi bây giờ lại còn dám trêu chọc hắn? Không nói đến sau lưng của hắn từng cái ủng hộ hắn cường giả, liền chỉ nói gần nhất khắp cả nước thí luyện chi tháp, thứ này đối Hoa quốc ý nghĩa đến cùng lớn bao nhiêu các ngươi sẽ không nghĩ mãi mà không rõ à? Nhân gian nếu là quả mềm, các ngươi nắm cũng liền nắm, mà lại nhân ra là cái sắt, các ngươi cũng không sợ cắn răng. Lão Lý, đừng trách lão huynh không có nghĩa khí, ngươi có biết hay không đêm qua chỉ là quan phương bên kia liền có mười mấy người bị mời đi uống trà. Ta biết các ngươi không riêng gì nhớ báo thủ, các ngươi còn nhớ tới Đoạn Ngọc thí luyện chi tháp đúng không? Lão Lý, ta mẹ nó là thật nhịn không được. Các ngươi là mẹ nó xóa bước sao? Còn làm đây là linh khí phục tô phía trước. Cái gì quả đạo các ngươi cũng dám hái? Được, ta cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay cùng ngươi nói cái này nhiều, ta là xem tại ba chúng ta mười giao tình nhiều năm bên trên, đánh hôm nay lên chúng ta quan hệ cũng liền đến cái này. Lão Lý, làm ca ca khuyên các ngươi một câu, có thể thu tay liền kịp thời thu tay lại a. Các ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến tìm những người khác, hiện tại tất cả mọi người tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn dám dính líu chuyện của các ngươi tình cảm. Lời nói đã đến nước này, lão Minh cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nghe hay là không nghe? Liền theo các ngươi a. Điện thoại cúp máy, bên hai truyền đến trong ống nghe một trận tút 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 âm thanh bận âm thanh, Lý gia tộc lão ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong tay điện thoại từ trong tay trượt xuống, ngã rơi xuống mặt đất, màn hình vỡ vụn âm thanh tại trống trải trong biệt thự quân quần. Công Tôn gia. Trong phòng họp, Công Tôn Hùng Phi đóng lại hai mắt ngồi tại thuộc về gia chủ chủ vị, phía dưới Công Tôn Thanh đang cùng tộc khác già ồn ào thành một mảnh. Về phần tại sao mà ồn ào? Tự nhiên không có ở ngoài là vì Đoạn Ngọc sự tình. Lấy Công Tôn Thanh đang làm đại biểu thân thiệt phái, chủ trương cùng Đoạn Ngọc đứng tại mặt trận thống nhất, trợ giúp hắn vượt qua sự kiện này, thuận tiện cũng có thể chữa trị một cái ngày xưa dạn nước quan hệ. Mà lấy Công Tôn Trường Minh đã từng cho săn, Công Tôn Hỏa Phong cầm đầu, thì chủ trương cùng Đoạn Ngọc triệt để phân rõ giới hạn, liên quan Công Tôn Toàn cũng đồng dạng. Lần này bọn họ ngược lại là không có ngốc đến muốn cùng Đoạn Ngọc là địch, thực sự là từng cái đều bị đánh sợ. Thế nhưng trợ giúp Đoạn Ngọc, cái kia cũng nhất định không thể có thể. Tốt. Đột nhiên trong phòng họp âm thanh im bặt mà dừng. Tất cả mọi người nhìn hướng ngồi tại gia chủ vị bên trên Công Tôn Hùng Phi. Cái sau mở to mắt, khiếp người ánh mắt đảo qua mọi người, vậy mà để mọi người cảm giác được một loại áp lực lớn lao. Từ khi lần trước đoạt quyền về sau, Công Tôn Hùng Phi triệt để thay đổi phía trước hèn yếu tác phong làm việc, thiết lập sự tình đến lôi lệ phong hành, mà còn cũng đủ hung ác, đã mơ hồ có năm đó phụ thân hắn một người chấn nhất tộc cố kia tư thế. Cái này long trời lở đất chuyển biến, để người thậm chí đều có chút hoài nghi, đây quả thật là Công Tôn Hùng Phi sao? Không phải là đổi một người a? Bất quá không quản người này trước đây thế nào, ít nhất hiện tại là không có người còn dám coi nhẹ lời hắn nói. Trong phòng họp thay đổi đến yên tĩnh, bầu không khí lập tức liền thay đổi đến quỷ bí, điều hòa thổi tới gió cùng với từng kia ý lạnh, khí áp đều hàng thấp chút nữa. Công Tôn Hùng Phi ánh mắt bị lệnh, nhìn hướng Công Tôn Hỏa Phong. Cái sau lập tức trong lòng run lên, phản phất có một cái tay nắm tại trong trái tim của hắn đồng dạng, để hắn thậm chí cũng không dám thở mạnh. Cùng Phong thúc thúc nói không phải không có lý. Thanh đạm giọng ôn hòa từ Công Tôn Hùng Phi trong miệng truyền ra. Bầu không khí hình như lập tức dịu đi một chút, nhưng ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Công Tôn Thanh Đăng, Thanh Đăng thúc thúc nói cũng có lý. Công Tôn Thanh Đăng toàn bộ hành trình không có chịu ảnh hưởng, mặt già bên trên lộ ra một vệt nụ cười. Như vậy đến cùng nên lựa chọn như thế nào đâu? Nghe lời giống như là một mình nói nhỏ đồng dạng. Thế nhưng hắn lời nói lại truyền vào đến trong thai mỗi người. Mọi người lại không khỏi lại độ khẩn trương. Bọn họ biết, bọn họ hiện tại nói lại nhiều, cũng đều chống đỡ chẳng qua hiện nay Công Tôn Hùng Phi một câu. Ta Công Tôn gia đến bây giờ trình độ như vậy, tất cả đều là bái cái kia Đoạn Ngọc ban tạo. Lời này vừa nói ra, Công Tôn Hỏa Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng, dù sao vốn chính là chúng ta Công Tôn gia có sai tại phía trước, hắn có thể buông tha chúng ta một nhà lớn bé, không có đem sự tình làm tuyệt, cái này cũng đã là lớn lao ân tình. Công Tôn Hỏa Phong tựa như là đang ngồi xe cáp treo đồng dạng, vừa vặn ở trên đỉnh dừng lại một viên trong lòng nặng trịch trịch, mà bây giờ đột nhiên gia tốc, tâm liền lập tức đẩy đến cổ họng. Công Tôn Hùng Phi ánh mắt đảo qua mọi người, tục ngữ nói, một lần hai lần không tại ba, chúng ta đã bỏ lỡ hai lần, nếu là lại sai, coi như thật không có cơ hội. Ý của ta là, tri ân quy hoạch quan trọng báo, cùng hắn ngồi chờ chết, tiếp tục duy trì như vậy không chết không sống trạng thái, không bằng đánh cược một lần, lần này chúng ta liền cược Đoạn Ngọc bình yên vô sự. Cứ thua, bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, cũng sẽ không lại càng kém, mà còn chúng ta đứng tại Đoạn Ngọc bên này, phía sau hắn những cường giả kia, về sau bao nhiêu cũng sẽ cho chúng ta một chút tiện lợi à. Mà như cược thắng Công Tôn Hùng Phi trong mắt tinh quang chứa đựng, từ đó về sau chúng ta Công Tôn gia nhất phi trùng thiên, không chỉ có thể khôi phục Công Tôn gia ngày xưa hùng phong, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Chương 390, quyết nghị chương 390, quyết nghị có thể đây là Hoa Quốc. Hắn Đoạn Ngọc liền tính trọng yếu đến đâu, cũng không có khả năng tả hữu một quốc quyết định. Công Tôn Hỏa Phong làm sao cùng dãy rủa. Công Tôn Hùng Phi thương hại liếc nhìn hắn, không nói gì. Công Tôn Thanh đang cười lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không quên, hiện tại đây đã là tu hành giới sự tình, nguyên bản định chính là quan phương không được tùy ý nhúng tay tu hành giới sự tình, lấy quân phương quản lý tu hành giới thủ tục, mà tu hành giới đồng dạng không được can thiệp bổn quốc quốc sách, mà quan phương bọn họ đã vượt biên qua một lần. Nói bóng gió chính là, chuyện này quan phương đối lý. Sở dĩ hoặc là phân, cũng không phải là muốn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, mà là căn cứ vào hiện trạng cân nhắc mà xuất phát, thời đại đã thay đổi, lại dùng trước kia phương pháp quản lý lộ ra nhưng đã không thích hợp. Cái này nhân nhất sáng có quyền lực, liền dễ dàng bay, những thứ không nói khác, hiểu được đều hiểu. Mà còn giác tỉnh giả, tu hành giả đều thuộc về đặc thù nhân viên, bọn họ chỗ năng lượng ẩn chứa thực tế quá lớn, cũng chỉ có quân phương mới có cái kia năng lực quản lý. Trên thực tế quân phương quản lý, trừ vũ khí nóng kinh sợ bên ngoài, còn có chính là để đồng loại quản lý đồng loại, ví dụ như phía trước 749, hiện tại Long Xảo cùng cục giám võ, sau đó bọn họ lại đi phát triển những người khác quản lý những người khác, từ đó được đến một cái tốt tuần hoàn. Sở dĩ không cho quan phương nhúng tay tu hành giới sự tình, cũng là vì phòng ngừa bây giờ tình huống như vậy phát sinh. Đứng tại khác biệt vị trí, suy nghĩ vấn đề hình thức là hoàn toàn khác biệt, chuyên nghiệp sự tình liền nên để người chuyên nghiệp đi làm bừa làm cản rỡ chỉ sẽ gặp phải phản vệ. Mà bây giờ thế gia cùng Đoạn Ngọc ở giữa những chuyện này, không thể nghi ngờ là bị đẩy tới tu hành giới bên này. Tu hành giới sự tình, tu hành giới chấm dứt, chỉ cần không vượt biên, xảy ra vấn đề cũng là quân phương phụ trách. Mà Đoạn Ngọc cùng quân phương quan hệ, chỉ cần không phải mắt mù, không phải cái tiểu năng, người nào đều có thể nhìn ra. Công Tôn Hỏa Phong bên này, những người khác nghe vậy cũng bắt đầu có chút dao động, nếu là như vậy, cái kia Đoạn Ngọc phần thắng tựa hồ càng lớn a. không đối. Bọn họ vì sao lại cảm thấy Đoạn Ngọc sẽ xảy ra vấn đề? Trong lòng bọn họ giật mình, cảm thấy suy nghĩ này phương hướng vấn đề quá lớn. Lấy Đoạn Ngọc thực lực hôm nay, liền tính dư luận chiến thua, những cái kia thế gia lại có thể đem hắn làm sao? Hoa Quốc thật sẽ từ bỏ dạng này cường giả sao? Bọn họ cũng chính là còn không biết Đoạn Ngọc cùng Hoa Quốc Lục Tiên quan hệ, nếu không cũng sẽ không xuất hiện phía trước như thế xoắn xuýt chẳng diện. Hiện tại bỏ phiếu, hỗ trợ Đoạn Ngọc người nhấc tay. Công Tôn Hùng Phi nói xong, chính mình trước đem tay phải giơ lên, sau đó lạnh nhạt nhìn xem những người khác. Công Tôn Thanh Đăng nhóm người kia tự nhiên cũng không có chút nào do dự, toàn bộ phiếu thông qua. Liên tại Công Tôn Hòa Phong còn có chút ngậm nhiên thời điểm, bỗng nhiên phát giác được bên cạnh có động tĩnh. Hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy nguyên bản đứng tại hắn bên này người, lúc này cũng đều giơ tay lên. Minh Hồng, các ngươi Công Tôn Minh Hồng mặt lộ xấu hổ, dù sao vốn là bị Công Tôn Hòa Phong gọi tới chống đỡ chẳng tử, kết quả hiện tại trực tiếp đầu hàng địch, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhưng suy nghĩ một chút, ngược lại hắn than nhẹ một tiếng, gió êm dịu, đừng buồn ấy, ngươi kỳ thật trong lòng mình cũng rõ ràng, cái này có lẽ mới là Công Tôn gia chân chính đường ra. Công Tôn Hòa Phong trầm mặc. Công Tôn Minh Hồng tiếp tục nói, chúng ta đều là Công Tôn gia người, nói cho cùng lại thế nào đâu, chúng ta cũng đều vẫn là người một nhà, cho tới bây giờ Công Tôn gia đã là sinh tử tồn vong lúc, chúng ta sao không để xuống thành kiến, cộng đồng để gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn, để nó thay đổi đến càng tốt. Hắn lời nói tựa như là từng nhát trọng truy, không ngừng mà đâm vào Công Tôn Hòa Phong trong trái tim. Một cơn giận đè ở trong lồng ngực của hắn, hắn dãy rủa lấy, dãy rủa lấy, dãy rủa lấy. Cuối cùng một ngụm trọc khí từ trong miệng hô lên, cả người hắn phảng phất già mười mấy tuổi, thế nhưng trên mặt lại phảng phất là nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Kinh đô, một chỗ ẩn nấp trạch viện bên trong. Tinh tỷ, ngươi thật quyết định muốn cùng cái kia Đoạn Ngọc đấu? Một tên nhìn qua 15-16 tuổi thiếu niên đầy mặt vẻ u sầu nhìn đứng ở bên hồ nước cho cá ăn cao gầy nữ tử. Ngươi muốn nói cái gì? La Tỉnh đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ có phải là vê lên một đúng nhỏ thức ăn cho cá ngón tay xoa nắn thả xuống vào trong hồ nước. Trong hồ nước cái kia từng con nhìn qua nhàn nhã tự đắc cá chép lập tức thay đổi đến nóng nảy, ở trong nước đạp nước, tranh đoạt đồ ăn, tóe lên tầng tầng bọt nước. La Tỉnh trước người phảng phất có một đạo vô hình tường không khí, đem tất cả bọt nước ngăn cản. Cái kia thiếu niên mím môi một cái, chúng ta đấu qua được mẹ nó. Ta nghe nói hắn thực lực rất mạnh, bối cảnh cũng cực kỳ thâm hậu, mà chúng ta bây giờ không có gì cả. La Tình lạnh nhạt nói, hắn Đoạn Ngọc mạnh hơn, cũng cuối cùng không ngăn nổi dư luận áp lực. Từ xưa đến nay nhìn chung các triều đại đổi thay trí tôn đế vương, không phải cũng không ngăn nổi cái kia ung dung mọi người ngôn luận. Huống chi dù cho hắn không quan trọng, cái kia người nhà của hắn đâu? Hắn bối cảnh thâm hậu lại có thể thế nào? Chỉ cần chúng ta sự tình làm càng lớn, hướng về thân thể hắn phổ nước bẩn càng nhiều, kích động sự phẫn nộ của dân chúng, Hoa Quốc quan phương chịu không được áp lực, tự nhiên sẽ không giúp hắn. Quân vương càng sẽ không bởi vì hắn mà cùng dân chúng đối nghịch. Nói đến đây nàng trong mắt lóe lên một vẻ oán hận hào quang, nàng nắm chặt nắm đấm, đem thức ăn cho cá xít sao nắm trong lòng bàn tay. Hắn Đoạn Ngọc chú định để tiếng xấu muôn đời, hắn chú định sẽ bị Hoa Quốc dân chúng người người phỉ nổ. Chờ cho đến lúc đó, ngày xưa hắn cho La gia xỉ nhục, ta nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn trả cho hắn. Vừa nhắc tới cái tên kia, vừa nghĩ tới người kia, trong đầu của nàng liền không khỏi sẽ hiện ra đêm đó La gia cả nhà diệt hết thảm trạng. Móng tay đâm rách làn da, khảm vào lòng bàn tay, thế nhưng nàng lại phảng phất mảy may không cảm giác được đồng dạng. Máu tươi đem trong tay thức ăn cho cá nhuộm đỏ, một giọt từ mu bàn tay nhỏ xuống đến ở mức bàn đá xanh bên trên, mở ra một mảnh đỏ ửng. Ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn giết hắn, ta cũng muốn để hắn quỳ ở trước mặt ta, nhìn hắn người nhà bị ta từng cái dằn vặt đến chết. Ha 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 ha, nàng nhưng như bị điên cuồng cười, tiếng cười phảng phất trong núi sâu lệ quỷ, để người lương phát lạnh, không rét mà run. Cái kia thiếu niên bị giật nảy mình, lui về sau hai bước, viền mắt có chút phím hồng, tỉnh tỉ. Ngươi đừng như vậy. Ta sợ ngươi sợ cái gì? La Tỉnh mãnh liệt xoay người, âm thanh bén nhọn gầm thét. Trong tay bị nhiễm đến đỏ tươi thức ăn cho cá bị nàng tiện tay một cái ném tới trong hồ nước lập tức ngất mở một vệt đỏ tươi, nguyên bản liền cuồng loạn cá chép, người được mùi máu tươi về sau càng trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Thiếu niên thân thể run lên, quay người liền muốn chạy, nhưng lại bị lặng yên không một tiếng động đi tới bên người La Tỉnh bắt lại cánh tay kéo trở về. La Tỉnh một đôi tay giống như là hai cái kềm sắt đem hắn kềm ở, chọc cho hắn đau đớn khó nhịn, lại thêm vốn là trong lòng sợ hãi, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt hung trào ra. La Tỉnh hai con mắt trừng đến vô cùng biên, liền tựa như bị bóp chết người, trong mắt tựa như muốn đụng tới đồng dạng. Ngươi khóc cái gì? Ngươi là La gia cái cuối cùng nam đinh, về sau toàn bộ La gia đều muốn ngươi đi quản lý, ngươi chính là La gia gia chủ, không cho phép khóc. Có nghe hay không? Không cho phép khóc. Chương 391, chống chuẩn bị ở sau. Chương 391, chống chuẩn bị ở sau. Cái kia thiếu niên dọa đến hung hăng cắn môi, để chính mình không tại khóc thành tiếng âm, thế nhưng nước mắt vẫn như cũ không nén được. La Tỉnh dắt lấy cánh tay của hắn, đem hắn kéo tới bên cạnh ao nước bên trên, đem hắn vung đi vào. Bình một tiếng, nguyên bản điên cuồng cá chép bị bất thình lình quái vật khổng lồ kinh hãi nhảy dựng, nháy mắt tản ra. Thiếu niên tại trong hồ nước dây rủa. Hồ nước cũng không sâu, cũng liền hơn một mét, thế nhưng đáy ao đều là tảo xanh, cực kỳ trơn trượt, dẫn đến hắn đạp nước nhiều lần mới đưa đầu lộ ra mặt nước. Ngươi nếu là lại khóc, vẫn cho ta ở bên trong đợi. La Tỉnh gầm thét. Thiếu niên dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng che miệng, trên đầu thủy tích lẫn vào nước mắt rơi bên dưới, để người nhìn không ra hắn tại rơi lệ. Có thể là không ngừng nức nở thân thể, nhưng vẫn là bắn hắn. La Tỉnh càng thêm bực bội, mà đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng cười chói tai. Đối nhà mình tộc đệ đều có thể nhẫn tâm như vậy, quả nhiên vẫn là ngươi tương đối ác độc một điểm. La Tỉnh nghe đến thanh âm này, phản phất chỉnh cái linh hồn đều bị tác động, hai mắt thay đổi đến đỏ tươi, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia treo giữa không trung thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống thịt Đoạn Ngọc. Nhìn thấy diệt tộc cửu nhân, một sát na này nàng triệt để mất đi lý trí, dưới chân bàn đá xanh nháy mắt nổ tung, cả người giống như một con rắn độc đồng dạng vọt hướng lên bầu trời. Năm ngón tay thành chảo hình dáng, tựa như rắn độc răng nanh, một tay hướng về Đoạn Ngọc cái cổ tắt tới, một tay hướng về trái tim móc đi. Nàng muốn đào ra Đoạn Ngọc trái tim, ở ngay trước mặt hắn từng ngụm ăn hết. Chỉ là tại nàng đầu ngón tay còn sót lại không đến một tấc khoảng cách lúc, nàng tất cả động tác đống nhiên dừng lại. Cả người giống như một tôn sinh động như thật pho tượng, treo ở trên không, đứng ở Đoạn Ngọc trước mặt. Đoạn Ngọc đưa ra một ngón tay, đẩy ra tay của nàng, hóa thần. Lần trước gặp mặt, ngươi cũng bất quá chút cơ mà thôi, cuối cùng còn bị ta phế đi tu vi, mới không đến một năm khoảng chừng, ngươi không những khôi phục tu vi, vậy mà còn đã hóa thần. Đây chính là chống cho các ngươi hứa hẹn sao? Hắn khẽ cười một tiếng, à, cũng đối, thực lực cường đại, chí cao quyền lợi, lại thêm lâu đời thọ nguyên, cái này ba loại trùng vào một chỗ, xác thực có rất ít người có khả năng trải qua được dạng này dụ hoặc. Nguyên bản khuôn mặt mỹ lệ, có thể xưng làm một tiếng mỹ nhân La Tỉnh, lúc này chừng một đôi mắt, trong mắt trừ trải rộng tơ máu, còn có đối người trước mắt vô hạn đoán độc cùng oán hận, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem ăn sống nuốt tươi. Nàng nguyên bản sinh hoạt mỹ mãn, có thể trải qua áo cơm không lo cuộc sống tốt đẹp, đợi đến hài tử sinh ra, từ đây giúp chồng dạy con. Nhưng liền bởi vì cái này người xuất hiện, đều là vì hắn. Tất cả tốt đẹp đều như ảo ảnh trong mơ, trong vòng một đêm toàn bộ tiêu tan. Ta trong mắt ngươi, nhìn thấy ta vốn có hạ trạng. Đoạn Ngọc nhìn xem con mắt của nàng nhẹ nói, ngươi hận ta, muốn giết ta, muốn tra tấn ta, cái này là nên, bởi vì ta giết cả nhà ngươi, cho nên đối với sát ý của ngươi ta tỏ ra là đã hiểu. Thế nhưng ngươi muốn rõ ràng một việc, việc này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ngươi La Gia mà lên, người này a làm bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn, vô luận là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Ngươi người đệ đệ kia nếu như bất động người nhà của ta, ta cũng sẽ không liên lụy những người khác, có thể là hắn muốn giết ta người nhà, vậy ta cũng liền giết người nhà của hắn, vẫn là câu nói kia, cái này rất công bằng. Trong chấp nhoáng này hắn phảng phất biến thành thuyết giáo tiên sinh, ân cần thiện cám dỗ nói, đồng dạng, ta giết rất nhiều người, rất nhiều, nhiều đến chính ta cũng nhớ không rõ. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, nếu có một ngày ta thật bị người giết, hoặc là ngươi bây giờ thật sự có năng lực giết ta, ta cũng sẽ không phẫn nộ, sẽ không hận trời oán, bởi vì ta biết, đó là ta nên được. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng không có cái kia năng lực. Mặt của hắn lại lần thứ hai khôi phục lạnh nhạt, tu hành giới không thể so thế tục, so với hòa bình phát triển, tu hành giới chú trọng hơn vẫn là nguyên thủy nhất bộ kia. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi có thể có được chống trợ giúp, đó là vận khí của ngươi, có khả năng tìm tới người khác giúp ngươi đối phó ta, đây là ngươi bản lĩnh, mà ta có thể không để ý các ngươi an toàn, giết ngươi, đây cũng là bản lĩnh của ta. Ngươi đã nhưng đã ra chiêu, vậy liền cũng có thể minh bạch, các ngươi đã không có đường quay về. La Tình lạnh lùng nhìn xem hắn, ý thức lại thăm dò vào nhận thức trong biển, dẫn động thanh kia treo ở trên thức hải đỏ tươi huyết kiếm. Tất nhiên không thể tự tay giết ngươi, cái kia tiểu đồng quy vu tận a. Thức hải bên trong cái kia thanh huyết kiếm lấp lánh ra quỷ dị xích mang, cặp mắt của nàng tùy theo nhiễm lên một vệt đỏ tươi, trong mắt bắn ra vô tận điên cuồng. Đây chính là chống tên kia lưu lại cho ngươi chuẩn bị ở sau. Đoạn Ngọc lạnh nhạt thấp giọng khẽ nói truyền vào trong đầu của nàng. Đột nhiên ở giữa nàng nhận thức trong biển nổi lên một trận ý lạnh, nguyên bản bạo động hồng mang vậy mà dần dần thu lại trở về trôi kiếm này bên trong. Mà Đoạn Ngọc thân ảnh, vậy mà không biết khi nào đã chạy đến trong thức hải của nàng. Không để ý La Tình ý thức thân thể trên mặt cái kia kinh sợ kinh ngạc thần sắc, Đoạn Ngọc nhìn xem thanh kiếm kia, cảm nhận được phía trên từng trận huyết mạch khí tức, lắc đầu cười một tiếng, hắn ngược lại là thật bỏ hết cả tiền vốn, vì giết ta, vậy mà còn bận dụng một giọt tinh huyết, nghĩ ra như thế âm hiểm biện pháp. Hắn tưởng rằng hắn năng lực cùng ta là giống nhau, cảnh giới của hắn cao hơn ta, nên so với ta mạnh hơn, muốn lấy huyết mạch chi lực phá ta thời không chi lực, từ đó đem ta chém giết. Ý tưởng này rất tốt, thật rất tốt, ví như ta không vào hư không phía trước, hắn có lẽ thật sự có thể làm đến. Nói đến đây hắn dừng một chút, tiếp hắn nói, thế nhưng hiện tại, hắn thực lực so với ta mạnh hơn là thật, có thể là luận năng lực, hắn cùng ta so sánh nhưng là kém xa, mà còn hắn đối Trung Sơn Chi Thần quyền hành hoàn toàn không biết gì cả, hắn như bản thể tại cái này, có lẽ còn có thể cho ta tạo thành một chút phiền toái, thế nhưng chỉ là một giọt tinh huyết liền muốn chém ta. Cũng khó tránh khỏi có chút quá không tôn trọng ta. Hắn giơ tay lên, chỉ vào thanh kia huyết mạch chi kiếm, đầu ngón tay thoáng chốc tách ra một đạo vô thượng thần quang. Tựa như cảm nhận được uy hiếp, cái kia huyết mạch chi kiếm trực tiếp hóa thành một đầu huyết dịch hàng dài hí đáp xuống. "Chống, ngươi đừng có gấp, ta sẽ đi giết ngươi, tin tưởng ta, ngày đó sẽ không để ngươi chờ quá lâu." Nói xong đầu ngón tay thần quang chứa đựng, trong khoảnh khắc đem huyết dịch hàng dài nuốt hết, liên quan La Tình thức hải cũng cùng nhau tuyệt diệt tại thần quang bên trong. Chương 392, ăn ngon sao? Chương 392, ăn ngon sao? Ngoài giới, La Tình ánh mắt thay đổi đến vô cùng ngốc trệ, ngu dại, theo một trận gió thổi qua, nàng thân như cỏ dại cho tàn, liên quan nàng vô biên hận ý theo gió phiêu tán. Đoạn Ngọc xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng phía dưới ngồi tại trong hồ nước túi đầu run lẩy bẩy thiếu niên. Hắn sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, y nguyên che miệng, thân thể run giống như run rẩy đồng dạng. Đột nhiên hắn cảm giác được một đạo bóng tối đem hắn bao phủ, đột nhiên nhắm mắt lại, không dám nhìn tới cái bóng trong nước. Đoạn Ngọc lơ lửng tại nước hồ trên mặt, túi đầu nhìn xem cái kia thiếu niên, ngươi gọi là La Lê đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi hẳn là đều cái tên này. Ngươi là La gia số ít mấy cái kia có lương chi người, cho nên lúc ban đầu ta không có giết ngươi. Mặc dù trên tay của ta dính đầy máu tươi, viên kia lương tâm cũng đã sớm nát đấu, thế nhưng ta cực ít giết người vô tội. Ngươi là La gia còn sót lại Nam Đinh, xem tại ngươi thật sự vô ý đối địch với ta phân thượng, ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Đệ nhất, ta cho ngươi 3 chiêu cơ hội giết ta, 3 chiêu này ngươi có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, ta không hoàn thủ, ngươi như có thể giết ta, đó là ngươi bản lĩnh, ta người đứng bên cạnh từ đó về sau cũng sẽ không lại làm có ngươi. Bất quá ba chiêu về sau ngươi như không giết chết được ta, ta liền giết ngươi. La Lê chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lại có do dự. Hắn thừa nhận hắn quả thật có chút ý động, dù sao trước mắt người này là làm hại hắn cửa nát nhà tan người, ngay tại vừa rồi còn ở trước mặt hắn giết tỷ tỷ của hắn, nếu như nói hắn không muốn giết Bạch Ngọc, đó là không có khả năng. Có thể là vừa nghĩ tới thực lực đối phương, hắn lại tiết thở ra một hơi. Hắn không có La Tình xúc động như vậy, điên cuồng như vậy, hắn còn có lý trí, cũng có tự mình hiểu lấy. Liền hắn hiện tại cái này kết đan kỳ thực lực, đừng nói ba chiêu, chính là 30 chiêu, và trong nhận, có thể cũng vô pháp tổn thương mảy may. Hắn thần thái tất cả đều bị Đoạn Ngọc thu hết vào mắt, hắn như cũng mặt không thay đổi nói, thứ hai, đối với ta hướng Trung Sơn chi thần lập thệ, từ đó về sau, ngươi muốn giết ta, ta tùy thời phục hồi, nhưng nhà ngươi người lại không phải đối bên cạnh ta người xuất thủ, ví như vậy, ta không giết ngươi, đồng thời hứa các ngươi lưu tại Hoa Quốc. La Lê gần như không cần nghĩ ngợi, ta chọn con đường thứ hai. Con đường thứ nhất không thể nghi ngờ là lý do đáng chết, La gia cũng chỉ thừa lại mấy người bọn hắn, không thể thật chặt đứt đầu này huyết mạch a. Nói xong, hắn liền đưa tay đối với Trung Sơn chi thần lập xuống thế độc, đợi này kiếp này, vĩnh viễn, hắn La gia tử tôn từ nay về sau, tuyệt sẽ không nhằm vào Đoạn gia người nửa phần, nếu làm trái lời thế này, chết không yên lành. Đoạn Ngọc tối tăm bên trong phảng phất nhìn thấy một cái màu trắng đường cong từ đối phương đỉnh đầu bay ra, hắn vẫy tay, đem bạch tuyến bắt tại trong tay. Đây chính là La Lê lời thề, có vật này, bây giờ La gia sinh tử, toàn bộ đều tại hắn một ý niệm. Đoạn Ngọc hết lòng tuân thủ lứa hẹn, không có động thủ với hắn, thiểm thước rời đi. Hắn vừa đi, La Lê lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng, cả người giống như bùn nhão đồng dạng nằm ở trong hồ nước. Tùy ý thân thể phiêu phù, tùy ý trong hồ con cá vây quanh hắn chơi đùa, hắn sững sờ nhìn lên bầu trời, nước mắt không để lại dấu vết từ khóe mắt trượt xuống. Có lỗi với thuộc địa, Dung Thành. Cái nào đó vô cùng địa phương không đáng chú ý có một nhà tiểu thương rồi tiệm ăn, quanh mình hoàn cảnh không thể nói là rối tinh rối mù, cũng không thể nói rõ bẩn, càng nói không trả nổi rất loạn, thế nhưng liền là có chút khó chịu, nên nói như thế nào đâu? Ảm đạm. Là, ảm đạm. Cao ốc đem đại bộ phận ánh mặt trời đều che kín, không chỉ là tiểu quán, khoảng thời gian này, cái này cả con đường 1/3 đều bị bao phủ tại cao ốc trong bóng tối. Người đều là thị giác động vật, cảm nhận không tốt, liền sẽ cho nhân nhất loại cảm giác không được tự nhiên. Nhưng mà như vậy dạng một cái vị trí địa lý, dạng này một cái nho nhỏ tiệm ăn, suy nghĩ lại bốc lửa dị thường. Tiệm ăn bên trong không những ngồi đầy người, liền bên ngoài còn có không ít ngồi bàn nhỏ vây quanh nhỏ bàn ăn ăn cơm. Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra bên ngoài một cái bàn trống phía sau ngồi xuống, hắn có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Muốn ăn chút gì không? Trong cửa hàng hơn 50 tuổi, lão bản đương trên mặt nhiệt tình nụ cười đi đến bên cạnh dò hỏi. Nam tử trung niên chỉ gần như mỗi trên một cái bàn đều có một loại nào đó động vật đầu đồ vật, tò mò hỏi, đó là cái gì? Đó là tê cây thỏ đầu. Chúng ta cửa hàng nhỏ đặc sắc, nếu không đến một phần. Lão bản đương trả lời. Thỏ đầu? Thứ này cũng không có thịt gì a, có thể ăn ngon sao? Nam tử trung niên thần sắc có chút quái dị. Ha ha, huynh đệ là lần đầu tiên đến Dung Thành a. Không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Bên cạnh thực khách cười nói, thế nhưng có thể nhìn ra bọn họ trong tươi cười đều không chứa tạp chất, liền thật chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Nam tử trung niên hiếu kỳ, lời gì? Không có một con thỏ có thể sống đi ra Giang Thành. Người kia nói, người xung quanh cười theo. Ngay sau đó lại nghe cái kia nhân đạo, mặc dù là câu nói đùa, nhưng luận ăn thỏ, ta Giang Thành người có thể là chuyên nghiệp. Dì bạn trong cửa hàng thỏ đầu canh là nhất tuyệt. Huynh đệ ngươi thật có thể nếm thử xem. Nam tử trung niên nhíu mày, bị nói tới hào hứng, ngẩng đầu nhìn về phía lao bản đường, chỉ vừa bạn nói chuyện người kia, làm phiền, giúp ta chiếu vào vị huynh đệ kia menu đến một phần. Được rồi. Lão bản nương đáp, phút cuối cùng hỏi một câu, có thể ăn cay sao? Nam tử trung niên biểu lộ trịnh trọng, có thể ăn. Làm ơn nhất định bỏ nhiều tiêu. Lão bản nương cười gật đầu, tốt, vậy ngươi chờ. Không bao lâu một phần tê cay thỏ đầu, còn có một bát tương ớt lượng nhì nước ngọt mặt liền bị lão bản nương đã bưng lên, còn chi kỷ chuẩn bị hai cái duy nhất một lần găng tay. Trong mâm có ba cái thỏ đầu, nam tử trung niên túi đầu xuống người, một cỗ vô cùng sông quả ớt cùng các loại hương liệu mùi sông bám mũi. Nếu là người bình thường cứ như vậy đống nhiên người, có thể cao thấp đến bị nẹn. Thế nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười, hương. Hắn không kịp chờ đợi mang lần trước tính nhựa găng tay, nắm lên một cái thỏ đầu, học người khác trước dùng miệng đầy đủ hút thỏ trên đầu đỏ phát sáng nước ép ớt. Sau đó dùng tay từ miệng vị trí đem thỏ đầu tách ra thành trên dưới hai nửa. Đối với trên mặt thịt trước gặm một cái, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc tại giữa răng môi tản ra. Ăn ngon sao? Đống nhiên một cái trên ánh mắt mang theo đen dây lụa thanh niên không biết từ chỗ nào xông ra, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên. Hắn cái này trang phục thực sự là quá bắt mắt, thế nhưng người xung quanh lại phảng phất đều không nhìn thấy hắn đồng dạng. Lúc này nam tử trung niên lại nhìn hắn một cái, cười cười, tới. Ngừng. Thanh niên lên tiếng, nhìn một chút trên mặt bàn thỏ đầu cùng nước mặt, cuối cùng không chút khách khí bóp lên đũa, vung lên bắt run rẩy lên mị sợi. Ăn xong một cái hắn hai mắt tỏa sáng, thử hử, là không sai này. Nam tử trung niên hai mắt một phen, ngươi muốn ăn không sẽ tự mình hoặc là, ta cũng còn không có nếm mùi vị gì đâu. Thanh niên mảnh mặt làm ngơ, khoan khoái liu diu đem một tô mì sợi đều cho tạo xong, tiện tay quệt miệng bên trên tương ớt cười nói, hai ta ai cùng ai à? Ngươi không phải đại ca ta sao? Ca ca nhường cho đệ đệ đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? À, lúc này nhớ tới ta là đại ca ngươi, phía trước giết chúng ta ngẫu nhiên thời điểm, ngươi hạ thủ có thể một chút cũng không có mập mờ à? Nam tử trung niên hứ một tiếng. Thanh niên cười hắc hắc, vậy ngươi lúc này làm ta, muốn cầm huyết mạch chi kiếm chém ta lúc, không phải cũng làm đến 10 phần quyết tuyệt sao? Chương 393, chặt đầu cơm. Chương 393, chặt đầu cơm. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười ha hả, người xung quanh đều quăng tới ánh mắt tò mò. Tại bọn họ trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy nam tử trung niên một người tại cái kia lẩm bẩm, một người tại cái kia chẳng biết tại sao nở nụ cười. Trang diện quỷ dị, để bọn họ không khỏi có chút sợ hãi, cũng không khỏi về sau hơi hơi. Chống không có quản những người khác, tiếp tục gặm thỏ đầu, trong miệng hàm hồ nói, chờ ta ăn xong lại động thủ được không? Tại yêu vực như thế đồ ăn ngon có thể không ăn được. Này, ngươi khách khí với ta mẹ nó đâu? Đoạn Ngọc vung tay lên, từ từ ăn. Không đủ ta lại muốn, bữa này ta mời. Dù sao cũng là chặt đầu cơm, làm sao cũng phải để ngươi ăn xong không phải? Chống chẹp chẹp miệng, nhìn hắn một cái, ta cái này người biết ngẫu nhiên cũng không phải lần trước có thể so sánh, ngươi liền xác định như vậy có khả năng lưu lại ta. Đoạn Ngọc thân thể hướng phía trước thăm dò, khẽ mỉm cười, chỉ cần ngươi dùng vẫn là thời không chi lực, ngươi đời này liền cũng phải bị ta ép một đầu. Chống thuần thục, đem mấy cái thỏ đầu đều gầm xong, run rẩy ngón tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tự tin như vậy. Cái kia nếu không, thử xem. Đoạn Ngọc niết miệng, tốt. Nói xong hai người thân hình đồng thời biến mất. Quỷ a. Người xung quanh nhìn thấy trung niên nam tử kia đột nhiên biến mất, lập tức giật nảy mình, từng cái lộn nhào đều chạy, lao bản nương ở phía sau tăng cường đều tăng cường truy. Ngược lại là có mấy cái ngu ngơ chạy về đến tính tiền, nhưng vẫn là có không ít người đều không đổi kịp, gấp lao bản nương thẳng dậm chân. Nửa giờ sau, lão bản nương ngồi tại cửa tiệm, nhìn xem trống rông cái bàn, một người thần đương. Chính lúc này, một cái mang theo đen dây lụa thanh niên 10 phần đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nàng giật nảy mình, dưới mông ghế tựa ma sát bên trong phát ra chói tai âm thanh, thân thể trực tiếp ngửa về đằng sau nằm xuống. Đoạn Ngọc ngón tay nhấc gâu, đem nàng ổn định đỡ tốt, một bên móc điện thoại, một bên lẩm bẩm, "A gì, niên kỷ cũng không nhỏ, liền ngồi vững làm một điểm, ngươi cái này nếu là ngã một cái cũng không nhẹ a." Lão bản nương cũng không thấy được Đoạn Ngọc là thế nào đỡ nàng, thế nhưng nàng biết, nhất định là tên tiểu tử này giúp mình, vội vàng nói cảm ơn. Đoạn Ngọc xua tay, nhìn một chút xung quanh, vừa vặn có không ít người không đưa tiền a. "Ngài cùng ta cho một con số, ta bồi cho ngài." "Ai, không thể được." "Không thể được. Làm sao có thể để ngươi bồi đâu? Chuyện này cùng ngươi cũng không quan hệ a." Lão bản nương liên tục xua tay. Đoạn Ngọc cũng không có giải thích, trực tiếp quét mã chuyển đi qua 1000 khối tiền. "Không không không, ngươi cái này quá nhiều." Nghe tới điện thoại tới sổ thanh âm nhắc nhở, lão bản nương luống cuống, đứng dậy đi cầm điện thoại, liền muốn trả lại cho Đoạn Ngọc. Chỉ là chờ nàng cầm điện thoại quay người lại, lại phát hiện vừa vặn liền đứng tại cửa ra vào thanh niên kia đã không thấy vết tích. Bất quá nàng vừa vặn ngồi đến trên ghế lại nhiều một tờ giấy. Nàng cầm lên xem xét, đã thấy trên đó viết: "A gì, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bồi thường chuyện đương nhiên. Cùng ngài cửa hàng nhỏ tổn thất so sánh, cái này 1000 khối tiền cũng không nhiều, ngài liền yên tâm thu liền tốt." Lão bản nương chạy ra cửa hàng nhỏ, tả hữu ngắm nhìn, nhưng không thấy thanh niên kia nửa điểm vết tích. Yêu vực, cung điện bên trong, tiếp thu được phân thân con rối chuyển trở về ký ức, chống nâng cái chán đầu, cái này chết tiểu tử, mỗi lần hạ thủ đều nặng như vậy, là thật không có đem ta cái này đại ca để vào mắt ta. Đột nhiên hắn mở to mắt liếc nhìn bên ngoài, người này sao lại tới đây? Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại đại điện bên trong. Sau một khắc hắn xuất hiện ở vạn mét trên không trung, ở trước mặt hắn có một đóa mây đen, trên mây đứng một vị mặc đạo bào màu xám, dáng dấp tiên phong đạo cốt, thế nhưng trên thân lại yêu khí trùng thiên lão giả. Côn Bằng tổ sư đại giá quang lâm, Hàn Xá Bổng tất sinh huy a. Ta ngược lại là thật tò mò, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài giả tuổi tới? Chống hai tay đặt sau lưng, mặt mỉm cười cho. Côn Bằng tổ sư nhìn hắn một cái, ngươi gần nhất có phải là đi qua Lam Tinh? Mặt chống lộ mờ mịt, cái gì Lam Tinh? Ngài đang nói cái gì? Ngươi không cần phải giả bộ đâu, mặc dù ngươi làm rất bí ẩn, nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, ta như nghị kiểm tra, cũng phí không được cái gì khí lực. Côn Bằng tổ sư từ tốn nói. Chống chẹp chẹp miệng, thật sao? Thật là một điểm tư ẩn cũng không có. Ta đích xác là đi qua, vốn là muốn tìm về lao bất tử cái kia mảnh long lân, về nhà đi đi một vòng. Kết quả đây, không tìm được thôi. Chống giang tay ra, đầy mặt suối quẩy, cũng không biết có phải hay không là đã bị mang đi, dù sao ta chuyển tầm vài vòng đều không tìm được, thật mẹ nó lãng phí thời gian. Lam Tinh hiện tại tình huống như thế nào? Côn Bằng tổ sư hỏi. Đây mới là ngày hôm nay đến mục đích a. Chống cười hì hì hỏi. Côn Bằng tổ sư không có nói là, cũng không có nói không là, liền trừng trừng nhìn chằm chằm chống, nháy mắt một cái không nháy mắt. Chống bị nhìn thấy có chút sợ hãi trong lòng, khoe miệng giật giật, khẽ thở dài một cái, tốt à, ta nói còn không được sao. Thật là, không muốn luôn là nghiêm túc như vậy nha, thật sự là một chút ý tứ đều không có. Lam Tinh bên kia cùng chúng ta dự tính tình huống đồng dạng, đã triệt để phế đi, bây giờ hợp đạo kỳ tu sĩ cũng bất quá vừa mới hai tay số lượng, không có một cái có thể nhìn, nếu không phải có thiên lệnh bò bó, ta một người là có thể đem bọn họ đều diệt, chỗ nào còn cần đến chờ lâu như vậy. Côn Bằng tổ sư vẫn như cũng nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Chống hai mắt một phen, ngươi xem một chút, ta nói ta không nói, ngươi không phải là để ta nói, hiện tại ta nói, ngươi lại không tin, ngươi còn muốn làm sao? Tốt xấu chúng ta hiện tại là một bên, là một cái dây thừng bên trên châu chấu, yêu cùng yêu ở giữa cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Hắn vô cùng đau đớn vô ngực, thật sự là không có thiên lý a. Ta hảo ý qua tới giúp các ngươi, kết quả các ngươi lại liền cơ bản nhất tôn trọng cũng không cho ta. Sớm biết đến yêu vực phải bị dạng này bẩn tiểu khí, lúc trước ta còn không bằng đi vu tộc đâu. Hắn cái này vừa nói, Côn Bằng tổ sư thần sắc khẽ biến, rời đi ánh mắt, âm thanh vẫn như cũ lạnh nhạt, thế nhưng đem so với phía trước đã thêm mấy phần cảm xúc ở trong đó, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, dù sao đại chiến sắp đến, lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là muốn đại khái tìm hiểu một chút tình huống bên kia. Ngươi cũng biết có thiên lệnh tại, yêu tộc không được tùy ý ẩn hiện làm tình, ngược lại là không nghĩ tới ngươi vậy mà không bị hạn chế, dạng này cũng là tốt. Hôm nay tới đây chủ yếu cũng là vì chuyện này, ngươi nếu là vô sự, có thể nhiều qua bên kia đi đi, nhiều mang một chút tình báo trở về. Chống móc méo miệng, thật. Côn Bằng tổ sư trầm mặt, không có trả lời, hất lên ống tay áo trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chống tại nguyên chỗ đứng thật lâu, cảm nhận được Côn Bằng tổ sư hoàn toàn biến mất tại trên địa bàn của mình, hắn thần sắc khôi phục bình thản, con mắt nhắm lại. Cậy giá lên mặt lão già hậm hẹm, lão tử không sớm thì muộn giết chết ngươi. Chương 394, Thư Tiên Đại Hôn, 1, chương 394, Thư Tiên Đại Hôn, 1, ngày 30 tháng 4, đêm. Khoảng cách hôn lễ bắt đầu liền chỉ còn lại mười mấy tiếng. Phòng cưới phòng ngủ chính, Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt hai người huynh đệ nằm tại trên một cái giường, mở đèn đánh lấy trò chơi. Bọn họ cũng không biết hôn lễ đêm trước ép giường cái này quy củ là đánh ở đâu ra, bất quá mọi việc đều cầu vui mừng khánh, huống chi là thân ca hai, cũng không phải là không có cùng một chỗ ngủ qua, cũng không có quá khó chịu. Ngày mai sẽ phải kết hôn, khẩn trương sao? Đoạn Ngọc ngón tay thần tốc điểm kích màn hình điện thoại đổi trang bị, thuận miệng hỏi một câu. Bao nhiêu có một chút. Xách, cái này loại cảm giác liền rất kỳ diệu. Ta cũng không biết cái này có cái gì tốt khẩn trương, nhưng chính là luôn có loại tâm trạng khó định cảm giác. Đoạn Kiên xách một tiếng. Sống thời gian dài như vậy, cái dạng gì chàng diện hắn chưa từng thấy. Phạt tiên chi chiến, trời đất sụp đổ, phong thần đại kiếp, song tiên chi tranh. Những chuyện này vô luận đem thứ nào lấy ra đều so trước mắt chuyện này hung hiểm và phần, kích thích và phần, lúc kia hắn đều không có nói khẩn trương, thậm chí liền con mắt đều không mang nháy một cái. Thế nhưng chính là như vậy một kiện đối tại thế giới mà nói không có chút nào phân lượng một việc, lại làm cho hắn làm sao cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Ha ha. Hừ hừ, Đoạn Ngọc trực tiếp cười ra heo gọi tiếng, đều nói hôn nhân là tình yêu phân mộ, ngươi không phải là sợ đi. Cút sang một bên. Đoạn Kiệt một chân đem hắn đá xuống giường. Đoạn Ngọc cũng không giận, vui vẻ từ dưới đất bò dậy, lại lăn lên giường. Này, chứng nhận đều nhận, đều đã là phu thê hợp pháp, khẩn trương cái gì? Theo trên màn hình điện thoại cho thấy thắng lợi hai chữ, Đoạn Kiệt quẳng xuống điện thoại, chép chép miệng, nói cũng đúng a, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng đối phương, ngươi tính toán lúc nào xử lý a? Ta. Đoạn Ngọc chỉ cái mũi của mình, liếc mắt, ta mới 19 tuổi, liền pháp định tuổi tác cũng chưa tới, ngươi nhớ thương ta làm cái rắm. A a, đối giống Đoạn Kiệt cười cười xấu hổ. Có thể nhìn ra hắn đúng là có chút khẩn trương, Đoạn Ngọc dây lụa phía sau trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, dù sao cũng ngủ không được, nếu không, ta đi thí luyện chi tháp bên trong đi dạo, cho ngươi giết mấy cái tiểu quái thú vật thay đổi tâm tình, hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Đoạn Kiệt suy nghĩ một chút, cũng không phải không được, mà còn thời gian dài như vậy, hắn còn giống như thật không có đi tiểu tử này thí luyện chi tháp bên trong chơi qua. Cái kia, đi. Khuỷu tay. Đoạn Ngọc vung tay lên, hai người ý thức lập tức tiến vào thí luyện chi tháp bên trong. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, Đoạn gia đại hỉ. Một đám thân thích trời vừa sáng liền đi tới nhà mới bên này, kết quả vừa qua đến lại phát hiện, Tân Lang Quan còn tại phòng ngủ không có đi ra đâu. Hai tên tiểu tử tối này. Đoạn Mẫu hầm hừ đi đến cửa phòng phía trước, vừa định gõ cửa, cửa lại đột nhiên từ bên trong mở ra. Ha ha, là ai đang kêu gọi chúng ta? Làm hai người đi lúc đi ra, trong phòng khách thân thích, còn có hôn lễ công ty người đều thấy choáng. Đã thấy phía trước nhất Đoạn Kiệt một thân lưu kim long văn đỏ thâm áo bảo, đầu đội màu đen khảm kim châu mũ ô sa, trước ngực mang theo một cái 10 phần vui mừng hoa hồng lớn, cười tủm tỉm cặp mắt đào hoa, con mắt màu đen giống như đá quý, hảo hảo xinh đẹp. Mà theo sát phía sau Đoạn Ngọc, một thân màu thiên thanh cổ trang, bên hông buộc một đầu khảm nạm dương chi ngọc màu xanh thắt lưng phong, bên ngoài hất lên một kiện màu xanh áo khoác, tại cổ áo chỗ cùng nơi ống tay áo đều thêu lên tơ vàng vân vân, phối hợp trên ánh mắt màu đen dây lụa, thần bí bên trong lại không mất quý khí, lại thêm trên mặt một màn kia nụ cười nhàn nhạt, thẳng trêu chọc người tiếng lòng. Y dị phục trên người hắn kiểu dáng còn là trước kia tiến vào hư không lúc cái kia tiểu dáng, thế nhưng nhan sắc lại từ màu trắng loáng đổi thành màu thiên thanh. Có lần trước kinh lịch, Tần Tú Tú các nàng nhất trí cho rằng mặc đồ trắng có thể xác thực không quá may mắn, cho nên vội vàng lại tìm người làm một bộ. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều lưu lại tại trên thân hai người. Hai anh em hướng chỗ nào một chạm, thật là đáp cầu kia thi tử. Quân tử đời vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Các thân thích sửng sốt sau một lúc lâu, cũng bắt đầu khoa trương Đoạn phụ Đoạn mẫu phúc khí lớn. Lão lưỡng khẩu nghe đến đắc ý, cười không ngậm mồm vào được. Lúc này, mặc một thân màu trắng bạc cổ trang Lý Bằng Trình xuyên qua đám người, đi tới Đoạn Ngọc trước mặt bọn hắn, hắn quan sát Đoạn Ngọc một cái, không nghĩ tới ngươi mặc cổ trang còn rất đẹp nha. Đoạn Ngọc lôi kéo vào áo, nâng lên cái đầu nhỏ, đây là đẹp mắt không? Đây là xoáy bạo thật sao? Không biết xấu hổ. Lý Bằng Trình cười chửi một câu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, sân bãi đã bố trí xong, lại nói, kết cái kết hôn cần dùng tới như thế lớn phô trương sao? Đoạn Ngọc khép cười một tiếng, ta lão ca có thể là thiên đế, chính là phô trương lại lớn gấp một vạn lần đều không quá đáng, huống hồ cả một đời cũng liền lần này, đương nhiên muốn làm mặt mày rặng rỡ, oanh oanh liệt liệt. Các ngươi hai cái đang nói cái gì? Cái gì sân bãi? Người trong cuộc, Tân Lang Quan Đoạn Kiệt nghe lấy hai người đối thoại có chút rơi vào trong sương mù. Đoạn Ngọc cùng Lý Bằng Trình cười thần bí, đưa cho các ngươi tân hôn lễ vật một chồng, chờ một lát các ngươi liền biết. Tốt tốt, các vị thúc thúc thầm thầm, các vị các trưởng bối nghị khoa trương hai anh em chúng ta chờ sau này chậm rãi khoa trương, chúng ta trước làm chính sự thế nào? Đoạn Ngọc phủi tay, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, liếc nhìn thời gian, cũng đúng là nên đi lên lầu đón dâu. Hai nhà này cách gần đó chỗ tốt không cần nói cũng biết, thang máy đều không cần làm, cộc 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 bước cầu thang liền lên đi, trực tiếp tiết kiệm được bọn họ không thiếu thời gian. mấy người cũng không có đụng tới năng lực, đón dâu vốn là cầu cái náo nhiệt, có thể không gian lận liền không gian lận. Đến lên trên lầu, tân nương tử nhà cửa lớn mở rộng ra, tân nương bạn học thời đại học nhìn thấy tân lang cùng phụ rể xuất hiện, vội vàng hướng về trong phòng chào hỏi một tiếng. Đi theo một đạo thân ảnh tiểu tiểu liền cộc 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 chạy tới, giang hai tay ngăn tại cửa ra vào. Ba người thấy thế lập tức vui vẻ, Đoạn Ngọc đi lên trước đưa tay nặn nặn Tân Duyệt gương mặt, "Tiểu thí Hải, ngươi chính là cửa thứ nhất ta." Tân Duyệt hì hì cười một tiếng, nâng lên cái đầu nhỏ, rất có Đoạn Ngọc mấy phần thần thái, "Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh nơi đây qua, đến theo quy củ đến." Người xung quanh cười ha ha, Đoạn Ngọc lướt lướt đầu của nàng, cười hỏi, "Tốt, cái kia ngươi nói một chút, đều có cái gì quy củ?" Tân Duyệt hắng giọng một cái, đưa ra tay nhỏ, mấy cái ngón tay nhỏ chà sát, trước cho cái hồng bao thôi. Đoạn Ngọc cười đem tay luồn vào ống tay áo, lấy ra một cái hồng bao đi ra, đặt ở bàn tay nhỏ của nàng trên tay. Tân Duyệt vui vẻ ra mặt, quả nhiên lui về phía sau một bước, sau đó chỉ cửa ra vào bên cạnh, mọi người thò đầu xem xét, liền thấy cửa ra vào bày một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày 50 cái ly giấy, trong chăn ngược lại đến cũng đều là rượu, mùi rượu vị mười phần nồng đậm. Cửa thứ nhất là uống rượu a. Liền cái này, điểm này đều còn chưa đủ ta một người nhét cái răng. Lý Bằng Trình không để ý, bóp lên một cái ly giấy liền muốn uống, nhưng lại bị Tân Duyệt ngăn lại. Chị Tiểu Vũ nói, các ngươi đều là rất lợi hại tu sĩ, chỉ là uống rượu đương nhiên không có gì tính khiêu chiến, cho nên quy định các ngươi muốn một bên làm lộn ngược ra sau một bên uống, không thể tung ra đến một dọn, mà còn không có thể vận dụng bất luận cái gì năng lực a. Tân Duyệt hai tay trước người so cái xiên, nói rất chân thành. Ba nhân nhất sững sờ, nhìn nhau, Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt hai người hết sức ăn ý đồng thời lui về phía sau một bước, đối với Lý Bằng Trình làm thủ thế, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lý Bằng Trình, chương 395, Thư Tiên Đại Hôn 2, chương 395, Thư Tiên Đại Hôn 2, uống cuối cùng uống xong nôn huyết Lý Bằng Trình đầu váng mắt hoa đổ vào dưới mặt bàn, gò má đỏ bừng, hai mắt trợn trắng, trong tay nắm chặt cái cuối cùng ly giấy, bên trong rượu đã một giọt không giữ thừa. Đoạn Ngọc, Đoạn Kiệt, hai huynh đệ nhìn nhau, không hiểu dùng mình một cái. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, rượu này khẳng định không phải bình thường rượu. Nếu không cho dù là tự phong lực lượng, liền chiếu theo lão lý thể phách, đừng nói 50 cái lộn ngược ra sau, liền tính lại nhân với hai, cũng không thể nói thay đổi đến giống bây giờ cái này, giống như chó chết nằm trên mặt đất. Giới nương môn có chút hung ác ca. Đoạn Ngọc yên lặng lui lại, đi đến hành lang khúc quanh, lấy điện thoại ra thông qua đi một cái mã số. Làm điện thoại kết nối, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Đại sư huynh, giang hồ cứu cấp a. Tiểu sư muội ngươi, sư tỷ ta cái này nương môn muốn đùa chết chúng ta a. Ngươi đến đâu rồi?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến vị Linh Phong âm thanh, "Khục, vừa bạn doanh địa bên kia xảy ra chút vấn đề, chậm trễ một hồi, ta hiện tại đang toàn lực hướng về các ngươi bên kia đuổi, yên tâm tiểu Vũ có chừng mực, cũng sẽ không thật muốn mạng của các ngươi, các ngươi." "Ân, kiên trì một chút nữa." Ta Đoạn Ngọc lời nói còn chưa nói ra miệng, bên kia liền đã cúp điện thoại. "Cho nên ngươi chính là cố ý tới chậm đúng không?" Hắn sau khi trở về liếc nhìn nằm trên mặt đất chảy nước miếng Lý Bằng Trình, lập tức nhỏ mặt tối sầm, "Cái này đặc biệt nương làm sao kiên trì? Là sẽ không chết thật, thế nhưng sổ xì ổ ịt cũng không tốt gì a. Bọn họ cay sao lớn tu sĩ, một cái người thừa kế thần Trung Sơn, một cái thiên đế chuyển sinh, hôm nay nếu là toàn bộ ghé vào cái này, bọn họ về sau còn gặp không thấy người." Hắn yên lặng lấy điện thoại ra đối trên mặt đất vị kia chiếu trương cùng nhau. Lao Lý hắc lịch sử một. Cửa thứ nhất qua, bọn họ lại đi đến đi dạo, đi tới phòng khách, trong phòng khách trừ tân nương tử phụ mẫu bên ngoài, còn có một chút nhà mẹ đẻ bên này những thân thích khác. Làm bọn họ nhìn thấy tân lang cùng phụ rể cái kia một thân ăn mặc thời điểm, đều không ngoại lệ cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Có hai tiểu cô nương đối lấy bọn hắn một trận chụp lén, sau đó thần tốc biên tập tin tức phát ra. "Đóa Miêu Miêu, ta không quản. Đây chính là từ trước tới nay xoáy nhất tân lang cùng phụ rể. Không chấp nhận phản bác." Họ hét cũng không lâu lắm, phía dưới liền nhiều ra tới một đôi nhắn lại. Mà lúc này Tân Duyệt đã bắt đầu tuyên đọc cửa thứ hai quy tắc. Cửa thứ hai rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi đem từ chị tiểu Vũ tự tay chế tạo chí tôn món ăn ăn sạch, đồng thời phát biểu 100 chữ cảm nghĩ là được rồi. Tân Duyệt điểm điểm nói. Nhưng cho dù là nàng nói như vậy, huynh đệ hai người cũng không có buông lòng cảnh giác. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Nhìn xem vừa vặn cửa thứ nhất bộ dạng, liền biết càng là bình thản phía sau, càng là tràn ngập nguy cơ to lớn. Tổng kết, giới nương môn không phải người tốt, nàng liền không có ý tốt ta. Tân Duyệt đi đến phòng ăn bên cạnh bàn, phía trên kia bày một cái chén lớn, phía trên còn cần một cái nắp nồi chụp lấy. Nàng hít sâu một hơi, đưa ra tay nhỏ đi bắt nắp nồi. Mà đúng lúc này, trong phòng khách chuyển đến dị động. Huynh đệ hai người quay đầu nhìn, đã thấy cái kia một bọn người nhà mẹ đẻ tựa như là gặp hồng thủy manh thu đồng dạng, toàn bộ đều đẩy ra bệ cửa sổ một bên, đồng thời đồng loạt đeo lên khẩu trang. Hai huynh đệ cái trán lúc này chảy xuống mồ hôi lạnh. Mà làm bọn họ lại quay đầu lúc, lại kinh hãi nhảy dựng, đã thấy Tân Duyệt tiểu nha đầu kia không biết lúc nào cũng mang lên khẩu trang. Không chỉ như vậy, liền trang phục phòng hộ đều đặc biệt nương mặc vào. "Ngươi tốc độ ánh sáng hiệp a, đây là món ăn sao? Làm sao cảm giác giống như là tại mở ra độc khí đạn a?" Lúc này, Tân Duyệt cuối cùng triệt để nhấc lên mở nồi tre. Chỉ thấy một trận xanh mơn mởn khói chậm rãi bay ra, giữa không trung tạo thành một cái khô lâu hình dạng. Nôn huyết không thấy hình dáng, thế nhưng cố kia mùi cũng đã phiêu đang tới. Cho huynh đệ hai người hun đến đỏ ngầu cả mắt. "Làm sao vậy?" Lý Bằng Trình nghe đến động tĩnh phía sau mơ mơ màng màng tỉnh lại, vuốt vuốt phình to đầu. "Rượu này còn thật mạnh con a." Mà đúng lúc này một sợi màu xanh khói phiêu đãng tới chui vào mũi của hắn. Sau đó hắn trừng hai mắt một cái, hai chân đạp một cái, ngay sau đó con mắt trắng dã lại lần nữa cắm xuống dưới. Đoạn Ngọc thấy thế vội vàng chạy tới, nắm lấy bả vai hắn chính là một trận lay động, "Chờ chút, ngươi trước đừng ngất à." ngươi trước đem đồ vật ăn lại mất ta. Hắn cũng không có Long Vương cái kia sắt đồng dạng dạ dày cùng kinh khủng tiêu hóa hệ thống a. Gặp lay động không có kết quả, hắn trực tiếp vung lên bàn tay, vẫn là một bên chảy nước mắt một bên quạt. Không nên hiểu lầm, hắn chỉ là đơn thuần bị hun. Ba ba, ba ba. Một trận liên hoàn ba tiếng vỗ tay vang lên, Lao Lý, là tổ chức làm cống hiến thời điểm đến. Ngươi đặc biệt nương không thể lúc này như xe bị tuột xích a. Tỉnh lại a, tỉnh lại a. Ta mẹ nó văn ngươi. Ngươi mau tỉnh lại có tốt hay không? Nhưng mà hắn đều nhanh đem Lý Bằng Trình mặt đánh sưng lên, tên kia cũng không có mở to mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy phía sau cổ áo bị người ta tóm lấy, quay đầu nhìn lại, là Đoạn Kiệt. Chỉ thấy đối phương trên mặt lộ ra nét mặt xin lỗi, sau đó kéo lê hắn liền hướng cái kia màu xanh tiểu khô lâu phương hướng đi. Tại một cái nháy mắt Đoạn Ngọc thậm chí nhìn thấy cái kia màu xanh tiểu khô lâu hình như tại đối hắn cười. Ngươi không được qua đây a. Cuối cùng hắn đến cùng vẫn là bị đẩy tới cạnh bàn ăn bên trên, hắn phong bế khiếu giác, nhìn xem giống như là dán tầng này nước bùn, còn tại ư ngực nổi bong bóng mì sợi, hai chân ngăn không được run. Nghĩ hắn Đoạn Ngọc bình thường cũng quen là đem đầu đứng tại dây lưng quần bên trên cùng người quyết đấu sinh tử chủ. Nhưng tại giây phút này, hắn thừa nhận, hắn sợ. Hắn quay đầu liếc nhìn nấp tại nhạc phụ cùng nhạc mẫu bên người Đoạn Kiệt. Người này tay phải nắm tay, để ở trước ngực hướng phía dưới dùng sức lôi kéo, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ thân sắc. Đoạn Ngọc nuốt ngụm nước bọt, nhìn trên bàn mì sợi, trên mặt hiện ra một vẻ hung ác biểu lộ. Mẹ nó, không phải liền là một tô mì sao? Lão tử liền yêu thú nội tạng đều sinh qua, ta sợ ngươi. Ta còn cũng không tin, một tô mì sợi, ngươi có thể làm nằm sấp tiểu gia ta. Đến, tiểu ô quy, hùng hùng có ăn ngon a, ta mới vừa ăn xong, trộm kéo hương. Các ngươi cũng nếm thử. Tiểu ô quy cùng hùng hùng nhìn trên bàn mì sợi, yên lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc. Đừng lo lắng, thứ này chỉ là thoạt nhìn không dễ nhìn, tin tưởng ta. Đoạn Ngọc đẩy mặt chân thành. Tiểu ô quy sạm mặt lại, chủ nhân, chúng ta có thể kiến thức ngắn, thế nhưng chúng ta không ngốc à. Mà còn ngài tại lúc nói lời này, có thể hay không trước khôi phục chúng ta khứu giác. Vui một mình không bằng vui chung. Đoạn Ngọc quả quyết đem hai cái tiểu gia hỏa bán đi, đồng thời chi kỷ giúp chúng nó phong bế khứu giác. Này, ăn đồ ăn nha. Ngươi lại không hướng trong lỗ mũi rót, cái gì khiếu giác không khiếu giác căn bản không trọng yếu. Đoạn Ngọc vung tay lên. Ta cảm thấy A tiểu OP còn muốn nói điều gì. Đoạn Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nó, quanh thân phát ra kinh khủng khí tràng, tay phải nặn tay trái mấu chốt, phát ra một trận cốt ca cốt két giòn vang. Hiện tại liền hai lựa chọn, hoặc là chính các ngươi ăn, hoặc là tới cho ngươi ăn bọn họ. Tiểu OP mồ hôi lạnh ứa ra, hùng hùng đến là có chút bình tĩnh. Có chút hiếu kỳ vươn móng vuốt tại mì nước bên trong dính một hồi, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lấy một cái. Tiểu OP ở một bên khẩn trương nhìn xem nó. Đã thấy nó sờ lấy mập linh lợi cái cằm, miệng dãy rủa, giống như là tại cẩn thận đánh giá. Nét mặt của nó từ suy tư chuyển biến làm bình tĩnh, lại từ bình tĩnh chuyển biến làm nghi hoặc, cuối cùng nghi hoặc bên trong lộ ra một vẻ kinh hỉ, sau đó liền không có sau đó. Tiểu OP nhìn xem nó trên mặt vẻ mặt kinh hỉ, không nhúc nhích, hiếu kỳ đẩy nó một cái. Hùng hùng thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp nằm ở trên mặt bàn, hai mắt trắng dã, trong miệng nôn lên một mép. Tiểu OP, nó khiếp sợ nhìn hướng chủ nhân Đoạn Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh nghi. Đây chính là ngươi nói không có chuyện gì. Chủ nhân à, liền coi như chúng ta có sai, ngươi nói thẳng liền tốt, làm sao đến mức bên dưới như vậy độc thủ. Đoạn Ngọc, trên mặt hắn lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, a ha ha, cái này mới nói rõ vật này ăn ngon vô cùng a. Nhìn, hùng hùng đều đã hạnh phúc ngất đi. Tiểu ô quy, ta tin ngươi cái quỷ a. Chương 396, thư tiên đại hôn, 3, chương 396, thư tiên đại hôn, 3, nhìn mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, đồng dạng nằm tấm tấm tiểu ô quy. Đoạn Ngọc nhìn xem cái kia còn thừa lại nửa tô mì đầu rơi vào trầm mặc. Hắn quay đầu liếc nhìn phòng khách nơi hẻo lánh bên trong đầy mặt phức tạp mọi người, hắn từ trong ánh mắt của các nàng nhìn thấy thương hại. Hắn lại liếc nhìn che miệng, mắt hiện nước mắt Đoạn Kiệt, hắn từ ánh mắt của đối phương trông được đến tràn đầy cảm giác ác, động, ý. Đột nhiên hắn cười, cười mười phần thê lương, phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở lại. Hắn nhặt lên đũa, vương lên bát, trong lúc đó sinh làm ra một bộ tuy biết chuyến này nguy hiểm và phần, nhưng ta cũng tiến về hào tình trang trí. Hắn cuối cùng nhìn Đoạn Kiệt một cái, khẽ mỉm cười, đại ca, con đường sau đó liền muốn chính ngươi đi đi. Nói xong hắn bưng lên bát một bộ không thèm đếm xỉa, đem sinh tử không để ý bộ dạng, đũa nhanh chóng lay, thần tốc đem trong chén mì sợi đều lay vào trong miệng. Không, Đoạn Kiệt đưa tay phải ra, tay trái che ngực, đầy mặt không đành lòng, đem cuối cùng một cái mì nước đổ vào trong miệng. Đoạn Ngọc khỏe mắt lưu lại một giọt nước mắt, trên mặt lộ ra giải thoát đủ cười. Sau đó hắn liền nằm ở hùng hùng cùng tiểu ô quy bên cạnh, lật lên cùng khoản xem thường, nôn lên cùng khoản bọt mép. Đoạn Kiệt cùng tân lương nhà mẹ đẻ toàn ra người vây quanh, nhìn xem mấy vị tráng sĩ anh dũng hành động vĩ đại, tiến lặng cúi đầu, đưa lên chân thật nhất kính ngưỡng. Đoạn Kiệt lao đi khỏe mắt nước mắt, lấy xuống cầu trang, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tân lương gian phòng cửa lớn đóng chặt. Ánh mắt của hắn chỉnh trọng lại nghiêm túc, lão đệ yên tâm, Vi Minh định sẽ không để các ngươi cố gắng uổng phí. Vi Minh, đi cũng. Phá âm, hắn tại tân lương người nhà mẹ đẻ cổ vũ lại sùng kính ánh mắt bên trong, xài bước đi tới trước cửa phòng, khí thế hung hăng giơ tay lên, đông 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 nhẹ nhàng gõ ba cái cửa. Trên mặt vẻ mặt nghiêm túc lập tức một độ trí, mang theo vài phần thương lượng cùng lấy lòng ngữ khí, nàng dâu, lão công ngươi đến rồi, mở cửa ra thôi. Lời này vừa nói ra, còn tại đang hôn mê Đoạn Ngọc đám người tại chỗ phun ra một cái lao huyết, máu phun ba thước, cái kia kêu cái thảm a. Vốn là vốn cho rằng còn cần trải qua một phen đắc chiến, kết quả lúc này cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Vương Tiểu Vũ khoanh tay đứng tại chắn tại cửa ra vào, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Đoạn Đại Ngốc, cái này cửa thứ ba đâu, liền từ bản cô nương tự mình đến giám thị. Đoạn Kiệt hai mắt một phen, ngươi còn tới. Vương Tiểu Vũ ta cùng ngươi nói ngẩng, không sai biệt lắm điểm được, làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi muốn là như thế chơi lời nói, chờ sau này ngươi cùng bị Linh Phong cái kia thời điểm, ngươi đừng trách các huynh đệ tâm đen ngẩng. Vương Tiểu Vũ nghe xong đại sư huynh danh tự, lập tức khuôn mặt biến thành đỏ bừng, bất quá nghĩ đến tình cảnh hiện tại chính mình thân phận, nàng ho nhẹ một tiếng, tiến tới nhỏ giọng nói, yên tâm, cửa thứ ba rất đơn giản, ngươi chỉ cần trả lời ba cái vấn đề là được rồi. Đoạn Kiệt nhíu mày, cái này còn tạm được. Đi, tranh thủ thời gian hỏi đi. Thời gian cũng không sớm. Vương Tiểu Vũ háng giọng một cái, trong mắt lóe lên một bệnh giảo hoạt, vấn đề thứ nhất, ngươi là từ trường nào thì bắt đầu nhớ thương nhà chúng ta Tú Tú? Nàng cùng Đoạn Kiệt còn có Tần Tú Tú ba người đều là trường cấp 3 đồng học, nàng cùng Tần Tú Tú sát khuê mật, dù cho về sau lên đại học cũng đều là cùng một trường, chỉ bất quá tốt nghiệp về sau, linh khí phục tô, nàng bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân, không thể không một mực đi theo Đao Tiên bên cạnh điều dưỡng, cái này mới tách ra rất lâu. Cái này nâng lên cái này Đoạn Kiệt có một ít do dự. Thành thật trả lời. Tú Tú cũng nghe đây. Vương Tiểu Vũ nói, ta cũng không biết Đoạn Kiệt gái gái mặt, đại học, trường cấp 3, thậm chí là sớm hơn. Ta thật nhớ không rõ trên mặt hắn toát ra một vẻ cực kỳ nụ cười ấm áp. Dù sao làm ta kịp phản ứng thời điểm, trong đầu của ta, trong tim ta liền đã tất cả đều là nàng. Và ai trong phòng truyền đến phủ dâu bọn họ ồn ào âm thanh. Vương Tiểu Vũ cũng che miệng cười trộn, khu cụ, tốt ta, vấn đề này liền tính ngươi thông qua. Như vậy vấn đề thứ hai, ngươi yêu thích chúng ta Tú Tú chỗ nào, hoặc là nói, nhà chúng ta Tú Tú địa phương nào hấp dẫn nhất ngươi? Ngốc. Đoạn Kiệt gần như không cần nghĩ ngợi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt không giảm, nàng là ta gặp qua ngu nhất cô đường, cho dù là mình đã bị tổn thương, nàng cũng luôn là trước từ trên người chính mình tìm vấn đề. Nàng luôn là đem tốt nhất lưu cho người khác, luôn là đem bi thương và khó chịu dằn xuống đáy lòng, cho dù là thật đến khí lúc gấp, nàng cũng không nghĩ qua đi tổn thương người khác, mà là mình ôm lấy một cái bút bê vải đem chính mình chôn ở phía dưới gối đầu khóc. Trong đầu ký ức hình ảnh không ngừng hiện lên, Đoạn Kiệt nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, hắn nhẹ nhàng nói, nàng thật là hảo ngốc, thật là ngốc, ngốc đến ta không bỏ được đem nàng tặng cho người khác. Vương Tiểu Vũ quay đầu liếc nhìn trong phòng che kín khăn voan đỏ nữ hải, cũng cười cười, đúng vậy à, nàng liền là như thế một cái cô nương ngốc. Nàng hít sâu một hơi, tốt, vấn đề thứ hai đáp án của ngươi ít nhất tại ta chỗ này là hoàn mỹ. Hiện tại là một vấn đề cuối cùng nói đến đây thời điểm, nàng thần sắc nghiêm túc mấy phần, ngươi sẽ cả một đời đối nàng tốt, vô luận ngươi là thân phận gì, vô luận tương lai lại biến thành như thế nào, đúng không? Đoạn Kiệt cũng thu lại đủ cười, thần sắc trang trọng, ta sẽ đối nàng tốt, đời đời kiếp kiếp. Vô luận ta là thân phận gì, vô luận sau cùng kết quả là như thế nào. Vấn đề này trừ Vương Tiểu Vũ cùng Tần Tú Tú bên ngoài, vô luận là cái khác phụ dâu, vẫn là nhà mẹ đẻ những người kia kỳ thật đều không có nghe hiểu. Bởi vì các nàng đều còn không biết Đoạn Kiệt thư tiên thân phận. Cho dù là nói cho các nàng biết, các nàng cũng sẽ không biết thư tiên hai chữ này đến cùng ý vị như thế nào. Các nàng chỉ coi đây là một lần không thể bình thường hơn được thích tuyên ngôn. Vương Tiểu Vũ nhìn xem Đoạn Kiệt, nàng nhẹ gật đầu, ta tin ngươi, ngươi người này mặc dù hèn hạ vô sỉ, còn không có hạt cuối, thế nhưng ngươi cho ra hứa hẹn, cơ bản sẽ không nuốt lời. Đoạn Kiệt khỏe mắt kéo ra, bản thân rất nghiêm túc, đột nhiên liền không kiềm chế được. Ngươi đến cùng là đang khen ta, vẫn là tại tổn hại ta. Ngươi nói ta không có hạt cuối ta cũng nên nhận, hèn hạ vô sỉ là đánh cái kết luận. Ta kiện ngươi phỉ báng a. Vương Tiểu Vũ nhìn hắn mặt đen rám rấp, mặt ngoài không có làm sao lộ ra, thế nhưng trong lòng cười đến có thể vui vẻ. Để ngươi vừa bạn cầm đại sư minh uy ta. Thử. Ba cái vấn đề đều đã hỏi xong, Vương Tiểu Vũ cũng xác thực không có đang nháo ra cái gì yêu thiêu thần đến, ngoan ngoan tránh ra cửa ra bảo. Đoạn Kiệt trong ngực đỉnh lấy hoa hồng lớn, đi vào trong phòng, cuối cùng nhìn thấy tâm tâm niệm niệm tân nương tử, lại thấy đối phương ngồi tại giữa giường, một bộ thêu phượng lớn áo cưới màu đỏ, trên đầu che kín khăn vân đỏ, hai tay thu tại rộng lớn trong tay áo. Đoạn Kiệt lặng yên đi đến trước mặt nàng, đem bàn tay vào nàng trong tay áo. Một cái nắm lấy tay của nàng, ta đến cưới ngươi. Hồng cái đầu hạ mặt, Tần Tú Tú viền mắt sớm đã ở bước, nàng hé miệng cười, gật gật đầu. Ta muốn cả ngươi. Chương 397, thư tiên đại hôn 4, chương 397, thư tiên đại hôn 4. Đoạn Kiệt đem tân nương tử một cái ôm lấy, đi ra ngoài. Đoạn Ngọc bọn hắn cũng đều đã từ dưới đất bò dậy, run rẩy trên quần áo cho bụi, vị Linh Phong cũng bấm giờ vừa vặn chạy tới. Một đám tuấn nam mỹ nữ cùng nhau xuống lầu, trở thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, phàm là thấy người đều ngừng chân nhìn nhiều. Đi tới dưới lầu, tất cả mọi người phát hiện dưới lầu thậm chí ngay cả một chiếc xe hoa đều không có. Nhìn xem bồn nào động tĩnh rất lớn, có thể đại hôn thời gian không có xe hoa, cái này tính là gì? Người xem náo nhiệt trong lòng đều nghĩ đến. Nhưng mà bọn họ căn bản cũng không biết, xe hoa vật kia đối với những người này mà nói căn bản là không dùng được. Đoạn Ngọc nhìn hướng bên người Diệp Miêu Miêu, lão Diệp bên kia công tác chuẩn bị đều làm tốt đi. Diệp Miêu Miêu cười gật gật đầu, thư tiên cùng Đoạn tiểu gia đều lên tiếng, nhị thúc bên kia dám không đáp sao? Đoạn Ngọc giơ ngón tay cái lên, có thể, lão Diệp vẫn là ra sức ngẩng. Về sau không nói hắn bị mất trí nhớ. Diệp Miêu Miêu lườm hắn một cái, dám nói nhị thúc ta bị mất trí nhớ, cũng liền hai huynh đệ các ngươi. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, làm cho tất cả mọi người lui ra phía sau, sau đó đem Hùng Hùng kêu gọi ra. Hùng Tệ Tệ, để tiểu bảo bối bọn họ phát sáng cái cùng nhau a. Hùng Hùng tuân lệnh, mở ra mộng cảnh không gian, sau một khắc tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, một cái móng vuốt sắc bén từ không gian bước đi ra. Ngay sau đó từng đạo trắng như tuyết thân ảnh, kèm theo một trận giống như trống trận tiếng kêu to bên trong đi ra. Cổ tịch có trở, dáng như ngựa mà bạch thân đen đuôi, một góc, răng nanh chảo, âm như tiếng trống, tên gọi bác là ăn hổ báo, có thể ngự binh. Tất nhiên là phục cổ quy cách hôn lễ, cái kia tân lang quan đương nhiên là muốn cưới lên người cao lớn, tân nương đương nhiên là muốn ngồi lên tiểu hoa. Chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Cái kia mới kêu một cái khí phái. Nguyên bản Đoạn Ngọc là muốn tìm một loại tên là quan sơ dị thú, đồ chơi kia liền cùng phương Tây truyền thuyết bên trong độc giác thú gần như không sai biệt lắm một cái dạng, cũng là một loại mang độc giác đại mã, nghe nói tương đối thần tuấn. Bất quá chuyện rất lâu Huyên Sơ là không tìm được vài tớt, lại một lần tình cờ từ một chỗ trong di tích phát hiện một đám bắt thú. Đem cả hai bảy cùng một chỗ cùng nhau so sánh một chút, Đoạn Ngọc cuối cùng quả quyết đem Huyên Sơ cho đạm, đổi lại bắt thú. Cái gì độc giác thú, cút sang một bên a. Nơi nào có càng cao càng cường tráng, răng nanh hổ trảo bắt thú đến dũng mãnh phi thường. Mà còn bắt thú năng lực cũng tốt à, đừng nhìn người này dài đến đủ hung, còn lấy hổ báo làm thức ăn, là cái ổn thỏa ăn thịt động vật. Thế nhưng chỉ cần đứng tại nó bên cạnh, trong lòng liền không khỏi sẽ sinh ra một loại an lòng cảm giác. Bắt thú xú lợi tránh hại, ngay đại hỉ. Cái này ngụ ý không treo lên đánh Huyên Sơ. Bát thú vừa ra tới, cái kia cao lớn, hung hãn dáng dấp đem người xung quanh giật nảy mình, mà bát thú nhìn thấy xung quanh như thế nhiều người cũng có chút sao động, phát ra từng đợt tiếng gầm. Yên tĩnh. Đoạn Ngọc một tiếng quát nhẹ mọi người lập tức hô hấp trì trệ, mà trước mắt cái kia vãi thất cao ngạo bát thú, lúc này vậy mà cũng như dịu dàng ngoan ngoãn mèo con đồng dạng, yên lặng cúi đầu. Đoạn Ngọc nhìn hướng Đoạn Kiệt, chỉ bên cạnh Tiểu Hoa, cười nói, trước đưa tân nương lên Tiểu Hoa. Đoạn Kiệt trên mặt cũng hiện lên nụ cười, tốt, vẫn là tiểu tử ngươi biết chơi a. Hắn ôm Tần Tú Tú đi đến Tiệu Hoa phía trước, Lý Bằng Trình cùng vị Linh Phong tự thân vì bọn họ ép hiệu. Đoạn Kiệt vỗ vỗ tân nương tay, chúng ta lên đường. Ân. Tần Tú Tú nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không nói ra được ngọt ngào. Đoạn Ngọc đem một tớt cao lớn nhất bác thú dắt đến Đoạn Kiệt trước mặt, thế nào, ngươi hẳn là sẽ cưới ngựa à? Đoạn Kiệt hứ một tiếng, xem thường ai đây. Nói xong hắn tiếp nhận dây cương, hai chân có chút dùng sức, thân thể lộn một vòng liền vững vàng ngồi tại bác thú trên lưng. Bác thú dị thường an ổn, đều không có lẩm bẩm một tiếng, khả năng là thân là dị thú cảm giác bén nhạy nói cho nó biết. Hiện tại cưỡi tại trên lưng nó chính là một cái càng cường đại hơn loài săn mồi. Không nghe lời, sẽ bị ăn sạch. Giao ra, ngày trước mang theo những người khác đi sân bãi, chúng ta đi tản bộ một vòng liền đi qua. Đoạn Ngọc nhìn hướng một tên trên người mặc màu xanh sẫm cổ trang, hình thái lười biếng nam tử trung niên. Cái này nam tử chính là Mạc Duyên sau khi biến hóa thân thể hình thái. Mạc Duyên nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Vừa mới nói xong, một trận không gian ba động đẩy ra, đem xung quanh nhà chồng, nhà mẹ đẻ thân thích toàn bộ đều bao trùm, sau đó một cái tuấn di biến mất ngay tại chỗ. Đoạn Ngọc liếc nhìn những người khác, cười cười, đi thôi. Mọi người cũng đều lật trên thân bắt thú. Lý Bằng Trình nhìn hướng đứng ở phía sau Tiệu Hoa bốn phía Trần Vượng cùng Vương Đồng Thư đám người, thét to một tiếng, lên tiệu. Trần Vượng, Vương Đồng Thư tám người tùy theo hét to, lên tiệu. Tám nhân nhất cùng đem Tiệu Hoa nâng lên. Hùng hùng huyễn hóa ra từng chuỗi pháo đôm đốt nổ vang. Phía sau tử ý tại các đặc biệt ra người tạo thành nhạc đệm dàn nhạc cũng tại tiếng pháo nổ bên trong bắt đầu tấu nhạc. Ken Sô Nạ cùng tiếng chiêng trống nháy mắt vang tận mây xanh, đè xuống chỗ có âm thanh, lần này liền hút đưa tới càng nhiều ánh mắt. Lý Bằng Trình vung tay lên, nhất thời một trận gió lớn tại dưới chân càng quét, cả chi đội ngũ bị cuồng phong đưa lên thiên không, lấy không gian bích lũy là bàn đạp, đón dâu đội ngũ chính thức lên đường. Lệ đi đến đại lộ phía sau, trên không trung truyền đến một tiếng thanh thúy lệ đều, đã thấy một cái màu vàng cao quý đại điểu kéo lấy thật dài lông đôi vỗ cánh mà đến, những nơi đi qua đều có vụn ánh sáng rơi vãi, giống như sao lốm đốm đầy trời, sau người còn xuyết hàng trăm hàng ngàn đủ mọi màu sắc linh điểu. Phượng hoàng, là phượng hoàng. Phía dưới có người hưng phấn kêu, cái kia phượng điểu cuối cùng rơi vào kiệu hoa đỉnh, thu hồi cánh, chậm rãi nằm bên dưới. Từ đầu tới đôi không mất đoan trang cùng cao quý, linh điệu bọn họ cũng bắt đầu vây quanh Tiệu Hoa bay lượn. Phía sau nhạc đệm dàn nhạc gâm điệu nhất truyền, từ khúc lập tức đổi thành bách điệu triều phượng. Hữu vượng lai nghi, bách điệu triều phượng. Lần này điểm lành chi tượng, rung động phía dưới mọi người. Thành phố Thạch Môn hôm nay 70 doanh nghiệp nghỉ nửa ngày, đại lượng cảnh sát giao thông tập hợp tại cái này cả một đầu đường trục chính bên trên, liền cục giám võ đều bị điều tới hiệp trợ hỗ trợ, dưới sự chỉ huy của bọn họ, tất cả chiếc xe ngay ngắn rõ ràng, cái này mới để cho giao thông không có tê liệt, chưa từng xuất hiện tai nạn giao thông. Mà cái này, đây chính là Đoạn Ngọc cầu Diệp Lăng rút một tay. Làm như vậy rất hồ đồ, Đoạn Ngọc biết, tất cả mọi người biết. Thế nhưng tựa như hắn phía trước nói, cả đời này cũng liền lần này. Đợi đến tiên môn mở rộng, yêu tộc toàn diện tiến công, lại nghĩ có dạng này hồ đồ cơ hội, cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Mà còn sau ngày hôm nay, hắn cũng sẽ nên đón một sóng lớn xung kích, làm như vậy trừ là quét dọn trong lòng tiếc nuối bên ngoài, đồng thời cũng là vì kinh sợ nhiều phương đạo trích. Hắn đoạn ra hai cái binh sĩ vì quốc gia, là Lam Tinh lo lắng hết lòng, xuất sinh nhập tử, cũng chỉ là xử lý một tràng thịnh đại hôn lễ mà thôi. Cái này tựa hồ không quá phận a. Diệp Lăng cùng Đoạn Ngọc cha vợ tương lai nhận được tin tức phía sau cũng chỉ hồi phục ba chữ: lớn mật làm. Được đến hỗ trợ, Đoạn Ngọc cũng liền không có cố kỵ, bắt đầu tổ chức lớn. Cái khác trước không nói, chỉ riêng là vì tìm cái này phượng điểu, hắn cùng Lý Bằng Trình còn có Lê Lộc ba người kém chút không có đem Đông Châu lật cái ngọn nguồn triều thiên. Bọn họ một đám cẩu thả các lao ra kỳ thật cũng không thèm để ý cái gì bài diện, thế nhưng bọn họ biết, hắn cùng Đoạn Kiệt thân phận không sớm thì muộn có một ngày là sẽ lộ ra ánh sáng. Bọn họ không muốn nghe đến, cho dù là một chút xíu nói Tần Tú Tú cao gà âm thanh. Đối với bọn họ đến nói, Đoạn gia có hai người bọn họ huynh đệ tại, đây chính là vấn đề đắp, là cái vòng xoáy lớn. Tới gần bọn họ người, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ rơi xuống cái vạn kiếp bất phục hạ tràng. Tần Tú Tú biết rõ những này, lại dứt khoát kiên quyết gả vào bọn họ Đoạn gia, đó là bọn họ Đoạn gia phúc phận. Cho nên bọn họ đương nhiên muốn đem đồ tốt nhất đều cho vị này cô nương đốc. đón dâu đội ngũ tại trống không bên trong hành tẩu mấy chục dặm, cuối cùng lặng yên biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong. Đội ngũ mặc dù biến mất, thế nhưng lại tại mọi người trong lòng lưu lại một đạo sâu sắc lạc ấn. Đời này, bọn họ cũng sẽ không quên một ngày này, sẽ không quên trận này thịnh đại hôn lễ. Chương 398, thư tiên đại hôn, cuối cùng, chương 398, thư tiên đại hôn, cuối cùng, đón dâu đội ngũ thời gian nhoáng một cái, đi tới một chỗ trống trải khu vực, một trận gió lạnh đột nhiên đánh tới, thổi đến phía sau đội ngũ bên trong không ít người đều run lập cập. Bọn họ đều hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, lại thấy xung quanh vậy mà còn có tuyết trắng bao trùm. Mấu chốt nhất là, liền tại bọn hắn phía trước mười mấy thước vị trí, có một cái mười phần chói lọi quan môn. Quan môn xung quanh giống như có khí lưu lưu chuyển, kéo theo trên mặt đất tuyết trắng, bằng thêm mấy phần thần bí mỹ cảm. Đoạn Kiệt nhìn xung quanh một cái, lúc này nhận ra nơi này, chạy thế nào Côn Luân tới? Không phải đi khách sạn bên kia sao? Đoạn Ngọc cưỡi bác thú đi tới bên cạnh hắn, cười hắc hắc nói, liền chúng ta cao điệu như vậy, thật muốn đi khách sạn bên kia, chỉ sợ không cần đến nửa giờ, đại môn kia liền phải bị chấn át. Chúng chi đường đường tiên đế cưới ngày sau, nếu là bài diện quá nhỏ, không nói ngã mặt của ngươi, ủy khuất tẩu tử cũng không tốt ta. Cái này Côn Luân bí cảnh dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng hắn ném tích chữ bụi, còn không bằng phế vật lợi dụng một chút. Dám nói Tây Vương mẫu đổ vật là phế vật tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng khoa trương. Đoạn Kiệt có chút bất đắc dĩ, vuốt vuốt mi tâm, có thể, ta tiền đều hoa, cái này không phải đổ xuống sông xuống biển, mấy bạn cối đâu? Cái này bại ra đồ chơi. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, lập tức dở khóc dở cười, khách sạn đâu biết, còn có hôn lễ công ty người cũng đều tới. Có thể có dạng này kinh lịch, ta không có tìm bọn hắn thu tiền cũng không tệ rồi, bọn họ còn dám thu tiền của ngươi. Yên tâm đi, lão đệ ngươi ta lúc nào thua thiệt qua a? Đoạn Kiệt vuốt cằm suy nghĩ một chút, hình như cũng là a. Đi, đừng xoắn xuýt. Nhân gia đều ở bên trong chờ lấy đâu, đi nhanh lên đi. Đoạn Ngọc trực tiếp một chân đá vào Đoạn Kiệt cái kia thất bát thú trên ông, bát thú cũng không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn đàng hoàng đi tới quan môn. Các huynh đệ, đi. Đoạn Ngọc vung tay lên, cùng phía sau mọi người cũng đều lần lượt đi vào chỉ riêng trong môn phái. Xuyên qua quan môn, mọi người đi tới một mảnh đỉnh đài lầu các ở giữa, một viên ngói một viên gạch đều có tiên khí phiêu dật, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đào hoa đua nở. Mọi người đi tới nơi đây, rung động cảm giác tùy tâm mà phát, trong lòng bọn họ, cái này chính là tiên cảnh. Đoạn Ngọc khống chế bát thú đi đến phía trước nhất dẫn đường. Nơi đây liền là trước kia liền Lý Bằng Trình đều không thể tiến vào chưa mở ra khu vực. Phía trước là Tây Vương Mẫu tọa hạ chúng tiên nữ dạo chơi chỗ ở khi biết Trung Sơn Chi Thần cùng Tây Vương Mẫu quan hệ trong đó phía sau, Đoạn Ngọc liền suy nghĩ, nếu như hắn dùng Tây Vương Mẫu vị kia giả, khục, lao hữu lực lượng, có thể không thể mở ra phiến khu vực này. Vì vậy hắn về sau liền cùng Lý Bằng Trình tới một lần, kết quả không có nghĩ rằng, thật đúng là có thể. Lúc ấy Lý Bằng Trình cả người đều bối rối, hắn hình như minh bạch một chút cái gì, có thể là lại không có chứng cứ. Kỳ thật nơi xa còn có một tòa cung điện, đó phải là Tây Vương Mẫu chỗ ở Đoạn Ngọc không có đi được vào, làm người không thể quá tham. Cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta, mượn dùng một chút, xử lý cái hôn lễ liền đã đủ ý tứ, cũng không thể quá lòng tham không đáy. Hắn mang theo mọi người xuyên qua đình viện, đi tới phía sau một chỗ cực kỳ trống trải khu vực. Nghe Lý Bằng Trình nói, bên này trước đây chính là thiên nữ bọn họ cùng rất nhiều tiên tử bọn họ cùng một chỗ tụ hội lúc dùng. Đoạn Ngọc hỏi hắn rõ ràng phía trước đều vào không được, hắn là làm sao mà biết được. Kết quả người này ấp úng nửa ngày mới nói, năm đó hắn cùng Lục Ngô cái kia thối mèo hiếu kỳ gấp, liền lén lút tiến vào tới một lần, đúng lúc nhìn thấy thiên nữ cùng tiên tử bọn họ ở chỗ này tụ hội. Đến mức kết quả, đương nhiên là bị Tây Vương Mẫu phát hiện, sau đó một nhân nhất chân cho đạp ra ngoài. Cũng không phải là Tây Vương Mẫu kỳ thị bọn họ, mà là nam nữ khác biệt. Bên này đều là như hoa như ngọc tiểu cô nương, trẻ danh to xác tới xem náo nhiệt gì, cũng không chê xấu hổ. Đoạn Ngọc lúc này minh bạch, hai cái này yếu hàng lúc đó cử động sẽ cùng ở hiện tại nam sinh chạy vào ký túc xá nữ, cho nên Tây Vương Mẫu không phải liền là túc quản a gì. Đoạn Ngọc cũng không dám suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một chút trong đầu liền xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Cho nên a, lần này Lý Bằng Trình cũng coi là dính Đoạn Kiệt chỉ riêng, nếu không hắn sợ là đời này sẽ không biết ở chỗ này tụ hội đến cùng là một loại gì cảm giác. Chờ hắn đến thời điểm phía trước thời hạn một bước tới các bằng hưu thân thích đã sớm đến rất lâu rồi. Lúc này nam khách quý đều tập hợp tại một đống tán gẫu đánh rắm, khoan lác, mà nữ khách quý phần lớn top 5 top 3, cái này ngó ngó cái kia nhìn xem, lấy điện thoại ra không ngừng mà vô vô đập. Tân lang tân nương đến, đột nhiên có người la lớn, cái này một cú họng đem tâm tư mọi người đều kéo lại. Các tân khách tại nhân viên công tác chỉ dẫn bên dưới thần tốc ngồi xuống. Vị Linh Phong xuống ngựa cùng Vương Tiểu Vũ đảm nhiệm người tiếp tân chức vụ. Vị Linh Phong, tân lang đứng lặng kiệu phía trước. Đoạn Kiệt từ bác thú trên lưng trèo xuống, đi tới kiệu hoa trước mặt. Vương Tiểu Vũ mở kiệu, tân nhân lên. Vị Linh Phong, tân lang đi cung. Đoạn Kiệt đầy mặt nét mặt tươi cười, đối với kiệu hoa chắp tay không lưng. Khúc Tử Giao vén lên màn kiệu, tân duyệt tiến lên giúp đỡ, đem tân nương mang ra. Vị Linh Phong, tân lang tân nương thẳng hoa đường tiền. Đoạn Kiệt cùng Tần Tú Tú tay ký hoa hồng lớn, đi về phía trước, vượt qua chậu than, cuối cùng đi đến trước mặt phụ mẫu. Đốt nến, đốt hương, têu pháo, vui lên. Trương Trọng Vân khó được xuyên ngăn nắp một lần, hắn đứng ở bên cạnh, lớn tiếng nói, hai họ thông gia, một đường ký hiệp ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi cùng sưng. Nhìn cái này ngày hoa đào sáng rực, nghi tất nghi ra, bước năm đó dưa điệt giả dích, ngươi xương ngươi dự. Cần lấy đầu bạc cước hẹn, xét hướng hồng tiên, tốt đem lá đỏ ngộng, trở sáng nguyên phổ. Cái này chứng nhận. Đoạn Kiệt cùng Tần Tú Tú cùng bái. Trương Trọng Vân lui ra phía sau, Diệp Lăng tiến lên, thuốc lá mở mịt, ánh đèn huy hoàng, tân lang tân nương đủ đăng hoa đường, nhất bái thiên địa. Đoạn Kiệt hơi mở ra, có chút do dự. Các tân khách gặp hắn chậm chạp bất động, có chút kỳ quái. Diệp Lăng ho nhẹ một tiếng, truyền âm nhắc nhở hắn, đừng ngây người à. Tần Tú Tú không có để ý cái gì lễ tiết, hướng bên cạnh Tiểu Mại một bước, bằng cảm giác nhẹ nhàng cầm Đoạn Kiệt tay. Đoạn Kiệt suy nghĩ một chút, trong lòng than nhẹ một tiếng, mà thôi, cuối cùng ta bởi vì ngươi mà sinh, bái một cái cũng không mất mát gì. Hắn vô vô đối phương ngu bàn tay, khẽ mỉm cười, không có việc gì, tới đi. Hắn cho Diệp Lăng xuyên vào cái âm, cái sau lại lần nữa kêu một lần. Lần này hai người đối với thiên địa đủ bái, nhưng không ngờ lúc này bầu trời bỗng nhiên trời trong phích lịch, một đạo kim sắc lôi đỉnh đột nhiên hiện. Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt hai huynh đệ thân thể căng cứng, cái trước đã lột xuống trên mắt dây lụa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một màn này cũng cho tất cả tân khách giật nảy mình. Rõ ràng không nhìn thấy đám mây, cái này lôi đỉnh từ đâu mà đến? Liên tại trên sân mọi người suy nghĩ không đồng nhất thời điểm, một đoàn màu vàng tường vân vậy mà từ chân trời ngưng tụ, sau đó chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống tân nương tử trước mặt. Đây là Đoạn Kiệt hơi sững sờ. Phút chốc, màu vàng đám mây hóa thành một đạo lưu quang rốc vào tân nương trong cơ thể, mà tân nương nguyên bản kim đan kỳ tu vi vậy mà bắt đầu cấp tốc tăng lên, một đường nhảy lên tới hợp đạo kỳ. Cuối cùng trên thân tiên quang bừng bừng phân chấn, quanh thân tiên vận lượn lờ, đúng là một bước bước qua cái kia đạo môn hạng, thành tựu tiên nhân. Diệp Lăng bọn họ cả kinh cái cằm đều chật khớp. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết một bước lên trời? Người trong cuộc tân nương tử cũng có chút choáng váng, nàng cúi đầu nhìn mình tay, làn da thay đổi đến vô cùng tinh tế, mặt ngoài vậy mà còn tản ra trong suốt ánh sáng. Lão công, cái này Đoạn Kiệt đầy mặt phức tạp, hít sâu một hơi, không có việc gì, coi như là. Trường bối đưa tân hôn hồng bao a, hắn hiểu được đây là ý gì. Ngay sau thân, há có thể là suy nhược sắp phàm. Hắn, vậy mà thật công nhận. Hắn quay đầu liếc nhìn Diệp Lăng, tiếp tục a. Diệp Lăng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhị bái cao đường. Đoạn Kiệt vứt bỏ tạp niệm, khôi phục đầy mặt nụ cười, xoay người lại đối với phụ mẫu cùng nhạc phụ nhạc mẫu cúi đầu. Đoạn mẫu trong mắt chứa nhiệt lệ, dùng sức nhẹ gật đầu. Đoạn phụ viền mắt cũng có một chút tạp bước, nhấc tay nhẹ nhàng lau xem qua bài diễn. Phu thê giao bái. Đoạn Kiệt cùng Tần Tú Tú đứng đối mặt nhau, một sát na này, hai người trong đầu đều không ngừng sẽ hiện lên cùng một chỗ đủ loại hồi ức. Ta đến cưới ngươi, ta muốn cả ngươi. Hai câu này phảng phất lại lần nữa từ bên tai vang lên. Hai người cùng cười, chậm rãi bái. Kết thúc buổi lễ, Diệp Lăng cao giọng hò hét, toàn trường tiếng vỗ tay lôi mình. Lệ. Giống. Đột nhiên long ngâm phượng minh vang vọng chân trời. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, kim vượng, bạch long bay cao mà lên, vui lại nổi lên. Một long một phượng cùng múa tại thiên. Thân hôn đại cát, long phượng chỉnh tượng, đường ngăn cách. Từ trước đến nay không có viết qua hôn lễ. Đây cũng là chắp vá lung tung, cho nên có vấn đề. Thư hử, hiểu được mê mê. Chương 399, gió nổi lên chương 399, gió nổi lên hôn lễ thuận lợi kết thúc. Trước khi đi, Đoàn Ngọc đối trừ phụ mẫu, mấy ông lão bên ngoài mặt khác tất cả tân khách đều hạ vu tộc Đoạn Đức chú cùng cấm nô chú. Dùng Đoạn Đức chú lau đi bọn họ một bộ phận ký ức, từ đó về sau bọn họ sẽ chỉ nhớ tới qua bí cảnh, nhưng vĩnh viễn sẽ không nhớ tới nơi này đến cùng tại nơi nào. Cấm nôn chú là phòng ngừa bọn họ đi ra khắp nơi truyền bá, một khi bọn họ muốn nói ra có quan hệ Côn Luân bí cảnh bên trong tất cả thủ tục, đều sẽ không có cách nào mở miệng, đồng thời sẽ phát động Đoạn Đức chú, để bọn họ tạm thời lãng quên tất cả, một canh giờ về sau mới có thể khôi phục. Hai cái này vu tộc bí thuật đối thân thể người gần như không có chút nào tổn thương, nhiều lắm là chính là phát động số lần nhiều quá, sẽ để cho người hoài nghi mình có phải là được chứng mau quên, hoặc là được bị mất trí nhớ. Hắn Đoạn Ngọc không ngần ngại chút nào dùng nhất ác ý ánh mắt đi đối đãi người khác, dù sao người khác nói thế nào hắn cũng không quan trọng, hắn muốn là dạng này. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như không có cái này hai tầng bảo hiểm, không bao lâu liền sẽ có vô số người tiến về cô luân. Có miệng chặt chẽ, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng cũng có miệng rộng, ngoài miệng không cửa thích đi ra khắp nơi khoe khoang, khắp nơi nói mỏ, cái này cũng đồng dạng không cần hoài nghi cái gì. Cô luân bí cảnh đến cùng là Tây Vương Mẫu địa bàn, cũng không phải bọn họ du lịch thánh địa. Cái kia Tây Vương Mẫu càng không phải là trên mạng cái kia xuống núi, về nhà mình đạo quán còn muốn mua vé vào cửa, lại không thể làm gì nghèo đạo sĩ. Người không biết không sợ. Không phải cái vòng này người, cho dù ngươi nói với hắn lại nhiều, đại đa số người cũng cuối cùng sẽ không quá coi ra gì. Đoạn Ngọc tự mình mở nhân ra ra môn vốn là đối lý, thậm chí là có chút không quá đạo đức. Nếu như khắc phục hậu quả vấn đề còn không xử lý tốt, vậy liền thật không nói được. Bức ảnh hắn ngược lại là không có xóa bỏ, dùng thông thường thủ đoạn cũng xóa không sạch sẽ, coi như là cho bọn họ một phần kỷ niệm a, dù sao nói cũng nói không nên lời đi, liền tính cho người nhìn, nhân ra cũng nhiều lắm là tưởng rằng hắn đây là máy tính hợp thành. Đoạn Đức chú là mãi mãi, mà cấm luôn chú thì sẽ chỉ giữ lại 10 năm. Về phần tại sao là 10 năm? 10 năm về sau làm tinh đến cùng còn có tồn tại hay không đều là ẩn số, đời trước có thể chống đỡ mười mấy năm là vì không có hắn Đoạn Ngọc tồn tại. Không có thay đổi mấy, yêu tộc tự nhiên có thể lựa chọn tiêu hao thấp nhất đấu pháp. Nhưng bây giờ hắn biến số này xuất hiện, chờ đến đại chiến bắt đầu, hắn liền tương đương với một thanh kiếm hai lưỡi, hoặc đem hại người hại mình. 10 năm sau như thế nào? Ai nào biết đâu. Nếu như Lam Tinh không tồn tại, cái gọi là bảo mật cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu như vẫn tồn tại, hắn khi đó có thể cũng liền căn bản sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hôn lễ kết thúc phía sau, một nhóm kia bác thú cùng Huyền Sơ gần như đều bị Đoạn Ngọc đưa cho Diệp Lăng. Hắn bên này liền chỉ để lại 2-3 tớt, nuôi dưỡng ở hùng hùng mộng cảnh không gian bên trong. Bác thú hạn mức cao nhất vẫn còn rất cao, huyết mạch lại hướng lên tiến hóa, không chừng còn có thể lột xác thành long mã. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, có thể có được một thất bát thú làm lính sủng, cái kia đã là tương đối không dễ. Huyên Sơ so sánh cùng nhau đích thật là kém mấy phần, nhưng cũng đồng dạng có không tầm thường tiềm lực. Đến mức cái kia bị bọn họ Thiên Tân Vạn Khổ bắt trở về Phượng Điểu, tự nhiên là không thể nào tùy ý đưa người. Tần Tú Tú bây giờ là cao quý thiên đạo tán thành ngày sau, không có một cái tọa kỵ của mình vậy làm sao có thể được. Vì vậy tại Đoạn Kiệt đích thân truyền thụ bên dưới, Tần Tú Tú tập được linh khế, cuối cùng đem Phượng Điểu thu xem như linh sủng của mình. Nói xong đơn giản, nhưng kỳ thật quá trình cũng không có thuận lợi như vậy. Phượng Điểu huyết mạch không hề thuần, thế nhưng bọn họ những này có cao quý huyết mạch chim bay cá nhảy, huyết mạch càng là không thuần, thiên tính thì càng cao ngạo. Mới đầu để nó cùng Tần Tú Tú ký kết linh khế, nó là đủ kiểu không muốn. Cho dù là Đoạn Ngọc lắp xong nổi, thanh đao gác ở trên cổ của nó cũng không chút nào khuất phục. Liên tại Đoạn Ngọc tính toán bắt trước làm theo, lần thứ hai dùng Trung Sơn Chi Thần thần ý uy hiếp nó thời điểm. Tần Tú Tú nói một câu, nếu không vẫn là thôi đi, nhìn nó cũng quá đáng thương, chính là một câu nói như vậy, không biết chạm đến Phượng Điểu cái kia dây thần kinh. Người này sau khi nghe xong liền không có chút nào do dự, chủ động cùng Tần Tú Tú ký kết khế ước. Chờ về sau Đoạn Ngọc mới suy nghĩ minh bạch, cái này phá chim liền là cố ý, nó liền là cố ý phản kháng, chờ lấy Thiên Hậu Nương Nương đích thân mở miệng, dạng này mới lộ ra nó có mặt mũi. Kết quả không có nghĩ rằng, vị này Thiên Hậu Nương Nương là cái tâm địa mềm, trực tiếp không thu nó, muốn cho nó thả. Cái này đến phiên nó gấp gáp, như thế thô bắt đuổi, nếu như ông không lên, về sau để nó đi đâu đi tìm. Thế là nó mới thái độ khác thường, bên trên đuổi chạy tới. Cái này để Đoạn Ngọc không khỏi cảm thán. Như sinh linh trong vòng quấn đều nghiêm trọng như vậy sao? Liền chim bay cá nhảy đều hiểu được chào hàng chính mình. Hôn lễ kết thúc, có thể là dân mạng bọn họ nhưng như cũ nói chuyện say sưa thảo luận. Có người đập xuống video phát đến trên mạng, gần như không đến 2 cái giờ liền bị đẩy đến bảng hot search đệ nhất, đem một mực chiếm lấy tại đứng đầu bảng thí luyện chi tháp cho chen xuống dưới, video điểm kích lượng càng là trực tiếp đột phá ngàn vạn. Nhìn xem cái kia thần tuấn vô cùng bắt thú, còn có cái kia bách điểu chiều phượng kỳ cảnh, đều để vô số các thiếu nữ lòng sinh vô hạn hướng về. Thậm chí trên mạng còn có người tuyên bố, nếu như người nào có thể cho nàng một tràng loại này quy cách hôn lễ, nàng tuyệt đối không chút do dự lập tức liền gả. Một điểm mở nàng hậu trường, nhìn dáng dấp lớn lên sát thực rất ân duyên dáng, tiêu chuẩn bóng hờ mặt, đỏ đỏ miệng rộng môi, mặt trắng cùng hấp huyết quỷ đồng dạng, cái kia cái cằm nhọn ngươi nếu là không nhìn ngay mặt, ngươi có thể cũng nhìn không ra cái kia vậy mà là cái cằm. Phát video không phải làm điệu làm bộ đang lau một bên, chính là đang lau một bên trên đường. Nàng cái này bình luận vừa xuất hiện, liền lập tức bị vô số dân mạng phun ra máu chó đầy đầu. Chứ không nói có đúng hay không, thật sự có người còn có thể xử lý ra dạng này đủ để ghi vào sử sách hôn lễ. Liền tính thật sự có, thà xứng sao? Lý tưởng cùng si tâm vọng tưởng vẫn là có khác nhau rất lớn. Đương nhiên trừ đón dâu video bên ngoài, còn có không ít người đều quan tâm đến tân lang, phụ rể cùng phụ dâu nhan trị. Đặc biệt là Đoạn Ngọc, bản thân dài đến liền xoáy khí, lại thêm cái kia một đầu đen dây lụa cột vào trên ánh mắt, thật sự là nghĩ không cho người ta chú ý cũng khó khăn. Làm cái gì a, đều nói dung mạo ngươi xoáy, chúng ta chẳng lẽ liền không đẹp trai sao? Lý Bằng Trình cùng Mạc Duyên lười biếng ngồi ở ghế sofa bên trong luồng nghịch điện thoại. Đoạn Ngọc cùng Tân Việt ngồi ở phòng khách rơi xuống đất phía trước, một người ôm nửa dưa hấu gặm, nhìn xem phía dưới hai một con chó ngăn cách hàng rào mắng nhau, nhìn đến say sưa ngon lành. Bọn họ nói là sự thật à, ta xác thực dáng rất đẹp trai. Đoạn Kiệt hôn lễ đã là chuyện ngày hôm qua. Hôm nay Đoạn phụ Đoạn mẫu mang theo lão nhân cùng thân thích bọn họ ra đi du ngoạn, Đoạn Kiệt cùng Tần Tú Tú cũng đi tuần trăng mật, Kim Linh cùng Hùng Hùng đều bị Đoạn Ngọc đuổi đi làm bảo tiêu, dù sao khoảng thời gian này không yên ổn, mọi việc vẫn là cẩn thận một chút. Vì vậy trong nhà liền thừa lại hắn cùng Tân Việt. Hắn liền mang theo tiểu thí hải trực tiếp tới Lý Bằng Trình bọn họ chỗ ở nhà này, là hắn từ hư không bên trong đi ra về sau mua, liền tại tiểu khu thủy nguyên bên cạnh, liền chỉ cách nhau một con đường. Không chỉ là gian này phòng, tầng này tất cả gian phòng đều bị hắn mua lại, đồng thời cũng đều lẫn nhau đả thông, tương đương với một cái chung cư. Nguyên bản hắn là muốn đem phụ mẫu, còn có tần phụ tần mẫu tiếp nhận ở chung, dạng này bảo vệ cũng thuận tiện. Thế nhưng người hai nhà đều không có đồng ý, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, ở bên kia phòng ở thời gian cũng không ngắn, lầu trên lầu dưới ở chung đều rất hài hòa, cũng đều đã thành thói quen. Người đã có tuổi liền dễ dàng nhớ tình bạn cũ, không muốn rời đi chính mình hoàn cảnh quen thuộc. Đoạn Ngọc cũng liền không có lại nâng chuyện này, dù sao phòng ở liền tại cái này bảy biện cũng sẽ không chạy, tùy thời đều có thể tới. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh bọn họ bình thường liền ở chỗ này, Đoạn Ngọc lúc ở nhà, Mạc Duyên cũng sẽ thỉnh thoảng đến bên này ở một cái, tìm lao tổ tông nghiên cứu thảo luận một cái trên tu hành vấn đề. Có thể nói cái này cũng liền tương đương với bọn họ tụ hội chẳng sợ. Gối lên Mạc Duyên trên thân, buồn bực ngán ngẩm quét video, Lý Bằng Trình tiện tay vạch một cái, vạch đến hạ cái video. Mới vừa nhìn cái mở đầu, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Theo sát lấy trong điện thoại liền truyền ra thanh âm quen thuộc. "Như vậy ngươi liền đến đoán xem nhìn, tiếp xuống ta sẽ đào đi nàng con mắt nào. Nếu như ngươi đoán đúng, ta liền đào một cái khác, nếu như ngươi đoán sai, ta liền đều đào." Lý Bằng Trình cùng Mạc Duyên đồng thời nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc can dưa động tác dừng lại, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình thản, không nhanh không chậm gặm một miệng lớn dưa hấu. "Nhị ca, đó là ngươi âm thanh." Tân Duyệt quay đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc, tò mò hỏi. Lỗ tai nhỏ còn rất nhỏ. "Đúng, giữa trưa muốn ăn chút gì không?" Đoạn Ngọc đưa tay vuốt một cái chóp mũi của nàng. "Nô gà rán." Tân Duyệt giả bộ suy nghĩ cười tủm tỉm hào đường cắp treo. "A, quả nhiên hỏi không." Đoạn Ngọc lắc đầu, "Đi, chờ chút cho các ngươi điểm thức ăn ngoài, đến ngươi cùng giao ra trước ăn liền được." "A, ngươi cùng anh đại lý tử không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn sao?" Tân Duyệt nghiêng đầu. "Ăn, bất quá chúng ta muốn đi ra ngoài trước làm ý chuyện." Đoạn Ngọc đem gặm đến chạy chỉ toàn ngốc nghếch tiện tay ném đến bên chân trong thùng rác, lau miệng, đứng dậy, vỗ tay phát ra tiếng, trên thân hưu nhàn nhỏ ngắn tay, quần cộc xải dở to nháy mắt đổi lại một thân chỉnh tề màu đen cổ trang. Vu tộc sinh hoạt loại nhỏ vu thuật, hoang trang thuật. Gió nổi lên. Đi thôi lao lý, chúng ta đi thổi một chút lạnh. Đường ngăn cách. Khu khu, nơi này làm sáng tỏ một cái, tác giả đối vong hồng nghề nghiệp này không có cái gì quá lớn nghĩa khác, chỉ cần không ăn trộm không ăn cướp, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, vẫn là câu nói kia, thanh giả tự thanh, hiểu được đều hiểu. Mỗi người nhìn vấn đề góc độ khác biệt, ý nghĩ liền khác biệt, không tồn tại nhằm vào không nhằm vào vấn đề, cho nên cũng mời chư vị đẹp nam các mỹ nữ thủ hạ lưu tình, không muốn mang tiết tấu. Ân, có thể không phun tà cũng tốt nhất. Chương 400, hỏa chương 400, hỏa như vậy ngươi liền đến đoán xem nhìn, tiếp xuống ta sẽ đào đi nàng con mắt nào. Nếu như ngươi đoán đúng, ta liền đào một cái khác, nếu như ngươi đoán sai, ta liền đều đào. Một đầu quỷ dị video, tựa như là virus đồng dạng điên cuồng, đồng thời cực nhanh tại trên internet truyền bá. Video quay chụp góc độ 10 phần xảo trá, hình ảnh cực kỳ không ổn định, tựa như là ai chụp lén đồng dạng. Video thời lượng tổng cộng 10 phút, bị biên tập thành rất nhiều bộ phận, cơ bản ghi chép trong video cái kia thiếu niên đối trong biệt thự một nhà lớn bé thực hiện hung ác. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hình ảnh cực kỳ huyết tinh. Đừng nói là người bình thường, chính là chuyên môn chấp pháp nhân viên nhìn xong video phía sau cũng không khỏi lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Video rất nhanh liền bị ban ngành liên quan cưỡng ép hạ giá, thông báo video tài khoản cũng bị đông cứng, đồng thời bị thần tốc định vị. Chỉ là còn không chờ bọn hắn tìm tới cửa, cái kia tài khoản lại vô cùng quỷ dị lại lần nữa đăng nhập, thông báo cái thứ hai video. Trong video là cái dáng rất tươi đẹp, nhìn rất đẹp, thế nhưng rất tiểu thụy một nữ hài, môi nàng trắng bệnh, xanh xao vàng bọn, hình như chịu đủ tra tấn đồng dạng. Ta gọi La Tỉnh, La gia ở Ma Đô gia chủ La Hồng đạt trưởng nữ đột nhiên trong video nữ hài mở miệng nói chuyện, ta tại chỗ này, thực danh tố cáo trưởng trung học số 2 Thạch Môn lớp Giác Tỉnh học sinh Đoạn Ngọc, hắn bạo ngược hành hung, tàn nhẫn sát hại ta La gia cả nhà bởi vì video góc độ nguyên nhân, khuôn mặt rất mơ hồ, cho nên không có người nhận ra. Nàng liền là video bên trong cái kia bị đảo đi con mắt người kia. Mà trên mạng cũng một cái xôi trào. Đây là cái gì điện ảnh video sao? Có thể. Có lẽ. Cái này còn cần có thể. Đây nhất định là giả dối a. Nếu không tin tức bên trên không đã sớm báo cáo. Chờ một chút, liền không có người cảm thấy, Đoạn Ngọc cái tên này. Rất quen hay sao? Liên quan tới Đoạn Ngọc sự tình đều còn chưa hiểu là thật là giả. Trong video La Tình lại nói tiếp, trừ cái đó ra, ta còn muốn thực danh tố cáo phía trước cục 749 cục trưởng, hiện Long Xảo Long đầu Diệp Lăng. Hắn ăn hối lộ trái pháp luật, thu hối lộ, trợ trụ vi ngược, dung túng Đoạn Ngọc hành hung, sau đó còn giúp hắn che giấu, đè xuống tất cả mọi chuyện. Kinh đô nào đó tòa nhà trong khu nhà cao cấp, một cái soái khí trung niên đại thúc mang điện thoại, vẩy lên chân bắt chéo ngồi tại trên ghế sofa cũng đồng dạng đang nhìn video. Hắn nhìn xong sau khẽ cười một tiếng, ấy hắc hắc, còn có ta lão Diệp sự tình đâu? Xem ra ta lúc này khẳng định là phải thật tốt trên lửa một thanh. Ngồi ở bên cạnh gọt quả táo mỹ phụ nghe vậy lườm hắn một cái, đem vừa vặn trái táo gọt xong nhét vào trong miệng của hắn, tức giận nói, là hỏa. Nhưng ngươi cũng không sợ đám lửa này đem ngươi cho nấu chín. Nô răng rắc Diệp Lăng duỗi tay nắm lấy quả táo, hung hăng cắn xuống đến một khối lớn, trong miệng mơ hồ không do nói, bọn họ nếu là có bản lĩnh, liền thật đem ta cho nướng. Mấy cái kia lao bất tử tính toán điều gì ta lại không biết. Lao tử đi ra không qua nửa năm, đám gia hỏa này liền không kịp chờ đợi muốn đoạt ta quyền, ra không ta. Mẹ nó, đối người bên ngoài vâng vâng dạ dạ, đối người một nhà trọng quyền xuất kích. Mỗi ngày trừ nghĩ đến làm sao trăm phương ngàn kế đi hái người quả đào bọn họ làm qua một kiện hiện thực. La gia tình huống như thế nào bọn họ lại không biết. Cầm cái này phá sự ép ta. Lao tử không báo nổi, bọn họ còn thật sự coi ta con nhỏ bệnh. Gặp hắn giống như sư tử sù lông đồng dạng dáng dấp, hiển nhiên là đã thực sự tức giận. Trên thực tế phát cáo cũng là nên. Hắn mang theo các huynh đệ mỗi ngày đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên, ở bên ngoài nguy tại sớm tối, quyết đấu sinh tử. Là vì cái gì? Còn không phải là vì cho làm tinh bên này giảm bớt áp lực. Kết quả mà lại lúc này, hắn mẹ nó kém chút bị người trộm nhà. Mấu chốt trộm nhà còn mẹ nó đều là người một nhà. Cái này đổi người nào ai chịu nổi? Ai, nói thì nói như thế thê tử quan thấm thở dài một tiếng, có thể trong miệng ngươi những cái kia lão bất tử bọn họ cũng không phải tìm thường thế ra à, bọn họ có thể là tu hành giới một nửa giang sơn à. Nếu là cùng bọn họ dùng sức mạnh, chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ rơi xuống cái lưỡng bại câu thương, bị thương nặng nhất nhưng là Hoa Quốc ca à, một nửa giang sơn. Hôm nay về sau liền không phải là. Diệp Lăng cười khẩy. Quan thấm nghe một chút cái gì, quay đầu nhìn hướng hắn, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Diệp Lăng đặm quả táo bình chân như bạn nói, đám người kia có mấy cái đời trước liền đem tiểu tử kia cho làm mất lòng. Tiểu tử kia có nhiều mang thủ, lúc trước nhiều chuyện, một mực đang bận, mà còn cũng một mực không có đối với bọn họ động thủ thời cơ, cho nên thời gian dài như vậy đến nay, hắn mới một mực không có xuất thủ. Lần này bọn họ bên trên đuổi chạy tới trước mặt hắn lắc lư, đây không phải là thích ăn đòn là cái gì? Đắc tội ta nhiều lắm là cũng liền đem bọn hắn thu thập dừng lại, đem bọn họ thế lực đều phá hủy, nhưng là đắc tội tiểu tử kia. À, kiếp trước kiếp này, thù mới hận cũ, ngươi cảm thấy bọn họ kết quả có thể tốt đi nơi nào? Diệp Lăng cười lạnh nói, kiếp trước quan thấm trong miệng thì thầm, nàng là biết trọng sinh giả sự tình. Có thể là cho dù là biết, mỗi lần nhớ tới chuyện này, cũng còn luôn cảm thấy có chút không quá chân thực. Hài tử của người khác đều đã trở về. Cái kia hài tử của nàng hiện tại lại ở chỗ nào? Phanh! Không phải nói chờ một chút sao? Cái này La Tình đến cùng đang làm cái gì? Lý gia ở kinh đô Lý Trường Sinh nhìn điện thoại bên trong video phía sau, trong tay quải trượng đống nhiên tại trên mặt đất một đập, trên mặt đất gạch men sứ lập tức nổ tung, bị đập ra một cái hố đến. Hắn thanh âm tức giận quanh quẩn tại trong biệt thự, trên thân uy thế bừng bừng phân chấn, ép tới trước mắt tộc lão cùng quản gia đều hai chân run lên. Vị kia một mực phụ trách theo vào chuyện này tộc lão sắc mặt mực khổ, thở dài thở ngắn, chúng ta cũng không biết ta. Khoảng thời gian này cái kia La Tỉnh tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, điện thoại đánh không thông, tìm cũng tìm không được người. Lý Trường Sinh hơi nhíu mày, nàng người đệ đệ kia La lên đâu? Cái kia tộc lão nói là nước ngoài muội muội bên kia xảy ra chút vấn đề, hồi trước liền xuất ngoại nghe vậy Lý Trường Sinh trong lòng lập tức sinh ra một cỗ linh cảm không lành. Hiện tại liền bọn họ cũng không ra được quốc, cái kia La Lê có thể mẹ nó đi đâu? Hắn gấp giọng hỏi, La Tỉnh mất tích bao lâu? Cái kia La Lê lại đã đi bao lâu rồi? Tộc lão suy nghĩ một chút, đều phải có hơn nửa tháng thanh. A. Tộc lão đột nhiên ôm đầu kêu thảm một tiếng. Lý Trường Sinh vung lên quải trượng chiếu vào trên người hắn chính là dừng lại đập mạnh, chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Đập mấy lần, tộc lão dần dần không có tiếng vang, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Máu tươi đầy đất, quản gia trốn tại nơi hẻo lánh cúi đầu, đại khí không dám thở một cái. Ầm. Lý Trường Sinh trong tay quải trượng ngã trên đất, phát ra tiếng vang lênh lênh, cả người hắn ngồi tại trên ghế sofa, ngửa đầu nhìn xem đèn treo, trong mắt thiểm thức suy tư chi quang. Chương 401, phát sóng trực tiếp chương 401, phát sóng trực tiếp mặt khác mấy cái tham dự vào thế gia nhìn thấy video phía sau cũng đều phát hiện không đối. Từng cái đều bận rộn cùng Lý gia bắt được liên lạc, kết quả còn không chờ bọn hắn đi liên hệ, Lý gia bên kia liền đã một cái video cồn đánh tới. Sau một lát, các nhà trong phòng họp, các gia chủ đều thông qua camera cùng máy chiếu nhìn xem lẫn nhau. Khi biết La Tỉnh cùng La Lê sự tình về sau, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Phanh! Đột nhiên Hạ gia ở bằng thành gia chủ vỗ bàn đứng dậy. La Tỉnh cái kia tiểu biểu tử đem chúng ta đùa bỡn. Cái này cũng khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ, La Tỉnh liên lạc không được, La Lê lại đi nước ngoài. Vị này ai biết đều sẽ cho rằng đối phương là bắt bọn hắn đến đỉnh nổi. Sẽ không. Lý Trường Sinh yếu đất nói, chê bữa chúng ta, nàng đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chúng chi nàng đều xuất hiện tại trong video, nàng làm sao có thể trốn rơi. Ta đoán chừng nàng cùng cái kia La Lê tám thành là cũng sớm đã bị Đoạn Ngọc cái kia tiểu xuất sinh giết đi. La Tỉnh các nàng phía trước giấu kín địa phương xác thực rất bí mật, thế nhưng lấy Đoạn Ngọc thủ đoạn cùng nhân mạch, muốn tìm được các nàng căn bản cũng không phải là việc khó. Điểm này kỳ thật bọn họ một đã sớm rõ ràng. Chỉ là trước kia bọn họ vẫn luôn theo bản năng cho rằng, Đoạn Ngọc cho dù là tra được người ở đâu, chỉ cần bọn họ còn có chuẩn bị ở sau tại, còn có cái kia video tại, tiểu tử này liền nên có chỗ lo lắng, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Có thể là Đoạn Ngọc nổi điên trình độ, lại hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. La Tỉnh đến cùng là mất tích, còn là chết, đều đã không có lại truy cứu ý nghĩa, bây giờ video đã thông báo, chúng ta đã là tên tại trên dây, không phát không được. Lý Trường Sinh nói, các phương gia chủ đều nhìn hướng hắn. Hạ gia chủ như mày, nhưng nếu là La Tỉnh thật chết rồi, La Lê cũng chạy, các nàng nếu là không có thông báo video, chúng ta cũng không có thông báo. Cái kia video này mọi người trầm mặc, đều liên tưởng đến khác một loại khả năng. Lý Trường Sinh bình tĩnh một gương mặt mò, các ngươi suy đoán có thể cùng ta nhất trí. Chuyện này trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có cái kia mấy nhà người biết được. Hạ gia chủ ngồi trở lại trên ghế, khoanh tay, sắc mặt tâm trầm, bọn họ đây là quyết tâm muốn lôi kéo chúng ta chết chúng a. Cùng chết. Gia chủ Tương gia ở Ma Đô cười lạnh một tiếng, bọn họ sẽ như vậy ngu ngốc. Bọn họ đây rõ ràng là muốn đem chúng ta đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Bọn họ có thể là tục xưng tu hành giới một nửa giang sơn a. Ta xem chừng, bọn họ đánh từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý làm như vậy, căn bản là không nghĩ hợp tác với chúng ta. Bọn họ nghĩ rằng Đoạn Ngọc không dám công nhiên động đến bọn hắn, dứt khoát liền đem chúng ta toàn bộ đều ném ra đi, để chúng ta cùng tiểu tử kia đánh nhau chết sống, lương bại câu thương. Cuối cùng bọn họ lại đi ra thu thập tàn cuộc, làm cái nhàn nhã ngư ông. Kể từ đó, không chỉ có thể từng bước xâm chiếm chúng ta mấy nhà, còn có thể từ Đoạn Ngọc bên kia dọa dẫm ít đồ, một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm. Nghe xong lời hắn nói, mấy vị khác gia chủ cũng có chút ngồi không yên. Như thế lớn khẩu vị, bọn họ cũng không sợ cho ăn bể bụng. Hạ gia chủ lạnh hừ một tiếng. Bọn họ có thể hay không cho ăn bể bụng ta không biết, ta chỉ biết là, thật sự nếu không nghĩ ứng đối phương pháp, chúng ta liền thật phải chết. Lý Trường Sinh đánh gãy lời của mọi người. Kỳ thật La Tỉnh hai huynh muội cái có chết hay không đối với bọn họ mà nói căn bản là không trọng yếu. Dù cho không có hai người này, bọn họ đối với Đoạn Ngọc cũng đồng dạng là hận thấu xương, kiêng kỵ vô cùng. Nếu như người này không cho rơi đài, thế ra người tương lai đều sẽ sống ở hắn bóng tối bao phủ phía dưới, ở trước mặt hắn, mãi mãi đều không ngẩng đầu lên được. Từ đây biến thành trò cười. Cho nên cái kia tỷ đệ hai người đối với bọn họ đến nói không lại là một cơ hội mà thôi. Chỉ bằng vào hai người này lại làm sao có thể nói động đến bọn hắn, cùng Đoạn Ngọc cái kia người điên đối nghịch. Lúc trước chân chính để bọn họ quyết định liều một phen, chủ yếu vẫn là xem tại cái kia mấy nhà quyền cao chức trọng nhúng tay việc này phân thượng. Nguyên bản hắn cho rằng đây là thế gia vòng cộng đồng lợi ích, dù cho có tiểu động tác cũng sẽ không quá mức, nhiều lắm là chính là tham điểm món lời nhỏ. Mà nếu như dựa theo ban đầu suy nghĩ, bình thường hợp tác, dù cho bọn họ cuối cùng thua, mọi người cùng nhau báo đoàn sưởi ấm, Đoạn Ngọc cũng quả quyết không dám thật liền đem bọn hắn đều giết. Có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ nên nắm chắc tốt một cái độ, bọn họ thậm chí đều không cần bỏ ra cái giá gì. Có thể là bọn họ còn đánh giá thấp nhân tính hiểm ác, đánh giá thấp đám kia lão bất tử lòng tham trình độ. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta liền hai con đường, hoặc là không quan tâm, từ bỏ tất cả, lôi kéo đám kia lão bất tử cùng Đoạn Ngọc đến cái đồng quy vu tận, hoặc là hiện tại liền đầu hàng, cùng Đoạn Ngọc thật tốt nói chuyện, giải thích rõ ràng màn hình sự tình không liên quan gì đến chúng ta. hắn lúc trước tất nhiên có thể đủ buông tha La Tình các nàng một ngựa, đã nói lên hắn còn không có thật đến phát rồ tình trạng, bằng vào chúng ta tự thân làm đại giá, có lẽ có thể tránh được liên lụy một nhà vô tội lớn bé. Các vị gia chủ đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Vấn đề này là nên suy nghĩ thật kỹ, nhưng chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta trước hết đến tỏ thái độ. A Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, ta quyết định đông đông đông. Đột nhiên phòng họp đại môn bị gõ vang, Lý Trường Sinh lời nói bị đánh gãy, gấp tiếp theo liền thấy Lý gia lão quản gia cầm một bộ điện thoại vội vã chạy vào. Làm sao vậy? Lý Trường Sinh lông mày vận thành một cái chữ xuyên, thế nhưng không có quá lớn. Bởi vì cái này quản gia đã theo hắn mấy chục năm, là cái tương đối đắc lực trợ thủ, cũng là mười phần có chừng một người. Có thể làm cho hắn không để ý lễ tiết, liền như vậy xông vào phòng họp, nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Lão quản gia đưa điện thoại đưa qua. Đã thấy điện thoại hình ảnh bên trong là một người mặc một bộ đồ đen, mang theo một bộ màu đen dây lụa tuấn giật thanh niên. Nhìn thấy cái này khuôn mặt, Lý Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại. Cái này là lúc nào đập? Hắn hiện tại ở đâu? Lão quản gia đầy mặt sốt ruột, đây không phải là quay chụp, đây là phát sóng trực tiếp. Đến mức hắn hiện tại ở đâu? Gia chủ ngài đi cửa sổ bên kia nhìn xem. Lý Trường Sinh nghe vậy nhảy một cái đứng dậy, một cái bước xa chạy đến bên cửa sổ, căn bản không giống như là một cái tuổi thất tuần lão nhân. Hắn bỗng nhiên kéo ra màn cửa, con mắt nháy mắt trừng lớn. Thời gian đảo thoái 2 phút. Đoạn Ngọc cùng Lý Bằng Trình đứng ở trên không trung, mà dưới chân bọn hắn chính là Kinh Đô. "Uy, làm sao vậy Miêu Nhi, nghĩ ngươi thân yêu bạn trai." "Này, yên tâm đi, đều là vấn đề nhỏ." "Ta hiện tại báo Tô Long đâu?" Ngẩng, chứ không nói ngẩng. "Uy, ta thân yêu mama, làm sao vậy?" "À, các ngươi cũng nhìn thấy video a." "Ừm, ta làm. Bọn họ muốn giết các ngươi, ta liền giết bọn hắn rồi." "Cái này gọi gậy ông đập lưng ông." "Yên tâm đi lão mụ, một đám gà đất chó sành mà thôi, ta căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt." "Ừm, ta đã biết, các ngươi ở bên ngoài cũng nhiều chú ý, cùng thúc thúc thầm thầm, cứu 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 mụ bọn họ nói, tạm thời đừng có chạy lung tung, cũng đừng cùng người khác nổi tranh chấp, chờ một lát ta liền để trên mạng những âm thanh này toàn bộ ngậm miệng." "Uy, ngươi không cố gắng bồi tiếp cô vợ trẻ của ngươi, gọi điện thoại cho ta làm cái gì?" "Đừng, ngươi không cần tới. Chuyện này chính ta sẽ xử lý tốt." Cúp điện thoại, Đoàn Ngọc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. "Ngươi tính toán giải quyết như thế nào chuyện này?" "Tiến lên đem bọn họ đều làm thịt." Đứng ở bên cạnh Lý Bằng Chính hỏi. "Ngươi là nhất định muốn làm thịt, bất quá không phải hiện tại." Đoàn Ngọc nói xong, từ không gian hệ thống bên trong, móc ra phía trước để Bành Đinh đang cải tạo phát sóng trực tiếp máy bay không người lái. Truyền vào linh lực, bốn khung máy bay không người lái khởi động, bắt đầu điều chỉnh tiêu điểm, hiệu chỉnh, kết nối điện thoại tốt thiết bị về sau, liền bay ra đến bốn phía, tại đỉnh đầu vây thành một cái hình vuông, màn ảnh chính đối Đoạn Ngọc. Lý Bằng Trình nghi hoặc nhìn Đoạn Ngọc chơi đùa, Đoạn Ngọc cười cười, mấy cái kia lao bất tử thân phận đều không bình thường, giết bọn hắn đến sư xuất hữu danh, nếu không không tốt kết thúc. Còn chúng không phải đều muốn biết chân tướng sao, bọn họ không phải đều la hét nên biết tình cảm quyền sao, cái kia ta hôm nay liền thỏa mãn bọn họ, để bọn họ xem thật kỹ một chút. Một ít người ngăn nắp xinh đẹp phía sau, cái kia buồn nôn sắc mặt. Nói xong hắn bên này cũng đã điều chỉnh thử tốt phát sóng trực tiếp thiết bị, cũng đăng ký tốt phòng trực tiếp. Hắn mặt hướng Lý Bằng Trình, tới đi bị lòng. Hôm nay chàng diện nổ không nổ, ngươi cái này mở màn rất trọng yếu. Lý Bằng Trình nhíu môi, nói như vậy nhiều, còn không phải thèm thân thể ta. Hừ, đê tiện. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thân thể đến rất thành thật, thân hình một qua trong dây lát hóa thành bản thể. Tiên nguyên kỳ lúc bản thể của hắn thân dài liền có ngàn trượng, mà bây giờ khôi phục đến thiên tiên kỳ, lại thêm tận lực bội hóa, hắn thân dài trực tiếp đạt tới vạn trượng. Phía dưới lui tới vội vã mọi người chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên âm xuống dưới, còn tưởng rằng là trời muốn mưa, chỉ là làm bọn họ ngẩng đầu xem xét. Tất cả mọi người choáng váng. Chương 402 đều là hố cha hàng, chương 402 đều là hố cha hàng ai. Ngay làm sao âm trong nhà đang cùng trượng phu đuốt ve an ủi quan thấm đông nhiên phát giác gian phòng bên trong trở tối rất nhiều, liếc nhìn ngoài cửa sổ, lại phát hiện nguyên bản tốt đẹp trời nắng, vậy mà đảo mắt liền biến thành trời đầy mây, trong lòng không khỏi nói thầm một câu Kinh Đô thời tiết vô thường. Mà Diệp Lăng lúc này thần sắc lại sinh ra kỳ biến, người đầu tiên là sửng sốt một chút, đi theo nghĩ đến cái gì, đội vàng chạy đến bên cửa sổ, coi hắn nhìn thấy tại Kinh Đô trên không chiếm cứ thất thải cự long lúc, đầu lập tức ông một cái. Cái này thằng danh con chơi có chút quá lớn đi. Hắn cực tốc mặc quần áo tử tế, quay đầu đối thê tử nói một câu, ngươi liền ở trong nhà, tạm thời cái kia đều không muốn đi. Nói xong, đều không cho quan thấm cơ hội mở miệng liền vội vàng chạy ra ngoài. Quan thấm truy tới cửa, nhìn xem đã bay lên không trợ phu, trong lòng còn có chút buồn bực. Mãi đến nàng ngẩng đầu về sau, cả người đều ngây dại. Đây là cái gì a? Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không chỉ là Diệp Lăng cảm ứng được. Kinh Đô rất nhiều địa khu, thậm chí liền Kinh Đô bên ngoài rất nhiều địa khu, vô số cường giả cũng đều cảm thấy Lý Bằng Chính phát ra khí tức. Năm sông bốn biển vô số cường giả gần như đều trong cùng một lúc cùng đi Kinh Đô. Tòa Long Tỉnh ở Kinh Đô bên trong, đang ngủ say Bạch Long Long Tông đống nhiên dựng thẳng lên, đống nhiên mở mắt. Liên Lam nó chuẩn bị ra đi nên đón Long Vương đại giá thời điểm, lại ngoài ý muốn nhận đến từ Long Vương truyền âm. Tiếp tục ngủ ngươi a, một chút chuyện nhỏ, không cần đi ra. Bạch Long nghi ngờ nháy nháy mắt, một chút chuyện nhỏ, cần dùng tới tình cảnh lớn như vậy. Bất quá nó là cái nghe lời, tất nhiên Long Vương đại nhân đều nói như vậy, nó cũng không có đi ra mất hứng đạo lý. Ngáp một cái, hai mắt nhắm lại, lộn hai một phòng. Ân, tiếp tục ngủ cảm giác. Kinh Đô phòng không báo động bị kéo vang. Cả tòa kinh thành đều xa vào đến một loại cực kỳ khẩn trương, kiềm chế bầu không khí bên trong. Đại lượng quân đội bắt đầu tập kết, chỉ là dù cho là những này nghiêm chỉnh huấn luyện hán tử thiết huyết, làm bọn họ nhìn thấy trên bầu trời cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Loại này sinh vật, thật là dựa vào bình thường vũ khí nóng có thể tiêu diệt sao? Nhưng dù cho trong lòng có nghi vấn, động tác lại không chần chờ chút nào. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, dù cho là thật không có hiệu quả, bọn họ cũng nhất định phải trên đỉnh, bởi vì đây chính là bọn họ chức trách. Mà liên tại súng phòng không, đạn đạo các loại vũ khí hạng nặng đều đã khóa chặt trên bầu trời cự long, chiến cơ cũng đều đã làm tốt cất cánh chuẩn bị thời điểm. Các đội bộ lại đông nhiên nhận đến từ trung tâm chỉ huy mệnh lệnh khẩn cấp. Nguyên bản bọn họ tưởng rằng muốn bọn họ nghiêm phòng tử thủ, thế nhưng nghe tới toàn quân tạm thời đình dừng tất cả hành động, chờ đợi tiến một bước khẩu lệnh mệnh lệnh phía sau, tất cả mọi người sửng sốt. Cái này đều phân đến cái mông môn, còn chờ cái gì? Mà có tương đối mẫn cả người đều phát giác không đối, trong lòng đều có một chút suy đoán. Nào đó quân khu bên trong, Diệp Thịnh, vì cái gì đình chỉ tất cả hành động, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Trong văn phòng, điện thoại Mizo bị tùy ý đặt xuống tại trên bàn, bên trong truyền đến từng đợt tiếng quát mắng. Mà trái lại Diệp Thịnh, lúc này lại bưng cốc giữ nhiệt, không nhanh không chậm xuýt một cái. Một viên cầu kỳ bị hút vào trong miệng, hắn nhai nhai cùng nhau nuốt xuống. Đều niên đại gì, còn động một chút lại trừ tạo phản cái mũ, ai, các ngươi a thật sự là càng sống càng trở về. Diệp Thịnh bẹp bẹp miệng, thưởng thức trong miệng cầu kỳ lưu lại từng tia bị ngọt. Đầu bên kia điện thoại ngừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó liền nghe đến thanh một tiếng đại lực vỗ bàn âm thanh, ngươi đây là thái độ gì? Ta liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Diệp Thịnh cười một tiếng, ta đương nhiên là tại bảo vệ nhân dân quần chúng a. Đình chỉ quân đội tất cả hành động, đây chính là ngươi cái gọi là bảo vệ. Đầu bên kia điện thoại đều bị chọc giận quá mà cười lên. Cái kia không phải vậy đâu. Diệp Thịnh không mặn không nhạt hỏi ngược một câu, lúc đầu chỉ là ân oán cá nhân, chúng ta quân phương một khi nhúng tay, tính chất liền thay đổi hoàn toàn, đến lúc đó thật đánh nhau, liền trên trời đổ chơi kia tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể nhấc lên một trận bão, cuối cùng xui xẻo không phải là của chúng. Nhân gia bất động, chúng ta cũng bất động, tránh cho mâu thuẫn tối đại hóa, đây là hiện tại tốt nhất xử lý phương pháp. Ngươi chờ chút, ân oán cá nhân. Ngươi nói là trên trời con rồng này là a, làm sao? Trên mạng nguyên náo xôn xao, liền ta đều biết rõ, chuyện lớn như vậy đến bây giờ đều còn không có người nói cho ngươi. Diệp Thịnh liếc nhìn Mizo bên cạnh ngay tại thả phát sóng trực tiếp điện thoại, lắc đầu, các ngươi quan phương những người này, mấy năm gần đây thật sự là càng ngày càng để người nhìn không hiểu. Chính ngươi mở ra điện thoại, lên mạng xem thật kỹ một chút. Điện thoại không có cúp máy, thế nhưng đầu kia lại không có âm thanh. Sau một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại truyền đến rít lên một tiếng, quả nhiên lại là tiểu tử này. Hôm qua trời vừa mới dày vò xong, hôm nay lại tới. Đệ ngươi bọn họ đến cùng là thế nào quản lý tu hành giới? Diệp Thịnh chụp lốt hai, thứ một tiếng, vậy ngươi trách ai? Chúng ta muốn động cái kia mấy nhà người, các ngươi không cho, nói liên lụy quá lớn, ảnh hưởng không tốt, bây giờ mới ồn ào thành dạng này. Các ngươi cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút, bọn họ có thể tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm, có thể là kẻ ngu sao? Các ngươi lợi dụng nhân gia lại làm sao không có tại lợi dụng các ngươi? Nói cho cùng bọn họ hiện tại dám như thế phách lối, còn không phải là các ngươi dung túng đến. Rõ ràng là chính mình đâm cái sọn, hiện tại không biết xấu hổ lại người khác. Đây còn không phải là các ngươi quản lý không làm. Ngươi bây giờ là nghĩ trốn tránh trách nhiệm sao? Có thể hay không làm, không thể làm liền lăn trứng. Bên kia lại là gầm lên giận dữ. Diệp Thịnh sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo, cho ngươi điểm nhan sắc ngươi vẫn thật là mở phường nhộn đúng không? Lao tử làm thế nào cần dùng tới ngươi dạy sao? Luận đẳng cấp, ngươi ta cùng cấp. Luận chức vụ, ngươi cùng ta không phải một cái thể hệ, để ta cút đi. Ta cấp trên cũng còn không có lên tiếng, ngươi đặc biệt nương xem như là cái thứ gì? Ngươi cũng xứng. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Diệp Thịnh suy cười một tiếng, đưa chúng ta quản lý không làm. Các ngươi phía dưới điểm này, người phàm là đem hái quả đạo điểm này cố gắng sức lực dùng đến đứng đắn địa phương, sẽ còn ra nhiều như thế phá sự sao? Còn cô à, sự tình ồn ào thành dạng này, ngươi còn có tâm tư cùng ta cái này chụp bô địa? Ngươi vẫn là tốt thật lo lắng một cái chính ngươi a. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thịnh nết nết miệng, đứa con đáo kia của ngươi, gần nhất cùng cái kia mấy nhà người rất thân cận a. Còn có, huyên náo như thế lớn, ta cùng nhà ta lão đệ vì cái gì còn không có bị cách chức? Ngươi chủng loại, ngươi tế phẩm nói đến đây, bên kia đột nhiên cúp điện thoại. Diệp Thịnh xách một tiếng, không có lễ phép. Hắn đem điện thoại ống nghe thả lại đến trên điện thoại, bưng cốc giữ nhiệt đi đến bên cửa sổ, nhìn lên trên trời cự lòng, yên lặng lắc đầu, đều là hố cha hàng A chương 403, một ý niệm chương 403, một ý niệm uy, có thể nghe đến sao? Thử âm, 1 2 3 4 5, tối nay đánh lão hổ. Ân, rất tốt. Điều chỉnh thử tốt dệt vài thiết bị, Đoạn Ngọc mặt hướng màn ảnh, hắng giọng một cái, các ngươi khỏe à, ta chính là lúc trước La Tỉnh trong video nâng lên cái kia tội ác tại trời người, Đoạn Ngọc. Các ngươi rất nhiều người hiếu kỳ với ta gấp, cũng có rất nhiều người đều đang tìm ta. Tại lưới ở trên kiểm tra tư liệu của ta, dám cho các ngươi nhiệt tình như vậy, vậy ta liền chủ động nhảy ra để các ngươi gặp một lần tốt. À đúng, hôm nay không chỉ có ta a. Đến lao lý, đến cùng các khán giả chào hỏi. Màn ảnh bỗng nhiên kéo xa, mọi người nhìn thấy Đoạn Ngọc cả người, một bộ đồ đen, tóc dài vũ động, hắn ngồi tại một cái ghế bên trên, hai tay trùng điệp, dưới lòng bàn tay chống một thanh đao, liền tựa như tiểu thuyết võ hiệp bên trong mặt lạnh du hiệp đồng dạng, tràn đầy cảm giác thần bí. Mà ngay sau đó, trước màn hình đám người liền thay đổi đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đầu tiên là nhìn thấy một mảnh thất thải lưu quang, mà theo màn ảnh càng ngày càng xa, Đoạn Ngọc phía dưới viên kia to lớn long đầu cuối cùng hiện ra. Camera bay ra ngoài tốt mấy cây số, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái kia cự long nhỏ nửa gương mặt, một cái lạnh lùng dựng thẳng đồng tử đảo qua camera, liền một sát na này thời gian, trước màn hình tất cả mọi người cảm thấy trái tim ngừng một cái trước mắt. Loại kia khó nói lên lời cảm giác các bách, dù cho là ngăn cách màn hình, bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng, phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Mà kinh đô cùng kinh đô phụ cận đám dân mạng liền nháy mắt nổ. Bọn họ nhìn lên trên trời đầu kia cự long, người đều đã tê dần. Mẹ nó ăn dưa ăn đến trên người mình tới. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? La ra sự tình thật là ngươi làm sao? Tiểu ca ca rất đẹp trai a. Lúc này phòng trực tiếp bên trong nhân số đã vượt qua 300 vạn, đồng thời còn tại lấy tốc độ cực nhanh thần tốc tăng lên. Đã có người nhận ra hắn chính là ngày hôm qua trận kia thịnh thế hôn lễ xoáy phủ rể. Đồng thời còn là một năm trước tại thành phố Thạch Môn đối cứng thiên kiếp vị kia ngon nhân. Là tại Côn Luân Sơn dẫn phát thiên địa dị tượng, dẫn tới một tràng linh vũ, tạ phúc vạn dân người kia. Theo hắn lộ diện, hắn phía trước làm đến cái kia một ít chuyện tại chắc vá lung tung bên dưới cũng đều dần dần đập vào thế nhân tầm mắt. Phòng trực tiếp bên trong người khiếp sợ. Hiếu kỳ. Bọn họ rất khó tưởng tượng, nhiều chuyện như vậy vậy mà đều chỉ là bởi vì một người. Hơn nữa còn là một học sinh trung học. Phòng trực tiếp phía dưới vô số nhắn lại thần tốc hiện lên, đoạn ngọc trên màn hình điện thoại mưa đạn gần như lấp đầy chỉnh cái màn ảnh, trừ bỏ một chút hoa si nói hắn xoáy khí, càng nhiều đều là đang hỏi hắn trong video sự tình thật là hắn làm sao. Hắn để cự long xoay quanh tại kinh đô trên không đến cùng có mục đích gì? Thần thức nhìn lướt qua mưa đạn, đoạn ngọc cười cười, là ta làm. La ra cả nhà, đều là ta giết chết. Trên màn hình mưa đạn lập tức chặt đứt, qua rất lâu mới lại lần nữa khôi phục phức tạp. Thừa nhận, thật là ngươi. Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Buồn nôn. Dài đến dạng chó hình người, không nghĩ tới ngươi vậy mà là loại người này. Ta đã sớm nhìn ra, người này căn bản không phải người tốt lành gì. Quả nhiên, bọn họ đến cùng làm cái gì, có thể để cho ngươi tàn nhẫn như vậy? Loại người như ngươi liền nên xuống địa ngục. Nào đó phát sóng trực tiếp nhân viên công tác đã bật điền, cứ như vậy một hồi sẽ vỡ đã tê liệt hai đài. Tất cả nghỉ ngơi nhân viên toàn bộ bị bỏ kỳ nghỉ, bị gọi trở về. Tổng giám, đoạn này phát sóng trực tiếp chúng ta không bóp rơi sao? Bộ môn chủ còn hỏi. Bóp tốt ta cái này liền đi thông bóp cái rắm. A, chủ quản sững sờ. Tổng giám hắn xua tay, phát sóng trực tiếp không thể cắt đứt, không những không thể cắt đứt, các ngươi còn cần phải cam đoan cái này phòng trực tiếp vận hành bình thường, lúc cần thiết có thể tạm thời hy sinh mặt khác phòng trực tiếp, cứ như vậy, ngươi đi ra ngoài trước cả chủ quản tỉnh tỉnh đi ra ngoài. Tổng giám lấy kính mắt xuống xoa mi tâm, bộ nào đau a? Nếu là đặt ở bình thường, dạng này nội dung phát sóng trực tiếp đương nhiên là muốn bị bọn họ chặt đứt, nếu không quan phương bên kia nhất định phải tới hỏi tội. Trên thực tế quan phương bên kia đã điện thoại qua. Có thể là lần này cái này phát sóng trực tiếp hắn là thật không dám bóp a. Bởi vì quân phương bên kia cũng đồng dạng cho bọn họ tới điện thoại. Bị quân phương thông báo, bọn họ cái này thật đúng là lần đầu. Nói thật hai bên hắn đều đắc tội không nổi, chuyện này quá lớn chính hắn một người cũng quyết định không được, cho nên hắn vừa vặn lại xin chỉ thị hắn bên trên đầu lĩnh, mà cái sau gần như không có làm sao suy nghĩ liền nói cho hắn. Nghe xong người, hắn cái này mới nhớ tới, bọn họ lao tổng cũng là bộ đội đi ra. Cái kia có thể làm sao a? Chỉ có thể kiên trì làm thôi. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Nghiệp chướng a. Phòng trực tiếp bên trong, hiện tại trừ mưa đạn liền đã không nhìn thấy những vật khác. Mưa đạn phía trên cái gì cũng nói, có ngài đặc công vương, cục giám võ để cho bọn họ tới bắt người, cũng có làm càn nhục mạng, còn có một cái xoắn suýt tại chân tướng sự tình, yêu cầu hắn giải thích. Mà đoạn ngọc từ đầu đến cuối đều mặt không đổi sắc, khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vệt nụ cười. Các ngươi có biết không, nguyên bản ta là không nghĩ thông cái này phát sóng trực tiếp. Các ngươi nghĩ như thế nào, nói thế nào, với ta mà nói đều không quan trọng. Nhưng ta vẫn là mở ra phát sóng trực tiếp, ta vẫn còn muốn đem chân tướng nói ra, đừng hiểu lầm. Đồng thời không phải là bởi vì ta sợ các ngươi, để ta sợ. Nói thật, các ngươi thật không xứng. Ta sợ gì muốn nói, là vì không nghĩ một chút người là điểm này phá sự mà lo lắng khổ sở. Các ngươi có thể sẽ cảm thấy, ta nói như vậy là đang vũ nhục các ngươi. Không không không, ta chưa từng có ý tứ kia, từ đầu tới đuôi ta nói đều chỉ là sự thật mà thôi, nhìn thấy cái mông ta phía dưới con rồng này sao. Hắn tùy tiện một trào đi xuống, toàn bộ kinh đô đều sẽ báo hỏng, cho nên các ngươi dựa vào cái gì cảm giác phải tự mình đủ tư cách bị ta vũ nhục. Nói xong lời nói này, trên mạng mắng liền càng hung. Nói hắn lát. Nói hắn trang 13. Để hắn có bản lĩnh liền thử xem. Đoạn ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là người không biết không sợ. Các ngươi tùy tiện một cái thử xem chính là tại cầm mấy ngàn vạn người sinh mệnh nói đùa, các ngươi cảm thấy cái này thật buồn cười. Cũng bởi vì là tại trên internet, không có ai biết các ngươi là ai, cho nên liền có thể không chút kiêng kỵ làm sàng làm bậy. Các ngươi luôn mồm nói ta tàn nhẫn, làm sao lại không có nghĩ qua, chính mình đang nói ra câu nói này thời điểm, vạn nhất thành sự thật, vạn nhất ta động thủ thật, cái này mấy ngàn vạn người sinh mệnh cuối cùng đến cùng tính toán người nào? Hắn không có lại nhìn mưa đạn, mà là đưa tay đem trên ánh mắt đen dây lụa giật xuống, xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đoạn Ngọc, đừng xúc động. Lúc này Diệp Lăng bên trong bật lên, rơi xuống Lý Bằng Trình trên đầu. Lao Diệp, ngươi trước ở bên cạnh đứng sẽ. Đoạn Ngọc tiện tay chỉ một cái, Diệp Lăng thân hình dừng lại, chỉ có một đôi mắt còn có thể động. Đám người này cần phải thật tốt giáo dục một chút. Ông. Nói xong hắn mở hai mắt ra, chỉ một thoáng trong mắt thần quang chứa đựng, một trận trắng đen xen kẽ ba động khuyết tán ra đến. Ngay sau đó hắn chậm rãi đóng lại mắt trái, mà theo hắn mí mắt rơi xuống. Bầu trời dần dần ảm đạm xuống, cho đến cuối cùng đêm tối giáng lâm, một vòng tròn triệu huyết nguyệt treo cao tại đầu của hắn trên đỉnh đầu. Phàm bóng tối bao trùm chi địa, tiêu vong hay không, đều là tại ta hắn tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, trên bầu trời lập tức sấm sét vang dội. Vô tận lôi đỉnh hội tụ thành một tấm to lớn lưới điện, lôi đỉnh phía dưới lại có thiên hỏa tập hợp, hóa thành từng quả hỏa cầu thật lớn, giống như thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng. Mà theo môi hắn khẽ mở, chậm chậm thở ra một hơi đến, những cái kia hỏa cầu thế lửa lại nháy mắt tăng bọt mấy phần. Tình cảnh này giống như ngày tận thế tới, kinh khủng bầu không khí gần như nháy mắt đem toàn bộ kinh đô bao phủ trong đó. Trong màn đạn xen lẫn rất nhiều kinh đô dân mạng hoảng sợ phát biểu, có một ít cũng đồng dạng tại phát sóng trực tiếp người, đem mới vừa từ hừng đông đến trời tối một sát na kia cũng đồng dạng phát ra ngoài. Trong chốc nhoáng này tất cả mọi người bối rối, làm bọn họ lại nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong Đoạn Ngọc tấm kia mặt mũi bình tĩnh lúc, một cú cảm giác sợ hãi từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đoạn Ngọc bình tĩnh nói ra cuối cùng bốn chữ, một ý niệm. Đường ngăn cách. Kỳ thật có thể đến ba chương. Thế nhưng tại cái này chương không hai, phía trên phi đi rất nhiều thời gian. Cái này một chương tổng cộng có hai bản, đệ nhất bản lệ khí hơi nặng một chút, luôn cảm thấy không quá thích hợp, sau đó liền sửa lại thứ hai bản, tương đối ôn hòa một chút. Có thể là sửa xong sau lại cảm thấy quá ôn hòa, thấy thế nào làm sao khó chịu. Xoắn suýt đến xoắn suýt đi, cuối cùng vẫn là hơi sửa lại một dưới đệ nhất bản phát. Em. Chương 404, ngươi lại mắng. Chương 404, ngươi lại mắng. Mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, nói chuyện cũng là phải chịu trách nhiệm. Cho nên ngàn bạn chớ ở trước mặt ta tùy tiện khẩu hại, người khác bị nói có lẽ nhiều lắm là chửi một câu tào mẹ nó sau đó cái gì đều không làm được, đây cũng là ngươi dám làm cản như vậy nguyên nhân chủ yếu. Mà ta khác biệt, ta một khi khó chịu, là thật sẽ theo các mạng đi chém các ngươi. Trên không trung, rung động ầm ầm lôi đỉnh, giống như quỷ gào tiếng gió hú, thanh niên nhẹ giọng nói nhỏ âm thanh. Đều thông qua mịp rộ phồn truyền lại đến thiên gia văn hộ. Cái kia đêm tối, cái kia lôi đỉnh, ngọn lửa kia, còn có thanh niên kia. Đem mọi người sợ hãi trong lòng vô hạn phóng to. Nguyên bản cao mật độ mưa đạn trong nháy mắt chặt đứt, thật giống như một con sông lớn bị người từ giữa đó cắt đứt đồng dạng. Bọn họ không cách nào chứng thực đối phương nói có phải hay không thật. Có thể là bọn họ hiện tại sợ hãi trong lòng là thật. Ai dám cầm cái mạng nhỏ của mình cược? Liên tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, một vị dũng sĩ xuất hiện. Trên màn hình một đầu mưa đạn chậm rãi ung dung phiêu đãng đi qua. Mấy ngàn vạn người, ta cũng không tin ngươi dám động thủ. Có bản lĩnh ngươi liền động thủ a. Người cha mẹ nó đâu? Giang giác. Một tia chớp tại Đoạn Ngọc sau lưng uốn lượn mà xuống, bóng ánh lôi quang chiếu rọi phía sau lưng của hắn, nhưng lại để hắc ám bao trùm mặt mũi của hắn, để người không nhìn thấy hắn biểu lộ biến hóa. A một tiếng cười khẽ lấn át tiếng sấm nổ, truyền vào đến mịt rộ phồn bên trong. Mặc dù là tiếng cười, có thể là đám dân mạng lại không có cảm nhận được nửa điểm cảm xúc, thật giống như địa ngục các quỷ băng lãnh tiếng của cận. Thật không có sợ chết a. Một câu nói kia đi ra, tất cả mọi người tâm đều lạnh một nửa. Đại ca, thân cha, thân gia gia. Lời này là cái kia xóa bức nói, không phải chúng ta nói. Ngài có thể tuyệt đối đừng xúc động a. Kinh đô nhìn xem phát sóng trực tiếp người, nhìn thấy đầu kia mưa đạn, tức giận toàn thân rẽ run, bắp thịt thẳng phát run. Cái này mẹ nó ở đâu ra xóa bức? Không ngờ tùy thời muốn cắt người không phải ngươi, ngươi liền có thể tùy tiện nói mỏ. Nhưng mà tất cả mọi người không ngờ đến Đoạn Ngọc sau đó nói lời nói. Ngươi nói đúng, ta đích xác sẽ không động thủ thật. Dù sao cũng là hơn 2000 vạn cái tính mạng nói xong hắn đóng lại mắt phải, trong mắt thần quang cũng theo đó thu lại, nguyên bản yên tĩnh màn đêm biến mất, mặc dù cự long bóng tối như cũ che chắn kinh đô. Thế nhưng kinh đô đám người lại không tự chủ được thở dài một hơi. Cắt, ta liền biết ngươi là ngân thương đèn cầy đầu, ra rưởi, phế vật. Còn là vừa vặn người kia lại phát tới một đầu mưa đạn. Đại tỉnh nào đó tòa nhà dân cư bên trong, u ám trong phòng, chỉ có màn hình máy tính một điểm quang phát sáng. Một cái thân hình gầy gò nam tử nhìn xem phòng trực tiếp bên trong bộ dáng kia tuấn giật phi phàm, khí chất thoát trần thanh niên, cười lạnh một tiếng. Dài đến đẹp mắt có làm được cái gì, thực lực mạnh thì có ích lợi gì, vẫn là cái dám nói không dám làm giác ngươi có thể sai lầm. Trong tấm hình thanh niên bỗng nhiên mở miệng, ta không động thủ, đồng thời không phải là bởi vì ta không dám, dưới gầm trời này ta Đoạn Ngọc chuyện không dám làm thật không có mấy món. Ta không động thủ, là bởi vì ta là người Hoa Quốc, ta sinh ở cái này, sinh trưởng ở cái này, chỉ thế thôi. Bất quá nói xong Đoạn Ngọc lại lần nữa mở to mắt, trong hai con ngươi hiện ra trắng muốt ánh sáng, viền mắt xung quanh còn có thần quang bảy màu lưu chuyển, giết ngươi, ta không có chút nào gánh vác. Trắng muốt kia sáng tại trong màn hình nở rộ, tất cả đang nhìn phát sóng trực tiếp, dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, chỉ cần là vào giờ phút này, nhìn thấy quang mang này người, thần sắc toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ. Cũng bao gồm cái kia phát mưa đạn người. Đoạn Ngọc phát động thời không chi đồng, giờ phút này tất cả nhìn phát sóng trực tiếp người, bọn họ ký ức đều tại trước mắt hắn thần tốc hiện lên, mấy trăm vạn người 10 giây đồng hồ phía trước đang làm cái gì, đều bị hắn thu hết vào mắt. Bất quá trong chốc lát, người kia liền bị hắn tìm được, mà hắn sau đầu thần hoàn cũng đồng thời mở đi một chút. Hắn gia tốc chính mình xung quanh thời gian, cho nên tại bên ngoài cảm giác con người bên trong, từ hắn nói chuyện đến dừng lại, thời gian cũng liền không tội là tội đi 1 2 giây mà thôi. Theo hắn nhắm mắt lại, trước màn hình nhìn phát sóng trực tiếp người cũng đều lấy lại tinh thần, tuyệt đại đa số người cũng nhịn không được run lên cái cơ linh. Bọn họ cũng không biết vừa bạn phát sinh cái gì, cái kia còn luôn cảm giác rất kỳ quái. Thật giống như trí nhớ lúc trước biến thành thủy triều không tự chủ mãnh liệt mà đến. Mà chờ bọn hắn lực chú ý lại thả tới trên màn hình lúc, lại phát hiện thanh niên kia trong tay, không biết sao nhiều thời gian. Một người. Đây là ai? Hắn lúc nào chạy tới các loại? Còn nhớ rõ vừa bạn lời hắn nói sao? Các ngươi nói có khả năng hay không người này là lúc này Đoạn Ngọc bình tĩnh nói, thái kế, nam, 26 tuổi, đại tỉnh người, không việc làm, hiện cư trú ở Đài Bắc. 20 tiểu khu 207 nghe lấy chính mình thân phận tin tức từ đối phương trong miệng từng cái nói ra, bị Đoạn Ngọc bóp cổ thái kế đầy mặt hoảng sợ, hắn cũng không biết chính mình rõ ràng tại trong nhà, vì cái gì trong nháy mắt liền chạy tới cái địa phương quỷ quái này. Sắc mặt hắn kìm nén đến đỏ lên, hô hấp khó khăn bên dưới muốn tách ra đối phương ngón tay, có thể là cái tay kia tựa như một cái hàn chết kìm sắt, không nhúc nhích tí nào. Ngươi vừa bạn, mắng không phải rất vui vẻ sao? Đến, hiện tại ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại chửi một câu ta nghe một chút. Đoạn Ngọc thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt sát khí, cảm nhận được khí tức tử vong thái kế nước mắt ảo ảo hướng xuống đến rơi. Hắn muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng há miệng nhưng căn bản nói không ra lời, hắn chỉ có thể trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, liều mạng lắc đầu. A Di Đà Phật, thí chủ, hắn bất quá là một kẻ phàm nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Đột nhiên một tiếng niệm Phật truyền đến, một cái lao hòa thượng trên người mặc ca sa, thân thể kèm theo Phật quang, chân đạp tường vân từ phía sau bay tới. Đoạn Ngọc mảnh mặt làm ngơ, mặt không hề cảm xúc, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay. Đột nhiên thái kế mở to hai mắt nhìn, thân thể rung động kịch liệt, trong hốc mắt, trong lỗ mũi, trong mồm, trong lỗ tai, cũng bắt đầu phiêu tán ra màu vàng vụn ánh sáng. Tình huống đại khái kéo dài 5-6 giây, hắn hai cánh tay gục xuống, cả người đã triệt để không có động tĩnh. Theo Đoạn Ngọc tiện tay ném đi, thân thể của hắn nháy mắt hóa thành một mịn, theo gió lướt tới. 3. 3. Đoạn Ngọc rất tùy ý phủi phủi ống tay áo bên trên môi, thanh âm kia rõ ràng không lớn, nhưng lại không biết thế nào, truyền vào đến đám dân mạng trong lỗ tai, lại thay đổi đến đặc biệt chói tai. Cho đến lúc này, Đoạn Ngọc mới quay đầu đi, mặt hướng lao hòa thượng kia, ngươi là ai? Chương 405, kéo lệ khung chương 405, kéo lệ khung lão hòa thượng gặp cái này tình cảnh, hai tay chắp lại, nhắm mắt thở dài một tiếng, A Di Đà Phật. Thiếu Lâm, Tuệ Tĩnh. Tuệ Tĩnh. A Đoạn Ngọc mặt lộ bình tĩnh, nhẹ gật đầu, ngươi chính là cái kia Thiếu Lâm nội viện Vương trưởng a, ta từ Nhất Long đại sư nơi đó nghe qua ngươi, nhắc tới, ta cùng Nhất Long đại sư quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, các ngươi trưởng lão kia là cái rất có ý tứ người, cầm Thiếu Lâm tuyệt học làm bình a đánh, một bộ, còn rất trôi chảy. A Di Đà Phật, chính là lão nạp. Tuệ Tĩnh hòa thượng có chút không người, tất nhiên thí chủ cùng Nhất Long sư đệ giao hảo, không biết hôm nay có thể xem tại sư đệ cùng lão nạp mặt mũi, dừng ở đây làm sao? A Đoạn Ngọc khẽ cười một tiếng, nguyên lai Tuệ Tĩnh phương trưởng là đến làm người hòa giải a. Để ta đoán một chút nhìn, có phải là Triệu, Tiền, Tôn, Chu cái kia mấy nhà mấy cái kia lão bất tử nhìn hỏa đốt quá lớn, muốn ôm không được, để ngươi tới làm bình chữa cháy đúng không? A Di Đà Phật Tuệ Tĩnh không có trả lời, thậm chí đều không có ngẩng đầu lên. Gặp hắn cái dạng này, kết quả đã không cần nói cũng biết. Vậy các ngươi cũng là rồi. Đoạn Ngọc con mắt có chút mở ra một cái khe, trong mắt thần quang lộ ra ngoài, nhìn lướt qua từ bốn phía bát phương bay tới hơn 10 đạo lưu quang, trong đó cảnh giới thấp nhất cũng đều là hợp đạo sơ kỳ. Võ Đang cùng Long Hổ Sơn người cũng có. Võ Đang Long Hổ tổng cộng tới 4 vị đạo trưởng, 4 người này đều là hợp đạo trung kỳ cảnh giới. 4 tên đạo trưởng đi tới trước mặt, Võ Đang hai người động tác đều nhịp, lấy tay trái gan bàn tay ôm tay phải 4 ngón tay, lấy tay phải gan bàn tay ôm tay trái ngón cái, đối với Đoạn Ngọc cung kính hành lễ. Võ Đang Lưu Tuyển, Võ Đang Vương Tụng bái kiến tiểu sư thúc tổ. Bên kia Long Hổ Sơn hai vị cũng giống như vậy. Long Hổ Sơn Trịnh Đạo, Long Hổ Sơn Giang Nghĩa gặp qua Đoạn đạo huynh. Đoạn Ngọc gật đầu, các ngươi cũng là tới quên ta. Võ Đang Lưu Tuyển đạo trưởng hai tay cắm ở váy dài bên trong, cười nói, tiểu sư thúc tổ ngài hiểu lầm, chúng ta là đến cho ngài trấn chẳng tử. Đoạn Ngọc có chút nghiêng đầu, cái này Lưu Tuyển nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, có thể cũng liền chừng 30 tuổi, có chút béo phì mặt tròn nhìn xem có chút vui mừng. Long Hổ Sơn hai vị đạo trưởng ngược lại là có chút gò bó, lúc nói chuyện vẫn không quên hành lễ, ta hai người cũng đồng dạng, sư gia để chúng ta tới xem một chút đạo huynh có cần hay không trợ giúp địa phương. Sư gia. Đoạn Ngọc nhíu mày, là Lao Thiên Sư a? Hẳn là. Chính cây lúa có chút túi đầu, sư gia còn nhờ chúng ta cho ngài mang câu nói, lão nhân gia ông ta nói. Khụ khụ. Nói đến điều này tựa hồ có chút khó mà mở miệng, Chính cây lúa trực tiếp đổi thành truyền âm, sư gia lão nhân gia ông ta nói, gần nhất hắn tiểu lỗ đẳng kỹ thuật lại có tiến tiến, để ngài không có chuyện gì thời điểm đi qua bồi hắn đánh lên hai ván. Quả nhiên. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật một cái, thành, cũng xác thực có hồi không có đi tìm hắn chơi, đợi xử lý xong điểm này phá sự, ta liền đi các ngươi Long Hổ Sơn đi bộ một chút. Chính cây lúa tại cái này hành lễ, sau đó cùng sư đệ còn có Võ Đang hai người yên lặng lùi đến phía sau hắn. Đoạn Ngọc mím môi một cái, mặc dù hắn muốn cùng không cần có người chấn chẳng tự, nhưng ăn ngay nói thật, loại này thời điểm có khả năng đứng ra nâng đỡ hắn, hắn vẫn là rất cảm động, cảm giác trong lòng có một dòng nước gấm chảy qua. Cái kia mặt khác không lên tiếng, liền đều là tới kéo lệ không rồi. Không khí yên tĩnh một cái trước mắt, chính tại quan sát phát sóng trực tiếp người nhìn từ đầu tới đuôi, mặc dù không có làm sao xem hiểu đến cùng phát sinh cái gì, Đoạn Ngọc vừa vặn nâng lên Triệu, Tiền, Tuân, Chu là cái gì tình huống. Thế nhưng bọn họ đại khái cũng có thể thấy rõ một chút. Ví dụ như cái kia pháp hiệu Tuệ Tĩnh đại sư, còn có mặt khác tốt hơn một chút người, cũng đều là đến ngăn cản Đoạn Ngọc. Minh bạch những này, có ít người tìm đường chết linh hồn có chút nhẫn mại không được, đưa tay liền nghĩ phát mưa đạn. Có thể là vừa nghĩ tới vừa vận thái kế hóa thành cho một màn kia. Bọn họ hai tay cũng đều cứng đờ. Sau đó yên lặng rụt trở về. Đoạn Ngọc cho bọn họ tạo thành bóng ma tâm lý thực tế quá lớn. Lý gia Lý Trường Sinh cùng các vị gia chủ đều đang nhìn phát sóng trực tiếp, nhìn thấy nhiều gia đến như vậy nhiều hợp đạo kỳ cường giả trong lòng bọn họ đều mười phần khiếp sợ. Người bình thường không biết Triệu Tiền Tôn xung quanh đại biểu cho cái gì, bọn họ biết ta. Có thể là cho dù là biết, mai cho tới bây giờ, bọn họ thừa nhận, còn là hoàn toàn khinh thường cái kia mấy nhà người năng lượng. Một lần có thể kêu đến như vậy nhiều hợp đạo kỳ tu sĩ hỗ trợ, cái này đã hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cái này bọn họ lâm vào xoắn xuýt, hiện nay thế cục, tựa hồ có chút khó bề phân biệt đi lên a. Đoạn Ngọc bày ra thực lực sát thực cường, con rồng kia cũng tất nhiên không kém, có thể là bọn họ đối với hợp đạo bên trên tiên giai lực lượng chung quy là không có có một cái trực quan bên trên nhận biết, mà còn bọn họ hiện tại căn bản cũng không biết đầu kia cự long đến cùng là cái gì cảnh giới. Cho nên bọn họ cũng không rõ lắm, nhiều như thế vị hợp đạo kỳ cường giả nếu như kết hợp tiến công, đến cùng có thể hay không chấn được Đoạn Ngọc cùng con rồng kia. Lý gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Gia chủ Tương gia ở Ma Đô nhìn hướng Lý Trường Sinh. Mặc dù đều là các nhà gia chủ, thế nhưng Lý Trường Sinh cảnh giới cao hơn bọn họ, thực lực mạnh hơn bọn họ, số tuổi cũng so với bọn họ lớn, có thể sẽ có một ít không giống kiến giải. Lý Trường Sinh nhìn xem Đoạn Ngọc tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt, trầm mặc một nhỏ bên dưới. Mặc dù hận tiểu tử này hận nghiến răng, thế nhưng hắn cũng phải thừa nhận, người trẻ tuổi này rất ưu tú, phi thường ưu tú. Ưu tú đến cho dù là trong lòng có hận, cũng để cho hắn từ đáy lòng ghen tị cùng tán thưởng. Kỳ thật kể từ cùng Đoạn Ngọc phát sinh xung đột về sau, hắn liền thời lượng đang suy nghĩ, nếu như lúc ấy không lựa chọn cùng hắn trở mặt, như vậy bây giờ Lý gia có thể hay không lại là một phen khác quan cảnh. Đáng tiếc, thiên hạ không có thuốc hối hận. Hắn thở thật dài một cái. Ta lựa chọn chương 406, không dứt sữa bạch hổ chương 406, không dứt sữa bạch hổ Đoạn Ngọc thấy chiến trận, không khỏi vỗ tay cười to, tốt, thật tốt ta. Ta Hoa Quốc vậy mà còn cất giấu nhiều như vậy cao thủ. Hy vọng a. Ngoài miệng nói xong hy vọng, thế nhưng người xung quanh đều nghe được hắn trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia trào phúng. Đoạn tiểu gia. Trong đó có một cái trong tay xách theo đao dầu quai nón đứng ra ôm quyền đầu, mặc dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng sự tích của ngài chúng ta cũng đều nghe nói qua. Ta vô ý cùng ngài là địch, thế nhưng ai, từ xưa nợ ân tình khó trả nhất, Triệu gia tại ta thời điểm khó khăn nhất giúp qua ta một cái, cho nên ta không thể không đứng ra. Hôm nay Vân Mỗ mặt dày, khẩn cầu Đoạn tiểu gia có khả năng cho chút thể diện, trước thu tay lại à. Đoạn Ngọc ngón tay tại trên chuôi đao nhẹ nhàng gõ vàng, có chút nghiêng đầu, ngươi nói chuyện ngược lại là xuôi hay, ngươi tên là gì? Tại hạ Vân Vô Địch, Bạch Hổ môn môn chủ. Vân Vô Địch ôm quyền nói. Bạch Hổ môn, Vân Vô Địch. Hình như có chút ấn tượng, ngươi có phải hay không có cái nhi tử kêu Vân Phi Dương? Xác thực Vân Vô Địch là người, Đoạn tiểu gia nhận biết hải nhi của ta. Không có biết, nghe qua mà thôi. Đoạn Ngọc lắc đầu. Bạch Hổ môn. Tiếp trước thời điểm, tại hỗn loạn nhất thời kỳ xác thực danh tiếng vang xa qua một đoạn thời gian, Vân Phi Dương 27 hàng năm hợp đạo, lúc ấy cũng được gọi là hy vọng một đời. Nhưng rất đáng tiếc, tiểu tử này tính cách liền cùng tên của hắn đồng dạng, tính cách trương dương, phách lối đến cực điểm. Thương tuyên bố, lại cho hắn 10 năm, hắn có thể vượt qua lục tiên. Nhưng bởi vì hắn lô mãng, cuối cùng lại một lần nữa hành động bên trong chúng điệu hổ Lý Sơn, hại không ít Bạch Hổ môn bị diệt, chính mình cũng bị mai phục tốt yêu tộc cường giả kết hợp đánh giết. Thường thọ 28 tuổi. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, như vậy đi, xem tại ngươi xác thực không phải thành tâm kiếm chuyện chơi phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngài đáp ứng. Vân Vô Địch hai mắt tỏa sáng. Cũng không có. Vân Vô Địch thở dài, quả nhiên không dễ như vậy. Vậy ngài nói cơ hội là? Đoạn Ngọc đem hành đao Hắc Phong Ngọc cầm lấy khiêng trên vai, ngươi nếu có thể đón lấy ta một đao, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi như không tiếp nổi, chính là ngươi học nghệ không tinh, chết cũng trách không được ta. Vân Vô Địch thần sắc cứng đờ, xung quanh hợp đạo kỳ các cường giả cũng đều thần sắc quái dị nhìn Đoạn Ngọc một cái. Vân Vô Địch là hợp đạo trung kỳ, tại bọn họ bên trong mặc dù không tính là tối cường, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện đủ nắm quả hờ mềm. Vị này Đoạn tiểu gia, khó tránh quá phách lối một chút. Làm sao? Không dám. Tất nhiên không dám vậy liền tối lui a, đừng lãng phí ta thời gian. Như vậy bị khinh thị, cho dù Vân Vô Địch tính tình cho dù tốt, cũng sinh ra hai phần hỏa khí, hắn thần sắc nghiêm túc, hai tay ôm quyền chắc tay. Xin chỉ giáo. Đại đao trong tay bên trên chín cái huyền thiết vòng phát ra đinh đương thanh thúy tiếng ba đập, hắn lại đánh đòn phủ đầu, song tay cầm đao, trong miệng phát ra quát to một tiếng, sau lưng hiện ra một cái giữ tận bạch hổ. Đứng hàng tại tây, canh kim bạch hổ. Chủ sát phạt. Giết. Bạch hổ hòa vào lưỡi đao bên trên thân đao thế lần thứ hai tăng gọn, một đao đánh xuống, một đạo trắng như tuyết đao khí thuần chạm mà ra, giữa thiên địa bộc phát ra một tiếng ngập trời hổ gầm. Khí thế cũng không tệ lắm. Đáng tiếc Đoạn Ngọc lắc đầu, đáng tiếc, ngươi sát khí trên người, quá nhạt, sát thế, quá yếu, cái này bạch hổ cũng không dứt sữa đồng dạng. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là sát khí. Vâng. Dứt lời, vô tận sát khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nồng đậm sát khí ngưng thực, biến thành màu đỏ tươi huyết vụ, mọi người xung quanh đầu trầm xuống, cả người đều phảng phất bị sa vào tại một mảnh sền sệt huyết hải đầm lầy bên trong, liền hành động đều thay đổi đến 10 phần khó khăn. Nồng đậm đến khiến người buồn nôn huyết tinh chi khí rót vào bọn họ xoắn mũi, xông vào bọn họ thiên linh, thức hải, xông vào phổi của bọn hắn phủ. Đan điền, để bọn họ hoa mắt vắng đầu, nghiêm trọng ngạt thở. Vân Vô Địch đao khí gần như nháy mắt liền bị kích phá, cả người hắn xem như nhìn thẳng vào xung kích người, đãi ngộ chỉ so với những người khác càng xa hoa. Trong mắt hắn lúc này đã đưa thân vào một cái biển máu bên trên, vô biên huyết hải đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ tươi, trên mặt biển khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là tử trạng dữ tợn thi hải, liền phảng phất hắn một trong nháy mắt đã thoát ly nhân gian, đi tới vô biên địa ngục. Đột nhiên một đôi lạnh nhạt con mắt xuất hiện trên bầu trời, tại cái kia con mắt nhìn kỹ, Vân Vô Địch cảm giác tựa như là hèn mọn sâu kiến, là đợi làm thịt theo. Coi hắn loại này suy nghĩ cùng một chỗ, chẳng biết lúc nào hắn đã quỳ trên mặt đất, một cái hàn mang lạnh tấu xương lưới đao thật gác ở hắn phía sau trên cổ. Chém, lập, quyết. Đồ đao vung xuống, Vân Vô Địch cảm nhận được vô tận sát cơ, thế nhưng thân thể nhưng căn bản không bị khống chế, không ngừng mà run rẩy, chính là không cách nào nhúc nhích chút nào. Cuối cùng thật vất vả tại đao cương vạch phá hắn phần gáy ra thịt, cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, hắn cắn chốt lưỡi, nuốt vào một giọt tinh huyết, trên thân năng lượng tăng vọt một cái chớp mắt xông phá gò bó, đem lưới đao bắn ra. Nhưng dù vậy, một sợi đao khí cũng đã nhập thể, ở trong cơ thể hắn quay cái long trời lở đất. Phơ qua, một ngụm máu lớn trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng hắn phun ra ngoài, cũng không tệ lắm. Đoạn Ngọc hứng hở âm thanh âm vang lên, sát khí cùng sát thế liền phảng phất từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Tất cả mọi người giống như mới vừa từ hải sản tươi sống đi ra đồng dạng, mồ hôi lạnh đã đem toàn thân quần áo thấm đẫm. Bọn họ đội vàng hướng về Vân Vô Địch phương hướng nhìn, lại thấy đối phương lúc này chính cúi đầu, cật lực treo ở không trung, phía sau cái cổ có một đạo dữ tợn lỗ thủng, sâu đủ thấy xương, gần như liền kém một chút, liền muốn đem hắn chỉnh cái đầu chặt đi xuống. Huyết dịch đem quần áo của hắn triệt để nhuộm thành màu đỏ, đương nhiên lúc này đối hắn mà nói, bị thương nặng nhất cũng không phải là thân thể. Hắn hai mắt vô thần, phi mỗi âm thanh từ trong miệng hắn phát ra, ta thua chương 407, võ chương 407, võ Vân Vô Địch cúi đầu, nhìn trong tay bị chém đứt đại đao, hai mắt ngốc trệ. Thanh này đi theo hắn hơn 20 năm, chém sắc như chém bùn đại đao, hôm nay cứ như vậy chôn vùi tại nơi đây. Có thể đón lấy ta một đao, ngươi đã coi là không tệ. Đoàn Ngọc đem đao một lần nữa khiêng trên vai, ném ra một đạo phục nguyên chi quang. Vân Vô Địch thương thế trên người nháy mắt khỏi hẳn, năng lượng cũng đều khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng trạng thái nhưng như cũng mười phần kém. Hắn lúc này đã xa vào đến một cái ngõ cụt, Đoạn Ngọc một đao kia không chỉ là đánh bại hắn, đồng thời cũng một đao bổ vào hắn đạo tâm bên trên. Hắn mặc dù kêu Vân Vô Địch, thế nhưng hắn biết chính mình cũng không phải là thật vô địch. Hắn hiểu được, nếu là không hạn thủ đoạn thật đánh nhau, hắn chín thành chín không phải Đoạn Ngọc đối thủ. Mặc dù lấy hắn thực lực cũng có thể một người diệt một thành, đồng thời không có áp lực chút nào, thế nhưng hắn tự nhận tuyệt đối làm không được đối phương như thế hời hợt, nhẹ nhõm tùy ý, nhưng đối với đao, hắn vẫn luôn là tự tin. Cho dù lại không tốt, tại đao đạo bên trên hắn cũng tự tin có khả năng đứng ở thế bất bại, nhiều lắm là chính là cũng không thắng được. Ít nhất hắn cho là như vậy. Cho nên Đoạn Ngọc tại đưa ra một đao điều kiện lúc, hắn là thật cho rằng đối phương là đang vũ nhục hắn. Dù cho đối phương là đao tiên đệ tử, dù cho đối phương là thần hồn nát thần tính đoạn tiểu gia, dù cho hắn Vân Vô Địch mở miệng một tiếng kính sưng. Có thể đó là đao a. Người mới luyện mấy năm. Hắn Vân Vô Địch lại luyện mấy năm. Dùng đao, còn chỉ cần một đao liền nghĩ bại hắn Vân Vô Địch, khó tránh khỏi có chút quá không đem hắn để ở trong mắt ta. Có thể là sự thật đâu. Một đao. Đối phương thật cũng chỉ dùng một đao, liền để hắn thất bại thảm hại, bại thương tích đời mình. Đem hắn đối với đao kiêu ngạo cùng tự tin cũng cùng nhau chém thành hai nửa. Cho nên hắn hiện tại lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong, có phải là hắn luyện sai? Có phải là chính giữa cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Hay là hắn căn bản là không thích hợp luyện đao? Nghĩ tới những thứ này, hắn ánh mắt càng trống rỗng, đạo tâm phía trên vết dạn cũng càng lúc càng lớn. Hắn khí tức trên thân sinh ra vô cùng chấn động lớn, bất quá không phải dâng đi lên, mà là bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới hàng. Cổ tịch có trở, phương tây canh tân kim, quẻ chủ đổi, voi bạch hổ, kim thần cũng. Từ người đao thế bên trên nhìn, đi hẳn là canh kim con đường, nổi bật một cái cương mãnh, dốc hết toàn lực. Thế nhưng không nên quên bạch hổ chủ sát phạt, ngươi chỉ có đao thế, chưa ngưng tụ sát thế, chung quy bất quá là đầu voi đuôi chuột mà thôi. Vân Vô Địch thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn hướng nói chuyện Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc nói xong lắc đầu, bất quá cái này cũng không trách ngươi được, nói cho cùng, vẫn là bây giờ thế tục chế độ liên lụy tiến bộ của ngươi. Ngươi nếu là nghĩ tiến thêm một bước, ta đề nghị ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác, ngươi một giới vũ phu, vẫn là đường dính líu loại này còn con quấn quấn sự tình, không thích hợp ngươi. Vân Vô Địch cười khổ một tiếng, có thể là nơi nào có chỗ như vậy hắn đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thế nhưng hắn cũng không thể vì luyện đao liền đi làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Mau đầu. Đoạn Ngọc mí mắt phía sau trong mắt lật qua lật lại, chẳng hắn một cái, giết heo không được sao? Giết như không được sao? Giết con lửa không được sao? Xem xét ngươi bộ dạng này liền chưa từng thấy lò sát sinh, mỗi ngày giết heo người à, làm bọn họ cầm lấy dao giết heo thời điểm, lúc kia trên người bọn họ liền lại phát ra thuần túy nhất sát khí. Ngươi nói chính mình là người tập võ, vậy ta hỏi ngươi, võ từ đâu đến? Trên đời này không có võ thời điểm, bọn họ lại tại luyện cái gì? Cái này Vân Vô Địch nghẹn lời, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn thật không có suy nghĩ qua vấn đề này. Tựa như mỗi ngày viết chữ đồng dạng, biết nói sao đọc, biết nói sao viết, thế nhưng có bao nhiêu người sẽ thật đi quan tâm hắn tại sao là cái này hình dạng, vì cái gì đọc cái này phát âm? Đoạn Ngọc nói, ta cùng ngươi nói một chút chính ta lý giải. Sớm nhất võ đơn giản chính là một loại giết địch kỹ xảo, bởi vì cần bảo vệ chính mình, cho nên đi mở mang các loại có khả năng hữu hiệu giết chết địch nhân phương pháp, cuối cùng đem chỗ có phương pháp tinh tu, hội tụ thành một bộ hoàn chỉnh giết địch quá trình, cũng liền có về sau võ học hoặc là nói là công phu. Có người thông qua mô phỏng theo bọ ngựa săn mồi động tác sáng tạo ra đường lang quyền, có người thông qua cảm thụ gió vết tích, sáng tạo ra rất tốt thân pháp. Cho nên ta cho rằng võ tồn tại là sinh hoạt, hoặc là nói hắn cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở, chân chính võ không nên câu nệ tại một chiều một thức, lại càng không nên cho tư duy thiết lập hạn. Ngươi có lẽ khinh thường giết heo người, nhất định sẽ cảm thấy bọn họ biết cái gì là võ. Nhưng ta cho ngươi biết, bọn họ có lẽ thật cái gì cũng đều không hiểu, đó là bởi vì bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có cơ hội kia tiếp xúc những vật này, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền so người kém ở đâu. Nếu mà so sánh, trong tay bọn họ đao, có lẽ ngược lại so người càng thuần túy. Vân Vô Địch nghe xong Đoạn Ngọc lời nói, sửng sốt rất lâu. Đoạn Ngọc nói cũng không sai chút nào, thông qua mịp rộ phồn có thể truyền vào đến đám dân mạng trong lỗ tai. Lúc này căn bản đã không có người để ý thái kế sự tình. Đám dân mạng sớm đã chấn kinh tột đỉnh, màn hình phía sau bọn họ cũng không có cảm nhận được vừa bận cái gọi là sát cơ, sát thế gì đó, thậm chí liền ngưng thực sát khí kỳ thật bọn họ cũng không có nhìn thấy. Bởi vì bản thân cái này liền không cùng một đẳng cấp tồn tại, rất nhiều các tu sĩ có khả năng cảm giác được, có khả năng nhìn thấy đồ vật, kỳ thật người bình thường đều không nhìn thấy. Có thể mặc dù quá trình bọn họ không nhìn thấy, thế nhưng kết quả sau cùng bọn họ nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy Đoạn Ngọc vẹn vẹn chỉ là vung một đao, thật giống như trong tay cầm là một cây côn gỗ đồng dạng, rất tùy ý huy vũ một cái, sau đó xung quanh những cái kia nhìn qua người rất lợi hại liền đều suy sụp. Bọn họ căn bản không dám hoài nghi đây là đánh giả thi đấu, bởi vì Vân Vô Địch gáy cái kia giữ tận vết đao chân thực tồn tại. Mà nghe xong Đoạn Ngọc nói phía sau, bọn họ lại tập thể lâm vào suy tư bên trong. Không có nghe quá hiểu, thế nhưng hình như rất lợi hại bộ dạng. Tân Môn một cái thịt heo trải lão bản cũng tại nhìn phát sóng trực tiếp, nghe xong Đoạn Ngọc nói, hắn không khỏi liếc nhìn trên mặt bàn cái kia thanh dao giết heo. Hắn cầm lấy dao giết heo, khoa tay hai lần, hồi tưởng đến chính mình ngày trước giết heo động tác, dần dần trên mặt hắn hiện ra một vẻ cân nhắc. Trên không trung Vân Vô Địch nghe xong Đoạn Ngọc lời nói cũng đồng dạng rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, cặp mắt của hắn dần dần khôi phục sáng tỏ, cảnh giới cũng đã không tại ngã xuống, hướng tới ổn định, sau đó bắt đầu chậm chạp tăng trở lại. Hắn ôm quyền chắp tay, cho Đoạn Ngọc bái một cái, thủ giáo. Lần này hắn là thật chịu phục, hắn đã minh bạch hắn cùng trước mắt thanh niên ở giữa chênh lệch, đã không còn là đơn thuần thực lực ở giữa chênh lệch. Đơn thuần tâm cảnh, hắn cũng kém xa tích tắc. Đoạn Ngọc vung vung tay, không cần, thuận miệng nói mà thôi. Ngươi như không đánh, vậy liền đến từ đâu thì về nơi đó a. Vân Vô Địch cúi đầu liếc nhìn phía dưới. Sau đó đối Đoạn Ngọc lần thứ hai chắp tay, Vân Mô cuối cùng còn có một vấn đề muốn hỏi Đoạn tiểu gia. Nói, Vân Vô Địch do dự một chút, hít một hơi, ngài vừa vặn một đao kia, dùng mấy thành thực lực. Ngươi khẳng định muốn ta nói? Đoạn Ngọc hỏi lại. Xác định, ta muốn biết, trên lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Vân Vô Địch gật đầu. Nam thành. Chương 408, Từ Bi chương 408, Từ Bi xung quanh những người khác con người đột nhiên co lại. Vừa vặn một đao kia cho dù là dư âm đều cho bọn họ dày vò quá sức. Dạng này một đao, vậy mà hắn mới chỉ dùng năm thành thực lực. Người này là quái vật sao? Vân Vô Địch cầm đao gãy tay có một chút phát run, hắn làm mấy lần hít sâu, miễn cưỡng đem tâm trạng ổn định. Hắn một lần cuối cùng đối Đoạn Ngọc ôm quyền chắp tay, cảm tạ Đoạn tiểu gia, ân không giết. Nói xong liền cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Đợi đến Vân Vô Địch đi rồi, Đoạn Ngọc quét mắt những người khác, làm sao, còn muốn tái chiến một trận sao? Không không không. Đoạn tiểu gia đừng hiểu lầm, ta là đơn thuần hiếu kỳ tới xem một chút, cùng bọn họ không phải cùng một chỗ. Ta cũng đồng dạng có mấy người đúng là cảm nhận được Lý Bằng Trình khí tức phía sau tới xem xét tình huống, cùng cái kia mấy nhà người không có chút nào liên hệ. Tổng cộng tới 13 người, võ đang cùng Long Hổ Sơn 4 tên đạo trưởng đứng Đoạn Ngọc bên này, Vân Vô Địch đi, sau đó ba cái xem náo nhiệt lui qua một bên. Cuối cùng liền chỉ còn lại 5 người, trong đó cái kia Thiếu Lâm Nội viện Vương Trượng Tuệ Tĩnh chính là một cái trong số đó. Đi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không, vậy liền tài chiến. Đoạn Ngọc chẳng hề để ý bẻ bẻ cổ, nói đi, là đơn đấu, vẫn là quần đấu. Còn thứ 5 người, trừ Lao Hòa Thượng Tuệ Tĩnh, còn lại 4 người không có hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Đoạn Ngọc dưới chân đầu kia cự long. Trong mắt đều lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Nói thật bọn họ là thật không nghĩ chiến, dù cho không có con rồng kia tại, chính là đối mặt Đoạn Ngọc bọn họ cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Chớ đừng nói chi là bọn họ hiện tại liền nhân số cũng không sánh nổi. Một người trong đó do dự một lát, cuối cùng cắn răng, từ đạo nghĩa cùng tính mệnh bên trên, hắn rốt cục vẫn là lựa chọn cái sau. Hắn đối với Đoạn Ngọc chắp tay cúi đầu, "Đoạn tiểu gia, ta cũng lui ra, xin lỗi lan." Đoạn Ngọc từ tốn nói. Người kia sắc mặt buông lỏng, quay người thần tốc rời đi. Theo người này lâm trận bỏ chạy, mà khác ba cái cũng có chút dao động. Cuối cùng lại có một người không có đứng vững áp lực, chắp tay bay khỏi nơi đây. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, Đoạn thí chủ Từ Bi, không muốn ra tay, các ngươi cũng vẫn là nhanh chóng rời đi thôi, chớ có tăng thêm thương vong. Liên tại hai người kia chưa quyết định thời điểm, Tuệ Tĩnh Hòa Thượng bỗng nhiên đẩy mặt Từ Bi, không đành lòng mở miệng khuyên đủ. Lão Hòa Thượng lời nói, để nguyên bản liền không có chiến ý hai người mượn sườn núi xuống lửa, hai người liếc nhau phía sau, trước đối Đoạn Ngọc chắp tay, lại đối Tuệ Tĩnh Hòa Thượng chắp tay, sau đó sóng vai rời đi. Lão Hòa Thượng, ngươi cũng đừng cho ta đeo cái gì Từ Bi tân bốc. Ta không giết bọn hắn, không phải ta không ý nghĩ gì, cũng không phải ta thật Từ Bi, mà là bởi vì bọn họ còn hữu dụng, hôm nay phàm là đến không phải hợp đạo, ngươi xem bọn hắn có ai có thể sống đi ra ngoài. Đoạn Ngọc lạnh lùng nói ra. A Di Đà Phật, lão nạp không biết thí chủ chân thật suy nghĩ, lão nạp chỉ có thấy được thí chủ thực tế làm ra. Thí chủ vừa vặn có thể giết chết Vân thí chủ, thế nhưng cuối cùng thời khắc mấu chốt ngài vẫn là thu lực, nếu không Vân thí chủ cũng căn bản sẽ không có nuốt vào tinh huyết cơ hội, bởi vậy có thể thấy được, thí chủ trong lòng mặc cho có Từ Bi bất diệt. Vừa vặn Đoạn Ngọc một đao kia, trừ sau lưng cái kia 4 cái đạo sĩ không có chịu ảnh hưởng bên ngoài, Tuệ Tĩnh nhận đến ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Thân có Phật quang hộ thể, đương nhiên có thể bảo vệ ý thức không bị sát khí, sát thế chỗ quấy nhiễu. A, Từ Bi bất diệt, Đoạn Ngọc cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn nếu là thật sự Từ Bi, vậy hắn cái này ngập trời sát khí lại là từ đâu mà đến? Lòng Từ Bi a, hắn đã sớm ném tới danh nước bẩn bên trong đi. Đi, ta lười cùng ngươi nói nhảm, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, bất quá lần này, ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Vung tay lên, một đạo đao khí thuận thế chém ra. A Di Đà Phật. Lão Hòa Thượng hai tay chắp lại, tụng niệm Phật hiệu, đột nhiên kim quang chứa đựng, một cái to lớn màu vàng trong suốt kim trung ngưng tụ, đem hắn bảo vệ ở trong đó. Đao khí rơi ở phía trên lập tức bộc phát ra một đạo năng lượng màu vàng nóng sóng xung kích hướng về bốn phía lầy ra, đồng thời còn kèm theo một trận điếc hai phát hội trùng vàng âm thanh. Đao khí tiêu tan phía sau, Lão Hòa Thượng quanh thân hộ thể kim trung cũng cùng nhau biến mất. Cái này một đao, cũng không có khả năng tổn thương mảy may. Kim trung cháo a. Đoạn Ngọc đối với cái này kết quả không ngạc nhiên chút nào. Vừa vặn một đao kia, bốn cũng là thăm dò mà thôi. Lão Hòa Thượng này mang đến cho hắn một cảm giác, cùng vừa vặn những người kia hoàn toàn không giống. Lão Hòa Thượng này ác thế lực ít nhất cũng phải là bán tiên cất bước. Ngươi miệng đầy Từ Bi, có thể là ngươi nắm giữ thực lực như vậy, tại chúng sinh cực khổ lúc, tại tai họa giáng lâm lúc, ta nhưng chưa từng thấy qua, thậm chí là đều chưa từng nghe qua có liên quan đến ngươi bất kỳ tin tức gì. Đoạn Ngọc sắc mặt rét run, đã mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tuệ Tĩnh Hòa thượng, người thiếu lâm nội viện nắm giữ đại lượng võ kỹ tuyệt học, bí tịch võ công, có thể dù cho thật đến sinh linh chịu khổ gặp nạn, sinh linh đổ thán lúc, tại bọn họ cần nhất các ngươi thời điểm, các ngươi nhưng như cũ của mình mình quý, thậm chí liền lấy ra một chiêu nửa thức đến cũng không nguyện ý. Các ngươi đám này nội viện cao tăng, thậm chí đều còn chưa kịp những cái kia ngoại viện đệ tử đến chân thành. Ít nhất ngoại địch sắp tiến đến, bọn họ có khả năng cầm lấy đao tốt, lấy bản thân bảo vệ thương sinh. Mà các ngươi mỗi ngày tụng kinh tụng Phật, khổ tu Phật pháp, ta thật rất hiếu kỳ, đối chúng sinh cực khổ đều có thể nhìn như không thấy các ngươi, đến cùng đọc là cái gì trải qua, tu chính là cái gì Phật pháp? Ngươi từ bi đến cùng ở đâu? A Di Đà Phật. Lão nạp. Hổ Thẹn Tuệ Tĩnh yên lặng cúi đầu xuống, hiển nhiên liên quan tới thiên môn sự tình, hắn cũng có thể cũng biết. Mà thôi, ngươi hổ thẹn hay không, không liên quan gì đến ta, các ngươi làm cái gì không làm cái gì, ta cũng không xen vào. Tất nhiên ngươi một lòng tự tìm cái chết, cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Đoạn Ngọc đưa tay ngắt lời hắn, trúc long lĩnh vực mở rộng, trong tay hoành đao đổi thành thanh ngọc trường thương, hắn đã không có ý định lại nói nhảm đi xuống. Tiếp xuống, liền trực tiếp nghiền ép hắn. Tiểu sư thúc tổ. Đúng lúc này sau lưng Lưu Tuyền bỗng nhiên kêu một tiếng. Đoạn Ngọc nghiêng đầu, chuyện gì? Ngươi muốn cho hắn cầu tình? Không không không. Lưu Tuyền lắc đầu liên tục, chỉ bên cạnh Diệp Lăng, là Diệp cư sĩ hình như có lời muốn nói. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút. Dựa vào, đám này nhân nhất ngắt lời, hắn đem lão Diệp sự tình hoàn toàn quên. Hắn vội vàng giải ra Diệp Lăng khống chế, cái sau cảm nhận được khôi phục đối thân thể khống chế, hung hăng trợn mắt nhìn Đoạn Ngọc một cái. "Hảo tiểu tử, ngươi cờ mở nờ liền đối ngươi như vậy tương lai nhị thúc đúng không? Có tin ta hay không đi người yêu của ngươi cái kia cáo ngươi chẳng đi." Đoạn Ngọc đối lý, cũng không có kích thích đối phương, ngượng ngùng cười một tiếng, "Quên, thật quên." "Số gì rồi?" Diệp Lăng cũng không có đang tại gần ngàn vạn dân mạng mặt mở ra Đoạn Ngọc nhất, nói tất cả đều là chuyện đã qua. "Ngươi muốn nói với ta cái gì a?" Đoạn Ngọc hỏi. Diệp Lăng bình bình hòa khí, liếc nhìn Vệ Tĩnh, gọn gàng dứt khoát nói, "Lão hòa thượng này ngươi không thể giết." Đoạn Ngọc nhíu nhíu mày, hắn chẳng thể nghĩ tới lão Diệp vậy mà lại bảo vệ hòa thượng này. Hòa thượng này chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì sao? Lý do? Tiếp xuống Diệp Lăng truyền âm nói đơn giản một việc, Đoạn Ngọc sau khi nghe xong có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Vệ Tĩnh. Nguyên lai còn có như thế một chuyện vặt. Vậy thật là không thể giết. Chương 409, âm lưu chương 409, âm lưu. Đoạn Ngọc tại bốn tên đạo trưởng, còn có tất cả phòng trực tiếp phía trước đám dân mạng trố mắt đứng nhìn kỹ, đem như là tử thi đồng dạng lão hòa thượng kéo tới Diệp Lăng trước mặt. Đoạn Ngọc không có giết hắn, chỉ là đem hắn cho đánh mất đi, để hắn không thể lại bướng bận. Sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, là vì Diệp Lăng nói cho hắn, sư phụ hắn Trương Trọng Vân đã từng đề cập qua, vị này thiếu lâm vương trưởng tại hai họa giáng lâm phía sau làm sự tình. Đoạn Ngọc trách lầm hắn, hòa thượng này cũng không phải là chuyện gì đều không có làm, chẳng qua là hắn làm đến sự tình người biết cũng không nhiều mà thôi. Trương Trọng Vân nói, tại cùng yêu tộc giao chiến sơ kỳ, Lam Tinh cường giả còn rất ít, lúc kia, bọn họ đều hận không thể đem chính mình cắt thành hai nửa, một cái làm hai cái dùng. Có một lần, chiến trường Hoa Quốc bên này gặp một lần siêu cường thú triều xung kích. Sinh tồn hoàn cảnh thần tốc giảm bớt, mà Tuệ Tĩnh Hòa thượng liền vào lúc đó, lấy sức một mình che lại Trung Châu tỉnh mấy cái thị, cứu mấy ngàn vạn người. Đợi đến Trương Trọng Vân bọn họ chạy đến thời điểm, chỉ có thấy được một mảnh Phật quang bao phủ đại địa, mà Tuệ Tĩnh Hòa thượng cũng đã ở không trung tọa hóa. Duy nhất lưu lại một sợi tàn nhận thức, cũng đang đợi được người cứu viện đến phía sau triệt để tiêu tán. Lúc ấy toàn bộ Lam Tinh đều ở vào 10 phần hỗn loạn trạng thái, thiên môn xuất hiện dẫn đến giữa thiên địa năng lượng hỗn tạp, sinh ra to lớn tín hiệu quấy nhiễu, để Lam Tinh thông tin thiết bị gần như toàn bộ báo hỏng. Tiếp trước linh năng khoa học kỹ thuật rất không giống hiện tại như thế phát đạt, các pháo đài thành thị ở giữa thông tin, hoa tốt thời gian mấy năm mới miễn cưỡng khôi phục. Lúc kia các cái địa phương chuyện gì xảy ra, gần như đều dựa vào các tu sĩ riêng phần mình thiên lý truyền âm thủ đoạn, hoặc là nhân lực báo tin, thậm chí liền thông tấn ngọc phù loại này cơ sở đồ vật, cũng chỉ có số người cực ít trong tay nắm giữ. Cho nên lúc đó thông tin tắc nghẽn, Tuệ Tĩnh Hòa thượng sự tình cũng không có truyền bá ra, chỉ có Đoạn Kiệt bọn họ cái này một nhóm cường giả, còn có một chút cao tầng cùng số rất ít người biết chuyện này. Đoạn Ngọc lúc kia vẫn là đại đầu binh một cái, thậm chí đều còn không có giác tỉnh. Cho nên cũng liền chưa từng nghe nói qua chuyện này. Mặc dù không rõ ràng cái này Tuệ Tĩnh cùng cái kia mấy nhà người đến cùng có cái gì liên quan, nhưng là như vậy người xác thực giết không được. Lão hòa thượng thực lực xác thực không kém, đã gần như đạt tới chân chính tiên nhân kỳ tiêu chuẩn, nếu là cùng kiếm tiên vị linh phong đụng cùng một chỗ lời nói, thật đúng là nói không chính xác người nào có thể thắng. Bất quá tại Đoạn Ngọc trước mặt liền có chút không quá đủ nhịn, hắn động hư kỳ thời điểm liền đã có khả năng đối cứng tiên nhân. Giết khẳng định là giết không chết, dù sao động hư kỳ hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ quy tắc chi lực vận dụng, bất quá hắn có thời không chi lực, trực tiếp đền bù cảnh giới bên trên không đủ, đánh cái ngang tay còn là không lớn vấn đề, kém nhất cũng có thể chạy. Mà bây giờ, hắn không những chính mình có thể vận dụng quy tắc chi lực, còn có quyền bính của thần Trung Sơn ban cho thần lực, tạo chết cái tiên nhân cái kia là vấn đề sao? Hòa thượng này đầu còn quá cứng rắn, một đấm vậy mà không cho hắn đánh cho bất tỉnh. Đoạn Ngọc tiện tay đem Tuệ Tĩnh ném tới Diệp Lăng bên chân, mang theo hắn tranh thủ thời gian đi, đừng chậm trễ ta làm chính sự. Diệp Lăng cúi đầu liếc mắt nhìn chọc đầu chọc bên trên nâng lên đến hai cái đại hồng bao, hai mắt trắng giá Tuệ Tĩnh Hòa thượng, khóe miệng giật một cái. Được, cái này cao tăng hình tượng sợ là duy trì không nổi nữa a. Lấy ngươi thực lực, có lẽ có biện pháp khác làm ngất hắn a. Làm gì cần phải dùng nắm đấm? Diệp Lăng theo miệng hỏi. Đoạn Ngọc trừng hai mắt đương nhiên nói, hắn ngăn đường ta, còn muốn đánh ta, ta nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, ta mặt mũi này về sau để nơi nào? Diệp Lăng an ủi vỗ trán, tốt a, cái này cũng xác thực là tiểu tử này tác phong làm việc. Cái này rất là Ngọc. Vừa vặn mấy người kia đều nhớ kỹ a. Đột nhiên trong đầu hắn chuyển đến đoạn ngọc truyền âm. Hắn mặt ngoài mặt không đổi sắc, đương nhiên. Bất quá thật không nghĩ tới, lần này vậy mà có thể câu đi ra như thế nhiều người, càng không có nghĩ tới cái kia mấy nhà người năng lượng có thể như thế lớn. Khó trách tổng nghe các ngươi nói đời trước đám gia hỏa này rất phách lối, cái này không phách lối mới gặp ủy. Ân. Đoạn ngọc yếu ớt điểm một cái đầu, quay đầu lần lượt đi tìm bọn họ, tất nhiên đều đi ra, không có đạo lý để bọn họ tại tiếp tục co đầu rút cổ, nếu như không nghe lời. Vậy liền đều làm thịt, không có nói để ý đến chúng ta quyết đấu sinh tử, bọn họ an hưởng bình yên. Lần này Diệp Lăng cũng không có phản đối, trong mắt lại cũng hiện lên một vẻ hàn quang. Vừa vặn chạy trốn đám người kia, trừ ban đầu Vân Vô Địch bên ngoài, mà khác mấy cái ở kiếp trước thiên môn mở rộng, chiến tranh bắt đầu, đến cuối cùng Đoạn Ngọc chết đi cái này thời gian mười mấy năm bên trong, to to nhỏ nhỏ trên chiến trường, Đoạn Kiệt bọn họ những này cấp độ cao trọng sinh giả đều chưa bao giờ từng thấy bọn giá hỏa này thân ảnh. Diệp Lăng vừa nghĩ tới Đoạn Ngọc, chất nữ Miêu Miêu còn có Trần Vượng những cái kia cũng còn chưa đầy 20 tuổi hài tử đều đã lao tới chiến trường, mà đám này thực lực chắc tuyệt giá hỏa lại còn cất giấu tránh quấy rầy, trong lòng của hắn lửa giận liền ngăn không được ra bên ngoài tràn. "Tốt, chờ ngươi xử lý xong chuyện bên này, tìm thời gian chúng ta cùng đi." Bên này truyền âm xong, ngược lại hắn lại mở miệng đối Đoạn Ngọc nói, "Ngươi không sai biệt lắm điểm liền phải ngẩng. Huyên nào quá lớn, ngươi cũng không tốt kết thúc." Đoạn Ngọc không nhịn được vung vung tay, "Các ngươi từng cái đều có công phu đến cùng ta bà bá, tại sao không đi để mấy cái kia lão bất tử yên tĩnh một điểm?" "Làm sao? Nhìn ta tuổi còn nhỏ, cảm thấy ta dễ ức hiếp đúng không? Tiểu gia ta đều để người cưới trên đầu đi, còn muốn để ta nhẫn nhịn. Bọn họ không phải liền là muốn để ta dạy vào sao? Không phải liền là muốn tóm lấy ta nhược điểm, đem ta vào chỗ chết theo sao? Được a, lão tử cho bọn họ cơ hội. Ta hiện tại liền đứng tại cái này, ta ngược lại muốn xem bọn họ còn có tài năng gì." Hai người này đối thoại để đám dân mạng nghe được một tia khác thường. Tại sao ta cảm giác hôm nay chuyện này có ẩn tình khác, bộ dạng một đầu mưa đạn lặng lẽ thổi qua. Ngay sau đó càng nhiều mưa đạn liền xuất hiện. Đậu phộng, còn có người sống. Ngươi cái này mẹ nó cái gì chó lời nói, cũng không biết là quên, vẫn là đã chết lặng, lại hoặc là bắt quái lực lượng thật khủng bố như vậy. Dù sao lúc này bọn họ đã không giống hướng về phía trước như vậy sợ hãi, gặp phải mọi thứ không cần sợ, trước phát một đầu mưa đạn an ủi một chút. Đây chính là đương đại dân mạng cường đại tâm tư tố chất. Từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy có chút không đúng lắm, bọn họ những này nhân nhất thẳng đều tại đề cập cái kia mấy nhà người cái này triệu, tiền, tuân, chu đến cùng là lai lịch gì. Đậu phộng, các huynh đệ, ta hình như phát hiện chuyện gì. Các ngươi biết công ty Thiên Ngọc sao? Cùng quân vương kết hợp khai phá thí luyện chi tháp cái kia công ty Thiên Ngọc. Không sai. Ta là làm VDE Media, ta vừa mới nhớ tới. Phía trước ta nhàm chán thời điểm đi thăm dò qua công ty Thiên Ngọc tin tức, lúc đầu muốn làm giai đoạn e-video. Thế nhưng công ty này tại trên mạng có khả năng tìm tới tin tức gần như không có, thật giống như trống rông xuất hiện đồng dạng. Nhưng ta vừa vận tại tra Đoạn Ngọc tin tức thời điểm nhìn thấy hắn cái kia ngọc chữ, kết hợp với phía trước cái kia video, nữ nhân kia nói hắn cùng quân phương quan hệ trong đó, ta đột nhiên liền nghĩ đến công ty Thiên Ngọc. Các ngươi nói cái này công ty Thiên Ngọc có thể hay không các loại, nếu quả thật là như vậy, thanh kia toàn bộ sự kiện xin kết hợp lại, tại kết hợp bọn họ vừa vận nói. T. Ta có vẻ giống như người được âm nhu lương vị. Chương 410, người xấu thắng lợi chương 410, người xấu thắng lợi. Đoạn Ngọc mặc dù nhìn như không có mở to mắt, đồng thời tại cùng Diệp Lăng tranh chấp, nhưng trên thực tế thần thức của hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú mưa đạn tình huống. Coi hắn nhìn thấy vị kia dân mạng đề cập âm như hai chữ về sau, mưa đạn hướng gió đổi biến. Hắn liền biết, hắn mục đích đã đạt đến. Giống Triệu, Tiền, Tuân, Chu loại này tồn tại mấy ngàn năm gia tộc cự phách, muốn trừ tận gốc gần như là không thể nào, ít nhất trong thời gian ngắn không có khả năng. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Dù cho tạm thời đem bọn họ trừ bỏ, bọn họ cũng chắc chắn sẽ có các loại thủ đoạn có khả năng đông sơn tái khởi. Cho nên cứng rắn tới, cũng không phải là một cái quyết định sáng suốt, nhưng cũng không thể tùy ý bọn họ như thế quấy rối đi xuống. Cho nên hắn sớm lúc trước liền đã cùng Diệp Lăng bọn họ thương lượng xong, muốn chỉnh một màn như thế. Đối phương muốn thông qua dư luận áp lực buộc hắn đi vào quân cổ. Vậy hắn cũng lấy đạo của người trả lại cho người, mà còn hắn muốn làm đến tuyệt hơn. Lao tử trực tiếp gây rồng tới, cầm mấy ngàn vạn người tính mệnh áp chế, liền nhìn ngươi làm sao tiếp chiêu, nhìn ngươi có dám hay không tiếp chiêu. Cái kia mấy nhà người thấy thế tất nhiên sẽ có hành động, bọn họ nếu là không muốn chết, liền nhất định sẽ tìm người giúp đỡ. Vô luận là thế tục, vẫn là tu hành giới, mượn cơ hội lần này toàn bộ đều cho hắn câu đi ra. Chờ quay đầu có thể xúi dục, không thể trực tiếp lấy xuống. Mặc dù già hổ không còn nuốt, cũng còn có răng, vẫn như cũng nguy hiểm. Bất quá không quan hệ, chờ một lát hắn liền đi đem chúng nó răng toàn bộ rút. Hắn đối với Diệp Lăng nhíu mày, có thể tiến hành bước kế tiếp. Diệp Lăng về lấy hiểu rõ ánh mắt, thần sắc hắn bất đắc dĩ, ta nói qua, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, sẽ cho ngươi một lời giải thích. Xử lý như thế nào? Đoạn Ngọc cười lạnh một tiếng, còn cùng phía trước đồng dạng, tính toán chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có sao. Ý miệng. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co lại, quát khẽ nói, Đoạn Ngọc, bây giờ không phải là hồ đồ thời điểm. Ngươi không nên nói lung tung. Hắn ánh mắt đảo qua phát sóng trực tiếp thiết bị, đưa tay liền muốn nắm, kết quả bị lại lần nữa định trụ thân hình. Làm đều làm, còn có cái gì không dám để cho người nghe đến. Đoạn Ngọc đầy mặt băng sương, lão Diệp, lần trước ta xem tại trên mặt của ngươi, không có đối những người khác đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng lần này các ngươi quá đáng. La gia động người nhà của ta trước. Ngươi cũng đã biết, lúc trước ta như muộn trở về một phút, người nhà của ta sẽ là như thế nào hạ trạng. Hắn La Phi muốn đào tẩu tử ta con mắt, ta liền đào tỉ tỉ hắn con mắt. hắn đánh phụ thân ta một quyền, ta liền còn phụ thân hắn một quyền. Hắn nghĩ diệt ta cả nhà, ta liền diệt hắn cả nhà. Cái này gọi lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Ta Đoạn Ngọc không thẹn với lương tâm. Nói xong hắn mãnh liệt nhìn về phía camera, các ngươi không phải muốn biết chân tướng sao? Vậy ta liền cho các ngươi chân tướng. Nói xong hắn đem Hùng Hùng tạm thời trước từ lão mụ bọn họ bên kia triệu hắn trở về, đem ký ức chuyển cho tiểu gia hỏa phía sau. Gấu nhỏ con non hai mắt lật lên đen tử sắc qua mang, tại đỉnh đầu tạo thành một khối to lớn hình tròn màn ảnh, sau đó đem ký ức hình ảnh ném để lên. Bất quá hắn cũng không có để Hùng Hùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà là chính hắn mở hai mắt ra, làm ra hình ảnh là do chính hắn ném thả ra biểu hiện giả dối. Hình ảnh lấy ngôi thứ nhất thị giác hiện lên, hình ảnh bên trong truyền đến Đoạn Ngọc âm thanh, "La Phi, ngươi muốn làm cái gì?" "Đoạn Ngọc, chúng ta đến chơi cái trò chơi à, vị này họ Tần cô nương nàng là tẩu tử ngươi đúng không? Con mắt của nàng thật là xinh đẹp à, không bằng ngươi đoán xem, tiếp xuống ta sẽ đảo nàng con mắt nào. Nếu như đoán đúng, ta liền đảo một cái khác, nếu như đoán sai, ta liền đều đảo, ha ha ha." Sau đó tiếp xuống hình ảnh chính là đến La Gia ở Mado. Hình tượng này tất cả mọi người rất quen thuộc, bởi vì hình tượng này cùng phía trước trên mạng cái kia video gần như giống nhau như lúc. Duy nhất địa phương khác nhau chính là, cái này hình ảnh rõ ràng hơn, mà còn nội dung càng hoàn chỉnh. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra La Tỉnh, mọi người trong lòng tất cả giật mình. Cái này chẳng lẽ là song bạc hai? Thế nhưng về sau đối thoại để bọn họ gần như xác định, cái này La Tỉnh, liền là trước kia trong video cái kia La Tỉnh. Bọn họ phía trước vẫn cho là cái kia video là người sống sót đập xuống về sau, phát cho La Tỉnh, có thể là nhìn hiện tại cái này tình hình, bọn họ đều có chút bị hôn mê rồi. Nếu như nói cái kia La Gia La Tỉnh đã chết, cái kia phía trước quay chụp video phát đến trên mạng là ai? Trong lòng bọn họ mờ mịt đồng thời, lại cảm thấy lưng phát lạnh. Thật quỷ dị a. Hình ảnh bên trong từ Đoạn Ngọc nói chuyện, đến nào đi La Tỉnh con mắt nơi này, đều cùng phía trước màn hình không khác nhau chút nào. Có thể là chuyện phát sinh kế tiếp, lại rõ ràng là phía trước một cái video không có. Đã thấy hình ảnh bên trong Đoạn Ngọc lấy ra một chồng giấy, đứng tại La Tỉnh trước mặt nhớ kỹ nội dung phía trên. Cái kia vậy mà là La Tỉnh từng đầu chứng cứ phạm tội. Bao gồm nhưng không giới hạn tại nàng trợ giúp đệ đệ La Phi mê gian 12 cái nữ hải, còn có nàng lấy uy bức lợi dụ thủ đoạn bức bách muốn kiện La Phi nữ hải cả nhà, để các nàng ký giấy hòa giải. Hình ảnh bên trong tình hình, lúc trước đương nhiên là chưa từng xảy ra, trên thực tế La Tỉnh mặc dù xác thực rất sủng La Phi, nhưng cũng chưa từng làm như thế phát dở sự tình. Nếu không lúc ấy dù cho nàng mang bầu, Đoạn Ngọc cũng sẽ không thả nàng rời đi. Dội nước bẩn loại này sự tình xác thực rất buồn nôn, bất quá hắn lại không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đối đãi địch nhân, hắn luôn luôn không gì kiêng kỵ. Về sau hình ảnh bên trong hắn mỗi giết một người phía trước, đều sẽ đọc đối phương chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội nhẹ liền thiếu đi chịu tra tấn, trực tiếp giết chết, tội không thể xá, lên đến lăng trì, xuống đến rút gân lột da lần lượt tới một lần. Đương nhiên máu tanh như vậy hình ảnh khẳng định là không thích hợp thả ra, cho nên mỗi đến loại này thời điểm, Đoạn Ngọc đều sẽ để Hùng Hùng đóng lại hình ảnh, hoặc là dứt khoát trực tiếp nhảy qua hình ảnh. Nhưng dù vậy, cũng vẫn là chọc nôn vô số người. Mãi cho đến cuối cùng, hình ảnh bên trong La Gia thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Hắn ngồi tại nhuốm máu trên ghế sofa, đối người bên cạnh giao phó sự tình. Vừa vặn mấy cái kia đều xóa đi tất cả ký ức, để ngươi người đưa bọn hắn rời đi Hoa Quốc, đời này đều đừng trở lại nữa. Cái kia kêu La Tỉnh có thai, mặt khác mấy cái là La Gia khó được mấy cái có lương tâm, đến mức Tiểu Thí Hải, bọn họ làm sao biết cái gì thiệt ác. Ta giết những người khác là bởi vì bọn họ đối người nhà của ta xuất thủ, bởi vì bọn họ chết tiệt. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ta thị sát. Hình ảnh thẳng đến nơi đây dừng ở đây rồi, tất cả đều vừa đúng. Cuối cùng mấy câu nói cũng cuối cùng giải thích vì cái gì có lẽ chết đi La Tỉnh sẽ xuất hiện lần nữa. Kết hợp phía trước giả tạo chứng cứ phạm tội, tăng thêm hắn vừa bạn cuối cùng nói cái kia lời nói, đều hiện lộ rõ ràng, hắn mặc dù có ác ma thủ đoạn, nhưng cũng có một viên thánh mẫu tâm. Thánh mẫu từ ngữ này, nếu là đặt ở bình thường khẳng định là giảm điểm hạng, thế nhưng nếu như thả vào lúc này, lại ngược lại thành một cái thêm điểm hạng. Coi hắn nhìn thấy mưa đạn bên trên thổi qua kỳ thật hắn cũng không xấu á câu nói này thời điểm, hắn hiểu được, hắn âm mưu lại phải xính. Người chính là như vậy. Là một cái một mực làm việc tốt người có một ngày phạm vào một cái sai lầm lớn, liền sẽ có vô số người đến trách mắng hắn, chửi bới hắn. Mà khi một cái tội ác tày trời người, tại một cái nào đó thời khắc thể hiện ra một tia nhân tính, làm một chuyện tốt thời điểm, mọi người liền sẽ nói kỳ thật hắn hình như cũng không có xấu như vậy. Đây chính là nhân tính. Cho nên điều này, người xấu thắng lợi. Chương 411, thua được chương 411, thua được Đoạn Ngọc thật giả trộn lẫn nửa nói dối để đám dân mạng từng bước đi vào hắn bây dập. Hắn cũng không sợ có người đi ma đô chứng thực chân tướng sự tình, trừ La Tỉnh sự tình là hắn giả tạo bên ngoài, những người khác chứng cứ phạm tội có thể toàn bộ đều là thật. Mà còn liên quan tới mê gian nữ hải chuyện này, cũng là La Phi thật làm qua, cái kia 12 cái nữ hải cũng đều là thật sự tồn tại, những chuyện này đi ma đô một chút đặc thù nơi hơi hỏi thăm một chút liền có thể nghe ngóng đến một chút tin tức. Nói ra chuyện này Đoạn Ngọc trước đó cũng không có được đồng ý của các nàng. Nói qua lưu tiếng, người qua lưu ấn. Tất nhiên quyết định làm, liền không thể lưu lại nhược điểm. Từ đạo đức cùng pháp luật phía trên đến xem, hắn loại này cách làm liền nên bị mọi người phỉ nổ. Thế nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, các nàng những người bị hại này phía trước bức bách tại La Gia áp lực, đừng nói là báo thủ, liền báo cảnh, khởi tố cũng không dám, chỉ có thể đánh nát răng trộn lẫn máu hướng trong bụng ướt. Bây giờ La Phi, liên quan toàn bộ La Gia đều bị hắn tiêu diệt, cũng coi là cho các nàng báo thủ. Lại thêm hôm nay cái này việc sự tình tình cảm, quay đầu La Gia đủ loại hành vi tất nhiên sẽ đem ra công khai, một lần nữa thẩm tra xử lý, các nàng cũng có thể có được một chút bồi thường. Như vậy liền cũng coi là thanh toán xong. Kinh đô, một chỗ tứ hợp viện bên trong. Lao Triệu, ngươi không phải nói tiểu tử kia không dám dùng sức mạnh sao? Chuyện bây giờ ồn ào thành dạng này, chúng ta kết thúc như thế nào? Triệu Hoài Vũ, lúc trước ngươi kéo chúng ta nhập hội thời điểm, cũng không là nói như vậy. Các ngươi hai cái không sai biệt lắm là được rồi, hiện tại bỏ đá xuống giếng trốn tránh trách nhiệm có làm được cái gì? Bất quá Triệu Lao Ca, chuyện này, xác thực phải tranh thủ thời gian làm ra cái quyết đoán đến a. Chủ vị, một tên toàn thân tản ra một cỗ bình tĩnh lạnh nhạt khí chất lão giả đầu trọc cầm trong tay một chuỗi màu son Phật châu, một viên trượt xuống dưới động. Người này chính là ngàn năm thế gia, Triệu gia gia chủ Triệu Hoài Vũ. Nghe đến phía dưới ba người lời nói, hắn mặt không thay đổi nhìn bọn họ một cái. Nhất là tại vừa vặn cái thứ ba mở miệng người kia trên thân dừng lại thêm 2 giây. Người này mặc một thân màu xanh đậm áo khoác ngoài, mặt mũi hiền lành, nhìn xem tựa như là một cái hiền lành nhà bên lao ra ra đồng dạng. Cảm nhận được hắn ánh mắt, đối phương trên mặt lộ ra một vẻ chất phác nụ cười hiền hòa. Thiền gia, Tiền Hữu Đức. Đừng nhìn người này nhìn qua khách khí, vừa vặn đang vì hắn nói chuyện, tựa như là đứng tại hắn bên này, thế nhưng ba người này bên trong Triệu Hoài Vũ coi thường nhất, đồng thời kiêng kỵ nhất chính là hắn. Đây là cái khẩu Phật tâm xả đến, quen sẽ dùng một chút âm hiểm cho xiết. Triệu Hoài Vũ không chút nghi ngờ, như là sự tình này không thể thiện, người này sẽ không chút do dự đem bọn họ ba nhà bán, đi tìm cái kia Đoạn Ngọc tranh công, phủi sạch quan hệ. Bỏ qua một bên ánh mắt, Triệu Hoài Vũ lạnh nhạt nói, quyết định là lúc trước mọi người cùng nhau làm đến, thông báo cái kia video, cũng là cùng một chỗ bỏ phiếu biểu quyết, từ đầu tới đuôi ta đều không có bức qua các ngươi à. Chính các ngươi ham muốn đồ của người ta, lấy làm người ta chính là cái thực lực hơi cường một điểm, tư chất hơi tốt một chút mao đầu tiểu tử, tùy tiện liền có thể nắm. Hiện nay biết nhân ra là khối tấm sắt, không dễ trêu chọc, sau đó liền đem trách nhiệm đều đẩy cho ta. Không có xảy ra việc gì chỗ tốt một điểm không cho, xảy ra chuyện oan ức ta lưng. Cái này là cái gì đạo lý? Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người, phong tiếp khách khí áp phảng phất nháy mắt thay đổi thấp rất nhiều. Tôn gia cùng Chu gia hai vị gia chủ cũng không biết có phải hay không trở dạng, không có dám cùng đối mặt. Tiền Hữu Đức cụp mắt một lát, trên mặt hốt nhiên nhưng chứa đựng nụ cười, Triệu Lao Ca ngài cái này liền hiểu lầm không phải. Chúng ta sao có thể để ngài con hát qua đâu, nếu thật là làm như vậy, chúng ta chẳng phải là không bằng heo chó. Khu cụ hai người khác nghe vậy bị sặc một cái, sắc mặt biến thành màu đen liếc nhìn hắn. Làm sao? Hai vị ca ca cảm thấy lão đệ nói có vấn đề. Tiền Hữu Đức cười tủm tỉm quay đầu lên nhìn. Đương nhiên, không có. Hai người cắn răng hàm nói, bọn họ dám nói có sao? Nếu thật là triệt để không nể mặt mũi, nhà ai cũng đừng nghĩ tốt. Vậy được rồi. Tiền Hữu Đức nghiêng đầu lại, đầy mặt chân thành nhìn xem Triệu Hoài Vũ, một bộ thành thật với nhau rằng, dấp, Triệu lão ca, chúng ta bốn người bên trong, ta nhỏ tuổi nhất, ngài nhiều tuổi nhất. Bọn họ hai vị nghĩ như thế nào ta không rõ ràng, nhưng ta ngày bình thường có thể là một mực đều đem ngài xem là thân huynh trưởng đến. Hắn vẻ mặt đau khổ, thở dài một tiếng. Chúng ta Tiền gia thấp cổ bé họng, không giống ba vị huynh trưởng gia tộc như vậy cường thịnh nói đến đây, ba người khác đều càng tới khinh bị ánh mắt, Tiền gia thấp cổ bé họng. Đây thật là cái chuyện cười lớn. Tiền Hữu Đức cũng không thèm quan tâm, tự mình nói xong, ngài nói, lần này nếu là làm hỏng, chúng ta Tiền gia cái kia một nhà lớn bé có thể nên sống thế nào a? Lúc trước có thể ngữ tức giận điểm, không nghĩ tới để lão ca hiểu lầm. Kỳ thật lão đệ cũng không biết nên làm gì bây giờ, muốn hỏi một chút lão ca ngài ý nghĩ. Là chỉ cần ta mở cái miệng này, ngươi liền tốt hướng trên người ta dội nước bẩn, đem oan ức một mực chụp tại trên đầu ta a. Triệu Hoài Vũ trong lòng lạnh hừ một tiếng. Nếu như không phải không vòng qua được, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng loại người này hợp tác. Đều là ngàn năm thế gia, người nào có cái gì tiểu động tác, lại há có thể giấu giếm được ba nhà khác. Ta không có ý nghĩ gì. Triệu Hoài Vũ không ăn hắn bộ này, bình tĩnh nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, không có ai sẽ một mực thắng, tất nhiên thua, nhận bên dưới chính là. Đơn giản là phải bỏ ra chút đại giới mà thôi, lấy ngươi ta mấy nhà nội tình, cũng không tính thương cân độ cốt, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục lại, chúng ta thua được. Lời nói này ngược lại là không giả. Ba người khác không nói gì. Cuối đầu yên lặng suy tư. Chuyện này huyên náo như thế lớn, cái kia Đoạn Ngọc tổng chưa chắc thật sự dám đem bọn họ khám nhà diệt tộc đi. Bọn họ cũng không phải La gia ở Ma Đô như thế tiểu gia tộc. La gia cũng chỉ có thể tại Ma Đô làm mưa làm gió, nếu là thật sự luận nội tình, 10 cái La gia đều không chống đỡ được bọn hắn một nhà. Bọn họ mấy cái này gia tộc, tại Hoa Quốc có thể là cây lớn dễ sâu. Hắn Đoạn Ngọc nếu là dám làm như thế, cái này Hoa Quốc cũng không có tha cho hắn chi địa. Cái kia đã như vậy, chúng ta cũng không có nhất định muốn tiếp tục dung giải, thời gian càng lâu, đối chúng ta càng bất lợi. Béo béo mập mập Tôn gia gia chủ Tôn Hưng Vượng trầm giọng nói, có lý, thật cao gầy gò, lại có một đôi mắt to như trung đồng Chu gia gia chủ Chu Tài Lý cũng nhẹ gật đầu. Triệu Hoài Vũ ba người đều nhìn về Tiền Hữu Đức. Tiền Hữu Đức lại không có vội vã phát biểu ý kiến, mà là cúi đầu suy tư điều gì. Tiền lão đệ có thể có khác biệt ý kiến, nếu là có, không ngại nói thẳng. Triệu Hoài Vũ hỏi. Tiền Hữu Đức trầm ngâm hai tiếng, vừa vặn vẫn luôn đang nói Đoạn Ngọc, nhưng chúng ta có phải là còn quên đi người nào? Lần này chúng ta có thể là đem Lý Trường Sinh cái kia mấy nhà người cho lừa thẳng rồi. Các ngươi liền một điểm lo lắng liền không có, ngươi quản bọn họ chết sống, ngươi là có nhiều nhàn. Chu Tài Lý suy cười một tiếng, không nói đến cái kia mấy nhà người có thể hay không tránh thoát một kiếp này, liền tính có thể đến lúc đó đợi cũng đoán chừng liền thừa lại một hơi. Thời kỳ cường thịnh bọn họ đều không để vào mắt, chó nhà có tăng cũng xứng như bọn họ mắt. Tiền Hữu Đức giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn một cái, không có chờ đối phương lửa giận căng phồng, hắn yếu đất nói, cái kia mấy nhà sát thực cùng chúng ta không so được, nhưng nếu là bọn họ được ăn cả ngã về không, đảo hướng Đoạn Ngọc bên đó đây. Chương 412, không cách nào kết nối điện thoại. Chương 412, không cách nào kết nối điện thoại. Triệu Hải Vũ bình tĩnh, thần sắc có chút ba động. Tiền Hữu Đức liếc hắn một cái, lại nhìn về phía chẳng hề để ý Chu Tài Lý cùng Tôn Hưng Vượng, làm ra chuyện lớn như vậy, Diệp Thịnh cùng Diệp Lăng vì cái gì thoạt nhìn không có chút nào gấp gáp, ngược lại giống như là tại trì hoãn thời gian. Lấy Đoạn Ngọc tính cách, vì cái gì từ vừa vặn đến bây giờ, liền là chết một cái cùng chuyện này hảo người không liên quan. Chu Tài Lý nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiền Hữu Đức híp híp mắt, Đoạn Ngọc cùng Quân Phương thật không dám đụng đến chúng ta sao? Kỳ thật hiện tại thế cục rất rõ ràng, chuyện này làm sao mà lên, đại gia trong lòng đều lòng dạ biết rõ, Đoạn Ngọc cùng Quân Phương không đụng đến bọn ta, là bởi vì bọn họ không có chứng cứ xác thực, vô cớ xuất binh. Nhưng nếu là Lý Trường Sinh bọn họ mấy nhà người hướng Đoạn Ngọc bọn họ nghiêng, tình huống kia nhưng là khác rồi a. Chu Tài Lý cùng Tôn Hưng Vượng thần sắc đột biến, nhưng rất nhanh Tôn Hưng Vượng đè lên sao động tâm trạng, trầm giọng nói, có thể chuyện này nói cho cùng là cái kia họ chống xúi dục chúng ta nhiều lắm là xem như là vậy hắn người hiện tại ở đâu đâu. Ngươi lại có chứng cứ gì? Tiền Hữu Đức hỏi ngược một câu. Cái này Tôn Hưng Vượng nói không ra lời. Kỳ thật tại cái kia họ chống đột nhiên biến mất về sau, bọn họ liền đều đã phát giác không thích hợp. Bất quá Đoạn Ngọc cái kia thí luyện chi tháp quá mê người, bọn họ không thể đứng vững dụ hoặc, mà còn đánh từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng không nghĩ qua chính mình sẽ thất bại. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ lúc trước cử động quả thật có chút quá lô mãng, quá loa. Tiền Hữu Đức có chút nhíu mày, như thế xem xét, chuyện này càng thêm cổ quái. Tôn Hưng Vượng cùng Chu Tài Lý hai cái này thấy tiền sáng mắt, ánh mắt thiện cận ngớ ngẩn sẽ xảy ra chuyện như vậy đồng thời không kỳ quái. Thế nhưng hắn cùng Triệu Hải Vũ không nên không có ý thức đến vấn đề lớn như vậy mới đối. Vì cái gì? Lúc ấy bọn họ vì cái gì không có chất vấn? Bọn họ vì cái gì như vậy mà đơn giản đáp ứng cái kia họ chống điều kiện? Không hiểu, trong lòng hắn sinh ra một chút bất an. Lấy hắn nhiều năm tính toán người kinh nghiệm đến xem, bọn họ tựa hồ bị gài bẫy. Phanh! Đập bàn âm thanh giống như kinh lôi, đem hắn đông nhiên kéo về đến hiện thực. Hắn cùng hai người khác đồng loạt nhìn hướng thay đổi phía trước bình tĩnh, sắc mặt biến đến vô cùng nặng nề Triệu Hải Vũ. Nhanh! Liên hệ Lý Trường Sinh bọn họ, chưa ổn định bọn họ. Hắn đối với phía ngoài quản gia quát khẽ nói. Quản gia không nghi ngờ gì, đội vàng lấy điện thoại ra, cho Lý Trường Sinh đẩy tới điện thoại. Nếu có lỗi với, ngài gọi người sử dụng đang bị buộn, xin gọi lại sau quản gia thần sắc gặp lại. Treo. Lý Trường Sinh lại đem điện thoại của hắn treo. Hắn làm sao dám? Hắn trầm mặt, lại lần nữa gọi tới. Nếu có lỗi với, ngài phát gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau quản gia. Cái này mẹ nó là cho hắn kéo đen. Hắn vội vàng đổi cái dãy số, cho những người khác đánh tới. Kết quả đều không ngoại lệ, không phải một mực trò chuyện bên trong chính là không cách nào kết nối. Một nhóm mồ hôi lạnh từ trán của hắn chảy xuống. Bọn họ nói thế nào? Triệu Hoài Vũ âm thanh từ trong phòng tiếp khách đi ra. Quản gia quay người, bờ môi có chút phát run, không có đả thông Triệu Hoài Vũ, người nào không có đả thông? Đều không có đả thông Triệu, Tiền, Tuân, Chu. Lần này bọn họ cuối cùng đều không bình tĩnh. Nếu như chỉ là người một nhà, đến còn không có gì, có thể là lúc này, tất cả điện thoại đều không có đả thông. Chuyện này phải lớn phát. Nhanh, chuẩn bị xe, đi Lý ra. Trên không trung, theo thời gian chuyển rời, một chút ma đô dân mạng cũng dần dần nổi bong bóng, nói đến bọn họ nghe La Gia sự tình. Vẫn thật là có mấy cái nghe nói qua Đoạn Ngọc lên án những chuyện kia. Có bọn họ như thế nhất trợ công, tại đám dân mạng trong lòng, Đoạn Ngọc nói độ tin cậy đã tăng lên tới rất cao rất cao. Cho nên Đoạn Ngọc nói đều là thật. Cho nên hắn náo ra một màn như thế, thuần túy là bị bức ép bất đắc dĩ. Hai vấn đề này vừa xuất hiện, trên internet lập tức xuất hiện lưỡng cực phân hóa. Một phe là cảm thấy hắn tất cả cũng là vì người nhà, tình có thể hiểu. Huống hồ cho dù là đến cuối cùng cũng không có thật giết mắt đỏ, buông tha tiểu hài phụ nữ mang thai cùng người vô tội. Có cừu báo cừu, có oan báo oán, là tính tình thật, là thiết huyết thật ra môn. Hắn làm rất nhiều người muốn làm chuyện không dám làm. Còn mặt kia đương nhiên vẫn là cảm thấy Đoạn Ngọc xử lý vấn đề quá mức cực đoan, quá mức tàn nhẫn, La Gia có tội liền để pháp luật đi chế tài bọn họ a. Huống hồ cuối cùng không phải cũng không có việc gì sao, hà tất làm đến mức độ như thế. Sau đó song phương liền hết sức căng thẳng, chiến hỏa nháy mắt đốt. Một chú heo béo, các ngươi cái này nói là mẹ nó tiếng người. Cái này gọi không có việc gì. Chiếu các ngươi nói như vậy, ta cưỡng ép cái kia bạn gái ngươi, ta mang theo mưa nhỏ áo, bạn gái ngươi không có mang thai, vậy coi như không có việc gì rồi. Ngốc điếc, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Cái này có thể giống nhau sao? Ném lôi lão mẫu ngốc điếc, làm sao không giống? Tới tới tới, ngươi nói cho ta một chút đến cùng cái kia không giống. Ngốc điếc ném lôi lão mẫu một chú heo béo, tốt tốt tốt, các ngươi nói rất đúng, được chưa? Thật sự là không thể nói lý. Ném lôi lão mẫu ngốc điếc, không thể nói lý mãi mãi ngươi. Lưới bên trên lập tức ồn ào đến không thể dàn xếp. Đoạn Ngọc cũng đồng dạng nhìn thấy cái kia từng đầu mưa đạn, cười lạnh một tiếng, lao lý, lao diệp, đều thấy được à, sự tình không có phát sinh trên người mình, cũng là có thể của người phúc ta, nhân tính a. Lý Bằng Chỉnh không nói gì, cũng căn bản không có coi ra gì, hắn ở trong nhân thế hành tẩu nhiều năm như vậy, loại này sự tình đã sớm tư không thường thấy. Ngược lại là Diệp Lăng sợ Đoạn Ngọc làm ra cái gì cực đoan sự tình, vội vàng trấn an nói, Đoạn Ngọc, bất quá là một đám không biết mùi vị người, ngươi không muốn chịu bọn họ ảnh hưởng. Đoạn Ngọc lắc đầu, lão Diệp, ngươi biết không, đã từng có một đoạn thời gian ta rất mê man Diệp Lăng. Mê man cái gì? Đoạn Ngọc ngẩng đầu, con mắt có chút mở ra, nhìn chăm chú lên mặt trời quang mang rất hừng hực, rất chói mắt, nhưng lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Hắn nhớ lại nói, ngươi hẳn là cũng nghe ca ta nói qua à, ta kiếp trước tham quân chỉ là vì dễ dàng hơn tìm hắn, ban đầu là như vậy, về sau tại tưởng rằng hắn cũng đã không còn nữa, hy vọng triệt để tan vỡ về sau, ta cũng liền qua loa cho xong chuyện. Cho nên ta cũng không có các ngươi mãnh liệt như vậy tín niệm cảm giác. Mà tại ta chấp hành qua mấy ngàn lần nhiệm vụ bên trong, nhìn thấy qua đủ kiểu người, chứng kiến qua nhân tâm tham lam, nhìn thẳng vào hơn người tính ghê tởm. Thế cho nên, có một đoạn thời gian, ta không biết nên làm sao mặt đối với những người này. Đoạn thời gian kia ta một mực đang nghĩ, chúng ta liều sống liều chết đi cứu những này, không biết mùi vị, ngu xuẩn, không có năng lực, lại tham lam phế vật đến cùng có ý nghĩa gì. Diệp Lăng đầy mặt phức tạp nhìn xem hắn, hắn thậm chí có khả năng tưởng tượng đến lúc ấy đứa nhỏ này tại không nơi nương tựa hoàn cảnh bên dưới một mình mê man, chui vào giúp vào sừng châu lúc buồn khổ bộ dạng. Hắn hít vào một hơi, sau đó thì sao? Về sau Đoạn Ngọc đống nhiên cười, về sau sư phụ ta đột nhiên xuất hiện đánh ta một trận hắn nói, loại này cầu thí sự tình có cái gì tốt xoắn xuýt. Nước quá trong ngắt không có cá, chúng ta sở dĩ muốn bảo vệ đám hôn đản kia, là vì tùy thời có khả năng tỉnh táo những cái kia tốt người, để bọn họ biết, cái này cái thế giới cần bọn họ, để bọn họ có hy vọng sống sót, có sống tiếp dục vọng. Từ đó đạt tới một loại có thể trường trị cửu an cân bằng. Lão Diệp, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta nói nhiều như thế kỳ thật cũng liền muốn nói cho ngươi. Ta đã không tại mê mang. Đoạn Ngọc Diệp Lăng đầy cõi lòng vui mừng nhìn xem hắn, ngươi điện thoại vang lên. Đoạn Ngọc, chân sát phong cảnh. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thấy phía trên dãy số phía sau, khóe miệng của hắn có chút nhếch câu, đối với Diệp Lăng lung lay điện thoại, muốn hay không cùng ta đến một tràng mạo hiểm lại kích thích xét nhà trò chơi. Diệp Lăng nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, mắt lộ ra tinh quang, miệng một phát, vinh hạnh cực kỳ. Chương 413, không có có dư thừa ghế tựa chương 413, không có có dư thừa ghế tựa gia chủ, đến Lý gia. Bốn chiếc xe sang trọng dừng ở Lý gia bên ngoài nhà cũ mặt, tài xế nhìn xem trong gương chiếu hậu chiếu ra vị kia chính đang nhắm mắt dưỡng thần lão giả đầu chọc nhắc nhở. "Ân." Triệu Hoài Vũ mở to mắt. Tài xế tranh thủ thời gian xuống xe chạy chậm đến phía sau mở cửa xe. Triệu Hoài Vũ cầm trong tay Phật châu từ trên xe bước xuống, Tiền Hữu Đức bọn hắn cũng đều từ riêng phần mình trên xe đi xuống. Bốn người nhìn nhau cùng nhau hướng đi cửa lớn. Đi theo thủ hạ vừa muốn đi gõ cửa, cái kia hai phiến cổ phát màu son cửa lớn liền đã trước từ nội bộ mở ra. Chít chít chụp cửa truyền đến tiếng ma sát, phản phất là tại biểu thị công khai nó cổ lão, cũng giống như là tại cảnh báo người bên ngoài. Cửa mở, trong môn đi ra một người mặc trường sam màu đen, màu trắng bạc áo lót lão nhân. Triệu Hoài Vũ bọn họ đều nhận ra, đây là Lý Trường Sinh quản gia. Quản gia đem hai phiến đại môn đẩy ra, đối với mọi người cung kính cong người, dùng tay làm dấu mời, gia chủ biết mấy vị muốn tới, cho nên để ta chờ đợi ở đây. Mấy vị đại nhân, mời đi theo ta a, gia chủ đã xin đợi lâu ngày. Chu tài lý vừa vặn muốn cất bước đi tới, vừa nhấc chân lại phát hiện còn lại ba người đều không núp đích. Tôn Hưng Vượng cho hắn liếc mắt ra hiệu một cái Triệu Hoài Vũ cùng Tiền Hữu Đức. Hai cái này lão hồ ly đều không núp đích, sợ là nhìn ra cái gì mánh khỏe, vẫn là chờ một chút. Chu tài lý bừng tỉnh, nâng lên chân thuận thế tại trên mặt đất chà chà, cúi đầu nhìn một chút gót giày, thật giống như giày không quá vừa chân đồng dạng. Quản gia duy trì động tác của mình, ngoan ngoãn, hoàn toàn như trước đây, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Triệu Hoài Vũ quay đầu liếc nhìn Tiền Hữu Đức, trùng hợp đối phương cũng vào lúc này nhìn hướng hắn, hai người ánh mắt chạm vào nhau, cái sau mặt lộ nụ cười, lúc này đưa tay làm cái cùng quản gia giống nhau động tác tay, ngài là huynh trưởng, ngài trước hết mời. Triệu Hoài Vũ trầm mặc một chút, chợt khoe miệng cũng câu lên một vệt đường cong, đều là huynh đệ, hà tất khách khí như vậy, huống chi cái này Lý gia cửa lớn rộng rất, không bằng cùng một chỗ a. Nói xong hắn cũng dùng tay làm dấu mời. Một tiếng này huynh đệ liền tương đương với đem bốn người dùng một sợi dây thường xiên. Đồng thời cũng là nhắc nhở bọn họ, nếu là bên trong thật sự có vấn đề, vô luận người nào trước người nào phía sau, kết cục cuối cùng đều là xong đời, cho nên lúc này vẫn là đoàn kết một điểm, nhất trí đối ngoại, đến thật gặp phải vấn đề thời điểm cũng dễ giải quyết. Tiền Hữu Đức nghe được hắn nói bóng gió, nụ cười trên mặt không giảm, khẽ gật đầu, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Hắn trước một bước bước đi bộ pháp, Triệu Hoài Vũ lại nhìn về phía hai người khác, mời đi. Hai người kia thấy thế, cũng không tốt lại trì hoãn, theo sát tại phía trước phía sau hai người đi vào Lý gia cửa lớn. Chít chít phanh liền tại bọn hắn đi vào cửa lớn bên sau, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, một trận không nhanh không chậm gió lùa đánh tới, đem cái kia màu son cửa lớn chậm rãi đẩy lên. Bốn người quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy đại môn kia nửa đậy, cũng không có quá để ý. Quản gia chân bước không nhanh không chậm, không đội không chậm, thần sắc như thường tại phía trước dẫn đường, Tiền Hữu Đức trên mặt nụ cười ấm áp, là Triệu quản gia đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi có lẽ là họ Triệu. Ai, Nhẫn Mông đại nhân ngài còn nhớ rõ, hết sức vinh hạnh. Quản gia bước chân chưa ngừng, nửa người trên có chút bị lệch, gật đầu không người. Ngừng, ngươi cùng Triệu lão ca là bạn gia nha, tất cả chút ấn tượng. Tiền Hữu Đức cười nói. Triệu Hoài Vũ liếc mắt nhìn hắn, mặt không hề cảm xúc, cũng không nói gì. Ai? Cũng không dám, lão nô chính là cái hạ nhân, nào dám cùng Triệu đại nhân làm thân, ngài đây là chết sát lão nô. Quản gia thần sắc hoảng hốt, liên tục xua tay. Này, không sao không sao. Triệu lão ca lòng dạ rộng lớn, làm sao sẽ để ý đâu. Huống chi thiên hạ họ Triệu nhiều hơn, hiện nay không phải phong kiến vương triều, không cần thiết nghiền ngẫm từng chữ một kiêng kỵ cái gì. Quản gia đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán không dám phát biểu, tiếp tục hướng phía trước dẫn đường. Tiền Hữu Đức nhìn hắn bóng lưng trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, hắn muốn nghĩ thăm dò một cái, nhìn xem cái này lão quản gia phản ứng, nhìn xem từ hắn bên này có thể hay không moi ra điểm bật hữu dụng. Có thể thử dò xét đường này, lại cái gì đều không có thăm dò đi ra, đối phương vô luận là nói chuyện vẫn là động tác, đều thưa thớt bình thường, nhìn không ra một chút vấn đề. Đoạn Ngọc bên kia phát sóng trực tiếp cũng không có ngừng, đồng thời cũng không có cái gì cử động khác thường. Như thế xem ra, Lý Trường Sinh có lẽ vẫn chưa ra khỏi một bước kia. cho nên hắn phía trước cố ý không tiếp điện thoại, lại để cho quản gia đi cửa ra vào chờ bọn hắn. Kỳ thật chính là hạ quyết tâm đem bọn họ dẫn tới, hắn mục đích có lẽ là muốn nhờ vào đó sự tình áp chế bọn họ, bảo mệnh đồng thời lại hung hăng đập lửa bọn họ một bút. Bọn họ có lẽ cũng minh bạch, lấy đoạn ngọc thủ đoạn tàn nhẫn, dù cho bọn họ thật đầu hàng, chính mình hạ chẳng có lẽ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Nghĩ đến cái này, Tiền Hữu Đức không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lý Trường Sinh đám người nếu là quyết tâm muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, bọn họ phải đối mặt phiền phức thật đúng là không nhỏ. Nếu thật là dạng này thế thì cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Hắn bên này tinh tế suy tư, phía trước Phương quản gia bước chân dừng lại, đã là đến Lý gia nhà cũ tiền sảnh. Nơi này bộ dáng gần như có hơn phân nửa cũng còn duy trì trăm năm trước cổ kính bày biện vật trang trí, hoa lê một cái bàn, sứ thanh hoa chén trà, trên tường còn mang theo mấy bức tranh chữ, mặc dù cách còn xa, cũng không nhìn kỹ càng, nhưng nghĩ đến lấy Lý gia nội tình, nghĩ đến cũng tất nhiên là có giá trị không nhỏ tốt đồ vật. Mà chờ bọn hắn đến bên này mới phát hiện, không chỉ là Lý Trường Sinh, phía trước bọn họ khuyến khích cái kia mấy nhà gia chủ, lúc này vậy mà cũng đều tụ tập một đường, thật sớm liền tại tiền sảnh uống trà chờ. Gia chủ, Triệu đại nhân bọn họ đến. Ân, đi pha bên trên một bình trà ngon, chớ có mạn đãi khách quý. Lý Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chính hắn nhưng thủy chung ngồi trên ghế chậm ung dung thưởng thức trà, cái mông liền nâng lên một cái ý tứ đều không có, tựa như căn bản không có đem Triệu Hoài Vũ bọn họ coi ra gì đồng dạng. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều như thế, đều riêng phần mình trò chuyện riêng phần mình, từ đầu tới đuôi cũng liền chỉ là nhìn Triệu Hoài Vũ bọn họ một cái mà thôi. Tiền Hữu Đức thấy thế, con mắt nhắm lại một cái này hắn đối với chính mình vừa vặn cái kia phiên suy đoán, lại nhiều vững tin mấy phần. Cái kia chư vị đại nhân liền mời ngồi đi, lão nô đi cho chư vị pha trà. Quản gia không mất cấp bậc lễ nghĩa cung kính con người, sau đó rời đi nơi đây. Triệu Hoài Vũ bốn người liếc nhìn trong tiền tính người, lại lẫn nhau một cái, cuối cùng vẫn là từ Triệu Hoài Vũ dẫn đầu đi vào. Đợi đến ba người trước tất cả ngồi xuống, đến Chu Tài Lý bên này lúc này mới phát hiện thiếu cái ghế. Chu Tài Lý trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó là tiến lên cũng không phải, lui ra phía sau cũng không phải, xấu hổ vô cùng. Hắn cố nén lửa giận, nhìn hướng Lý Trường Sinh, vừa định phát tác, Tiền Hữu Đức lại trước một bước cấp lời nói, "Lý gia chủ, ngài đây là quên nhiều chuẩn bị cái ghế." Lý Trường Sinh dương mắt liếc nhìn, "A, cái kia đến không phải là không có dư thừa." Tiền Hữu Đức nụ cười trên mặt cứng đờ, Chu Tài Lý lập tức ép không được hỏa, "Lý Trường Sinh, ngươi có ý tứ gì?" "Cái gì có ý tứ gì?" Lý Trường Sinh đầy mặt mở mịt, "Là ta vừa bạn nói không đủ rõ ràng sao? Không có có dư thừa cái ghế, chính là như vậy a." "Ta mẹ nó." Tôn Hưng Vượng một phát bắt được Chu Tài Lý, sau đó chính mình đứng dậy, "Ngươi ngồi ta cái này." Không phải liền là ghế tựa sao, phía trước không phải cũng có hai cái, ta lại đi cầm một cái chính là. Phía trước nhất Lý Trường Sinh phía bên phải còn có một cái ghế, theo cấp bậc lễ nghĩa lời nói, chủ nhân chưa mời, khách nhân là không tiện ngồi ở kia, lại càng không nên chính mình đi lấy ghế tựa. Thế nhưng hiện tại lộ ra những cái này họ Lý lao già là cố ý nhục nhã bọn họ, vậy cũng là không có gì cấp bậc lễ nghĩa có thể giảng. Đem Chu Tài Lý theo trên ghế, Tôn Hưng Vượng thẳng đi đến phía trước, hắn cũng không biết thỉnh thoảng ảo giác, coi hắn bước đi bước chân thời điểm, tựa hồ cùng Lý gia cùng một bọn cái kia mấy nhà người ánh mắt đều ném đến trên người hắn. Ánh mắt kia tựa hồ có một loại không hiểu ý vị, tựa như là nghiền ngẫm, xem náo nhiệt đồng dạng.